Chương 179, Đông Thiên Hàm Kim Lượng 2 chương 179, Đông Thiên Hàm Kim Lượng cái này chết bản tử tại sao vẫn chưa ra, ngủ mơ hồ. Diệp Phàm nghi hoặc. Lúc này, Tiểu Niếp Niếp đột nhiên đưa tay, chỉ hướng một cái mới vừa từ Phong Nguyên khách sạn đi ra người. Đây là Béo Thúc Thúc. Chỉ thấy người này cầm trong tay quạt giấy, thân hình phong dài, anh tuấn tiêu sái, chính là nhất đẳng tuấn hậu sinh, cùng Đoạn Đức Viên kia nhuận bộ dáng hoàn toàn không đáp bên cạnh. Hắn là cái kia chết bản tử. Hắc Hoàng hoài nghi, cố gắng quan sát, nhưng không có phát đương nhiệm gì sơ hở. Diệp Phàm cũng mở ra thiên nhãn, ý nguyên không cách nào thấy rõ Đoạn Đức chân thân. Truy tung của ta thủ đoạn cũng mất hiệu lực, bị một loại nào đó đổ vật che đậy, không cách nào lại cảm giác, nhưng Niếp Niếp chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Tần Thắng cười, các ngươi nói, người đứng đắn làm chuyện đứng đắn, hắn cần thay hình đổi dạng sao? Lén lén lút lút, cái kia có thể là người đứng đắn sao? Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng liếc nhau, đều trở nên hưng phấn. Đuổi theo hắn. Đoạn Đức ly khai Xích Nguyên cổ thành về sau, vội vã hướng một cái phương hướng mà đi, mục tiêu nhìn phi thường rõ ràng. Cho dù là hắn cũng vận dụng Huyền Ngọc Đài, vượt qua hư không mà đi, cũng không thể thoát khỏi Tần Thắng bọn hắn. Tiểu Niếp Niếp có thể thấy do hắn khắc họa tất cả đạo văn, Hắc Hoàng có thể căn cứ đạo văn đánh giá ra Đoạn Đức truyền tống đại khái vị trí. Tại không sử dụng hư không đại đế đạo văn lúc, Hắc Hoàng ở điểm này, đa số thời điểm đều là đáng giá tín nhiệm. Nhất là cái này thời điểm là đang truy tung đoạn đây, vừa nghĩ tới có thể hố chết bản tử một lần, Hắc Hoàng kém chút cười ra heo gọi, càng là lấy ra toàn bộ thực lực của mình, gắng đạt tới không xuất hiện sai lầm. Cuối cùng, Đoạn Đức tại một cái địa phương dừng lại. Nơi đây rừng núi hoang vắng, sơn thủy đều rất phổ thông, không có bất luận cái gì thần dị chỗ. Nơi này cách thánh nhân đại mộ rất gần a, chỉ có khoảng 300.000 dặm. Hắc Hoàng nói, xem hắn muốn làm cái gì. Đoạn Đức đến sau này, cầm trên tay ra rất nhiều công cụ, không đứng ở dãy núi trùng điệp quanh quẩn ở giữa, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau 3 canh giờ, hắn vô mạnh một cái đuổi. Ha 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 ha, hư thực chi mộ, thì ra là thế, chân chính thánh nhân mộ rốt cục bị ta tìm được, chứ thánh địa mạnh hơn, cũng chỉ là cho đạo gia ta làm áo cưới. Họ Tần, không nghĩ tới sao, đạo gia ta chỉ cần lược thi tiểu kế, là có thể đem ngươi buồng địch xoay quanh. Tần Thắng, Béo Thúc Thúc đang kêu thứ gì? Tiểu Niếp Niếp yêu kỳ, không cần để ý hắn, người này điên rồi. Đó có thể thấy được Đoạn Đức vô cùng hưng phấn, hắn lúc này đứng ở một cái hai sông chỗ giao hội vị trí, nơi đó có một cái hình tròn đầm nước. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, đầm nước ánh ánh sáng lên, trắng tinh như ngọc, giống như là một viên bị hai long tổng dựng long châu đồng dạng. Đoạn Đức tại bên đầm nước khắc họa một chút đồ vật, sau đó phù phù một tiếng, trực tiếp nhảy xuống. Một lát, liền gặp được nước bùn, thủy thú, hòn đá các loại đồ vật bị hắn trong đầm nước ném đi ra. Ha 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 ha. Một lát sau, Đoạn Đức tiếng cười càn rỡ vang lên lần nữa. Tiểu bà bối, ta tới. Trong đầm nước có âm dương khí cơ hiển hóa, chỉ là một nháy mắt liền biến mất không thấy, Đoạn Đức khí tức cũng theo đó vô tung. Gâu. Hắc Hoàng cắn răng, hắn đại khái là minh bạch một chút sự tình. Thánh nhân đại mộ là tồn tại, chỉ là có một giả một thật hai tòa mộ phần, nơi này mới là thật. Cái này chết bản tử, cầm chúng ta làm vũ khí sử dụng. Không được, gặp mặt chia một nửa, tòa này thánh nhân mộ chỗ tốt nhất định phải có bản hoàn một phần. Hắc Hoàng đội vã vào tới, cũng chui vào trong đầm nước, nhưng là hắn đem đáy đầm đều cho lật ra một lần, cũng không có tìm được thông hướng thánh nhân đại mộ cửa ra vào. Không đúng, cái này chết bản tử là thế nào đi vào? Hắc Hoàng hoài nghi nhân sinh, hắn có thể vào, ta lại không vào được. Thuật nghiệp hữu chuyên công, mỗi người đều có chính mình am hiểu phương diện, ở phương diện này đức tử là nhất chuyên nghiệp. Tần Thắng chậm rãi nói ra, chúng ta vào không được trong mộ, kỳ thật cũng không có quan hệ. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Hắc Hoàng giơ chân, vào không được thánh nhân thật mộ, chúng ta còn thế nào đoạt chết bản tử bà bối? Diệp Phàm mang theo Tiểu Niếp Niếp tại bờ đầm xoay quanh chờ trở lại bên người Tần Thắng lúc, hắn lắc đầu. Nguyên Thuật cũng nhìn không ra vấn đề gì. Niếp Niếp nhìn thấy một chút đồ vật. Tiểu Niếp Niếp giòn tan nói ra, tại đấy đầm mấy cái vị trí đều có sáng lấp lánh đường vân. Tiểu Gia Hỏa ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy một khối hòn đá nhỏ, đem đường vân vẽ ra. Hắc Hoàng đến gần xem thử, sau đó mắt trợn tròn. Tần Thắng cười, Niếp Niếp vẫn là cái nghệ thuật gia. Tiểu Niếp Niếp vẽ liền tương đối chịu tượng. Chính là như vậy. Tiểu Niếp Niếp dùng dính vào bùn tay vỗ vỗ mặt, lập tức biến thành tiểu hoa miêu. Nhìn không ra là đường gì số. Hắc Hoàng cuối cùng lắc đầu, có chút ủ rũ. Cái này chết bản tử đến cùng là lai lịch thế nào, làm sao so ta còn có bản sự? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể dạng này nhìn xem chết bản tử tại thánh nhân thật trong mộ phát tài. Vừa nghĩ tới Đoạn Đức tại trong mộ điên cuồng nhà bảo, Hắc Hoàng liền đau lòng đến không thể thở nổi. Tần Thắng nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Trộm mộ không phải chúng ta am hiểu, so không lên đạo trưởng cũng bình thường. Diệp Phàm, nhưng làm hảo huynh đệ, ta ủng hộ hắn 50 vạn cân nguyên, kia trong mộ bảo bối hẳn là có ta một phần, đạo trưởng am hiểu âm phủ đồ vật, mà chúng ta có thể dùng dương gian thủ đoạn. Hai người đối mặt, Diệp Phàm cười rất tàn nhẫn. Hắc Hoàng, ngươi lập tức khắc họa trận văn. Tần Thắng căn dặn chó chết, liền bố vô thủy sát trận, tận ngươi có khả năng phục khắc vô thủy đại đế dạy cho ngươi trận văn, uy lực càng mạnh càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt, đem nơi này vây quanh. Hắc Hoàng đứng thẳng người lên, ý của ngươi là thuật nghiệp hữu chuyên công nha. Tần Thắng cười cười. Đoạn Đức am hiểu trộm mộ, bản thánh tử am hiểu trộm Đoạn Đức. Go. Hắc Hoàng rất là hưng phấn, lập tức bắt đầu hành động, xuất ra rất nhiều vật liệu, nhanh chóng bày trận. Hắn dám thề, chính mình khắc họa trận văn chưa từng có như thế tơ lụa qua, linh quang như suối tuôn, giống như là vô thủy đại đế phụ thể đồng dạng. Thậm chí Hắc Hoàng còn hối hận, trước đây không có cùng vô thủy học càng nhiều đồ vật. Đương nhiên, bởi vì cảnh giới có hạn, hắn muốn học kỳ thật cũng học không được. Cổ chi đại đế trận văn dườm dài như vũ trụ, khó mà suy đoán mặc cho hậu nhân đi học tập, có thể nắm giữ 1/10 cũng đã là khó lường sự tình. Muốn tinh thông càng nhiều, khó như lên trời. Trăng lạc nhật thăng, Hắc Hoàng vì 7 trận, mệt lẽ lưỡi, Tiểu Niếp Niếp đều lo lắng hắn trực tiếp tắt thở rồi. Cậu cậu, không được liền nghỉ ngơi một cái đi. Hắc Hoàng đột nhiên uống một hớp lớn nước sông, lắc lắc đầu. Không mệt. Vừa nghĩ tới có thể đem những này trận văn dùng tại trên thân Đoạn Đức, Hắc Hoàng đã cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Diệp Phàm đều có chút bội phục, quả nhiên, người đang làm chuyện xấu nhất có kiên nhẫn, có thể nhất chịu khổ, chó cũng đồng dạng. Cứ như vậy, bọn hắn tại nơi này chờ 3 ngày 3 đêm, Hắc Hoàng một mực không có nghỉ ngơi qua, tay đều vung mạnh bốc khói. Cuối cùng hắn bày trên mặt đất, mắt chó bên ngoài lật, đều sùi bọt mép. Dịu ta bắt đầu, ta còn có thể tiếp tục. Tần Thắng, quá tàn bạo, ta nhìn xem đều sợ hãi. Chương 180, đạo gia muốn cất cánh. Chương 180, đạo gia muốn cất cánh thánh nhân chân mộ nội bộ. Đoạn Đức hao hết 9 châu 2 hổ chi lực, sông núi lao, qua biển lửa, vượt qua trùng điệp phát trận, xông ra vô số âm thi quỷ tướng vây giết, không ngừng hướng đại mộ nhất chỗ sâu di động. Hắn tựa như là một cái đánh bất tử tiểu cường, lại hiểm lại khó, cũng không thể ngăn cản hắn tiến lên. Đây chính là Đoạn Đức tính tình, chỉ cần dụ hoặc cũng đủ lớn, tiên mộ cũng xông cho người xem. Hắn một thế này vừa khôi phục không bao lâu, liền dám hạ thanh đế âm phần, có thể thấy được chết bản tử lá gan đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hừ, họ Tần, ngươi bây giờ có phải hay không rất đắc ý? Ngươi chỉ sợ cảm thấy đạo gia hướng ngươi khuất phục đúng không? Hắc, ta đáng thương huynh đệ à, ngươi khẳng định nghĩ không ra, chính mình hoàn toàn bị ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Một bên tiến lên, Đoạn Đức còn một bên khích lệ chính mình. Lần này chỉ là bắt đầu, chờ ta lại tích lũy, nhất định phải hung hăng nắm ngươi, đế binh, thiên liệu, chỉ là tạm thời do ngươi đảm bảo mà thôi, quá khứ mối thù không báo, không phải có tử. Ta không phải nghĩ chứng minh cái gì, chỉ là muốn nói cho người khác, ta mất đi đồ vật nhất định sẽ tự tay cầm về. Họ Diệp Vương bắt đạn, ngươi cũng là đồng lõa, cũng đừng nghĩ tốt hơn, còn có chó chết, ngươi nhất mẹ hắn không phải người, ngươi chờ, đạo gia ta nhất định phải đem ngươi dạng này như thế, lại như thế dạng này. Ba cái kia đầu đất, hiện tại chỉ sợ đã đi tham gia giao trì thịnh hội, căn bản nghĩ không ra đạo gia ta tại phát đại tài, bạch bạch cho ta làm áo cưới. Đoạn Đức không ngừng chửi tới, nghĩ đến chỗ cao hứng nhịn không được cười ha ha, phản phất đã nhìn thấy Đông Hoang Tam Hại tại hắn thần uy phía dưới, run lẩy bẩy hình tượng. Nhất là Hắc Hoàng, tại Đoạn Đức trong đầu, vậy nhưng lão thảm rồi. Thất Đức đạo sĩ đối Hắc Hoàng oán khí, so với Tần Thắng oán khí lớn hơn nhiều rất nhiều, cái này một người một chó thật thiên sinh tương xung, cuốn triền miên miên vô số lần. Trên thân Đoạn Đức, không biết do có bao nhiêu miệng chó lưu lại vết tích, còn tốt Thất Đức đạo sĩ nhục thân năng lực khôi phục mạnh. Nếu như tại Tần Thắng cùng Hắc Hoàng ở giữa lựa chọn một phương báo thù lời nói, kia Đoạn Đức sẽ không chút do dự, lựa chọn Tần Thắng. Ai bảo Tần Thắng trên người bảo vật nhiều đây? Nhưng nếu là không quan hệ bảo vật điều kiện tiên quyết, kia Đoạn Đức xác định vững chắc chọn cắn chết Hắc Hoàng. A. Đoạn Đức đống nhiên kêu thảm, nghĩ Hắc Hoàng nghĩ quá nhập thần, bị một cái âm binh dùng trường mâu thọc cái mông. Đều mẹ nó lại chó chết. Tại xâm nhập đại mộ quá trình này, xác thực tràn đầy nguy hiểm cùng sát cơ, may mà trong mộ tồn tại các loại bảo vật, cũng nhao nhao đã rơi vào Thất Đức đạo sĩ trong túi áo. Cái này khiến Đoạn Đức cười không ngậm mồm vào được, nguy hiểm cùng chật vật cái gì, bị hắn toàn bộ ném sau. Bất quá là một chút gian nan vất vả thôi. Làm hắn đi tới đại mộ nhất chỗ sâu về sau, Đoạn Đức nhìn thấy một tôn đan lô. Vương giả cấp bậc đan lô. Đoạn Đức trợn cả mắt lên, nhưng chờ hắn cẩn thận quan sát về sau, lại phát hiện không thích hợp. Thần năng khô kiệt, tinh hoa không cánh mà bay, cái này miệng vương giả đan lô đã phế đi a. Đoạn Đức cảm thấy đau lòng, cái nào Thất Đức đồ chơi đem thần binh như vậy cho trả đạp rồi. Trải qua một phen cố gắng về sau, Đoạn Đức mở ra đan lô, thần hoa trùng thiên, đem trọn tòa đại mộ không gian đều chiếu sáng. Thiên điệu tinh khí, âm khí, toàn bộ hướng nơi này tụ đến, giống như là sông lớn vào biển đồng dạng rót vào đan lô bên trong, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đoạn Đức con mắt sáng rõ, hương phấn xoa tay. Tốt bảo bối, thật sự là tốt bảo bối, mộ chủ đây là lấy cả tòa đại mộ là đỉnh, lấy tuế nguyệt làm củi, luyện đồng dạng tuyệt thế thần vật a. Trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, trước mắt biến hóa mới kết thúc, một vòng giống như là mặt trời nhỏ đồng dạng chùm sáng từ đan lô bên trong dâng lên, dị thường sáng chói. Cắc. Một giây sau, đan lô vỡ vụn, trở thành từng khối sắt vụn. Tuế nguyệt trôi qua, vì luyện thành cái này tông trọng bảo, liền vương giả thần binh thần năng cùng nội tình đều bị rút đi, cung cấp nuôi dưỡng luyện chi vật. Đoạn Đức nhìn ra một chút đồ vật, mặc dù tiếc nuối bỏ lỡ một ngụm vương giả đan lô, nhưng đối với bên trong dựng dục đồ vật cũng càng thêm chờ mong. Đạo gia muốn bay lên. Đối quang mang tiêu tán, dạng này sự vật hiện lộ ra chân dung, không phải đang dược, đúng là một đen một trắng hai đôi đan vào một chỗ, hiện ra thái cực chi thế con cá. Đây là? Đoạn Đức mắt lộ kinh hãi. Âm Dương Ngư. T, đây chính là trong truyền thuyết đồ vật, không nghĩ tới thật bị luyện ra. Âm Ngư hóa thần, Dương Ngư tế thân, âm dương hợp nhất, có thể đúc thánh binh chi cơ, chính là về phần chế tạo ra thánh binh hình thức ban đầu, thật sự là đại thủ bút. Đoạn Đức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hề nghi ngờ, đây là trọng bảo. Thánh binh là rất chân quý, phi thường chân quý. Mặc dù tại bắt đầu cổ tinh nơi này, động một chút lại có người đỉnh lấy cực đạo đế binh hoành hành bá đạo, một lời không hợp liền đế binh đối hoành, muốn đánh chìm Trung Châu. Cái này đem thánh binh sấn thắc có chút dâu dịa, không có gì tồn tại cảm, nhưng cái này không có nghĩa là thánh binh yếu, càng không muốn bởi vậy sinh ra đế binh tràn lan, rất thường gặp ảo giác. Trên thực tế tại vực ngoại tinh không bên trong, viên địa khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trong, thánh binh chính là cực hạn, đế binh loại này đồ vật thuộc về là trong truyền thuyết, có thánh nhân cả một đời liền đế binh vị đều không có người qua. Bắt đầu sở dĩ sẽ có nhiều như vậy đế binh, là bởi vì những cái kia lúc đầu không thuộc về hành tinh cổ này đại đế cổ hoàng, cũng tới nơi này ăn ra, đem bọn hắn binh khí lưu tại nơi này. Tàng đế tinh, danh phủ kỳ thực. Làm một hành tinh cổ ba lấy bàn nhỏ 10 vị trí tôn, hoàng binh đế binh tụ tập, loại này tình huống thuộc về là tiên đế uống thú sữa, phần độc nhất. Xa không đề cập tới, liền nói đồng dạng không chỉ đi ra một vị đại đế tử vi cổ tinh, nơi đó liền căn bản không có đế binh, phương nào đạo thống có một kiện thánh binh liền dám tranh hùng thiên hạ. Nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm đi đến tử vi sau còn rất kinh ngạc, làm sao thế lực của nơi này không sử dụng cực đạo đế binh, là không muốn dùng sao? Có khi cũng không trách bắt đầu tu sĩ cuồng không biên giới, há miệng đại đế, ngậm miệng cổ hoàng, mọi người ngày thường tương đối dễ dàng tiếp xúc đến cái này một cấp bậc đồ vật, tầm mắt tự nhiên cũng liền cao. Âm Dương Ngư, nhưng vì một kiện binh khí đúc xuống thánh binh chi cơ, chỉ cần đến tiếp sau tế luyện thỏa đáng, hoàn toàn có cơ hội đản sinh một kiện mới thánh binh, đặt ở cái khác sinh mệnh cổ tinh vậy coi như là vạn thế truyền thừa chi bảo hộ. Ta nhớ được, loại này đồ vật không thể dùng đồ vật gánh chịu, chỉ có thể dùng các loại chưa luyện chế qua thiên nhiên linh mục, thần mục bảo tồn. Đoạn Đức cẩn thận hồi ức chính một cái biết đến tri thức, lại nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có sinh mệnh, không thể thu trong cơ thể thần tàng bên trong. Bình thường giả thiên tu sĩ luân hải, đạo cung, thiên nhiên liền có chữ vật hiệu quả, nhưng lại không thể chứa nạp sinh mệnh, loại kia đản sinh ra thần chỉ binh khí ngoại trừ. Đoạn Đức từ trên người chính mình lật ra tới một khối móng tay lớn nhỏ phiến gỗ, tại phía trên chụp ra một cái lỗ nhỏ. Phiến gỗ cùng Âm Dương Ngư tiếp xúc, cái này hai đôi thánh cá liền tự nhiên thu nhỏ, tiến vào phiến gỗ bên trong. Đoạn Đức đem phiến gỗ giấu đến đạo bảo bên trong có đạo văn che lấp và bật, hắn có lòng tin, bất luận kẻ nào đều không phát hiện được cục gỗ này phiến. Lần này chuyến đi này không tệ. Đoạn Đức rất là hài lòng, chỉ cảm thấy thân tâm thư sướng, sau đó hắn lại có chút đến tiến thêm thức thầm nghĩ. Đáng tiếc, vị kia thánh hiền hậu nhân đem chính mình tiên tổ thi thể luyện chế thành chiến khôi, để mà thủ hộ gia tộc, thế nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có giữ vững. Thất Đức đạo sĩ lắc đầu thở dài, thánh thi chiến khôi cùng thánh binh loại này đồ vật, lưu cho ta tốt biết bao nhiêu đây. Vừa nghĩ tới chính mình vô duyên thánh thi chiến khôi cùng thánh binh, Đoạn Đức là đau lòng căn đau, cái nào đều đau. Dù là hắn lần này đạt được rất nhiều bảo vật, có thể đối Thất Đức đạo sĩ mà nói, kiếm ít chính là bệnh thiếu máu. Cẩn thận kiểm tra một cái, xác định chính mình không có bỏ sót bất luận cái gì bảo vật về sau, Đoạn Đức quay người lý khai. Vô Lượng Tiên Tôn, bần đạo đi vậy. Đi lúc đường y nguyên tràn đầy nguy hiểm, nhưng Đoạn Đức tâm tính rất tốt, còn có thời gian hử phát không biết rõ là từ đâu ca dao. Không biết rõ tương lai sẽ có cái gì kinh hỉ chờ lấy ta. Đi vào đại mộ lối vào, Đoạn Đức mở ra cửa ra bảo, biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện lần nữa tại trong đầm nước, đi lên vương bơi đi. Soạt. Một viên mượt mà đầu chui ra mặt nước, chói mắt ánh nắng chiếu xuống, còn có mấy đạo cái bóng cũng chiếu vào Đoạn Đức trên mặt. Gặp ủy, ta cảnh giới này làm sao còn sẽ hoa mắt, vậy mà lại gặp được ba cái kia vương bát đản. Đoạn Đức nói thầm. Ta lại hận bọn hắn hận đến như thế tình trạng. Ha 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 ha. Đoạn Đức dưới thân thể ý thức siết chặt, thường ngày làm ác mộng lúc mới có thể xuất hiện tiếng cười, vậy mà tại hắn bên thai vang lên. Đạo hữu, một ngày không thấy, như cách tam thù, chúng ta năm ngày không thấy, càng là phảng phất quá một thời đại xa xưa như vậy, ta rất là tưởng niệm a. Tần Thắng Tiếu dung sáng lạ, đối Đoạn Đức đưa tay ra. Duyên phận để chúng ta gặp nhau lần nữa, đến đạo hữu, lên mau, trong nước lạnh, làm huynh đệ không thể gặp ngươi chịu khổ. Đạo trưởng, trước đó phân biệt lúc, ngươi nói lần sau gặp lại. Diệp Phàm cũng đưa tay ra, nói ra, cái này lần sau tới nhanh như vậy, thật sự là ông trời chú định duyên phận a. Go. Hắc Hoàng nước bọn đều nhanh chạy tới trong đầm nước, hắn cẩn thận hít hà, trong mắt xanh lét. Chết bản tử, người thơm quá a. Nhìn xem hai người một chó kia mười phần rõ ràng mặt, Đoạn Đức hòa đá, mắt tối sầm lại, giống như là mặt trời bị hoàn toàn che khuất quang mang, để đông hoang trời đã tối rồi xuống tới. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại, nhất định là ảo giác, là ảo giác. Xem ra đạo hữu nhìn thấy chúng ta quá kích động, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Tần Thắng cười, không cần kinh hỉ, không dụng ý bên ngoài, chúng ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Đoạn Đức lập tức liền muốn chui vào trong đầm, nhưng Tần Thắng cùng Diệp Phàm đồng thời kéo hắn lại, một tay một bên, trực tiếp đem nó từ trong đầm nước nhấc lên. Lên đây đi ngươi. Ngươi nhìn ngươi, bao lớn người, còn đem chính mình làm ướt sũng. Tần Thắng trách cứ Đoạn Đức. Nếu là ngã bệnh, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có ai sẽ chiếu cố ngươi? Những người khác chỉ muốn mạng của ngươi, không giống chúng ta, sẽ chỉ đau lòng đạo hữu. Là cực kỳ cực. Diệp Phàm gật đầu phụ họa, đạo trưởng, bệnh tại thân ngươi, đau nhức tại lòng của chúng ta a. Tần Thắng chi kỷ xuất thủ, là Đoạn Đức sấy khô áo bảo, vuốt lên nhăn lại góc cổ áo, sau đó cười tủm tỉm nói ra, hảo huynh đệ, ngươi có cái gì muốn nói? Đoạn Đức chết lặng, im lặng nhìn Thương Tiên, cuối cùng thở dài một tiếng. Các ngươi giết ta đi. Hán thanh âm hoàn toàn mất đi đối với sinh mạng khát vọng, một bộ đã triệt để bị quan chán đời dáng vẻ. Cũng được, con người của ta từ trước đến nay là ưa thích thỏa mãn người khác nguyện vọng, lá cây, đậu thủ, giúp huynh đệ giải thoát. Các loại. Đoạn Đức run run thân thể, lập tức gạt ra tiểu dung, đổi một bộ sắc mặt. Tất cả mọi người là huynh đệ, lại cho cái cơ hội. Có thể. Tần Thắng gật đầu. Ngươi tại trong mộ đạt được đồ vật, gặp mặt chia một nửa, một người một nửa. Vô cùng vô tận. Mẹ hắn cái thiên tôn. Đoạn Đức khóc không ra nước mắt, thượng thiên A, đem bọn hắn thu, không đúng, đem ta thu đi. Ta đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt, đời này mới có thể gặp được mấy người này mới. Đạo gia đời này hối hận nhất một việc, chính là không quản được chân, đi thanh đế mộ phần. Thanh đế, ngươi hại người rất nặng. Chương 181, hắn vẫn chỉ là đứa bé chương 181, hắn vẫn chỉ là đứa bé trên đời tất cả gặp nhau, đều là cửu biệt trùng phùng. Nhưng ta không muốn tại cái này thời điểm cùng bọn hắn trùng phùng a. Đoạn Đức trong nội tâm đang gầm thét. Đạo hữu, đừng khóc ta nghiêm mặt. Tần Thắng nhíu mày. Người ta huynh đệ gặp lại, đây là cỡ nào đáng giá chúc mừng sự tình, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy vui vẻ sao? Đoạn Đức cắn răng nghiến lợi nói ra, ta vui vẻ ngươi. Vui vẻ là được rồi. Tần Thắng đánh gãy Thất Đức đạo sĩ, vung tay lên. Chúng ta tại nơi này chờ ngươi đã mấy ngày, cũng vì ngươi chuẩn bị một chút lễ vật, đây là đối ngươi long trọng nhất hoan nghênh, đại biểu cho tâm ý của chúng ta. Tần Thắng chỉ hướng Hắc Hoàng bày ra pháp trận, cười nói, giới thiệu sơ lược một cái, Vô Thủy sát trận, ngươi hẳn nghe nói qua, mặc dù nơi này phi thường đơn sơ, thô thiển, không có bao nhiêu uy lực. Đại đế sát trận không phải dễ dàng như vậy bố trí, đối vật liệu, tu vi, đạo văn tạo nghệ đều có rất cao yêu cầu, Hắc Hoàng làm ra những này, nhưng thật ra là siêu cấp phiên bản đơn giản hóa. Nói là hào nhoáng bên ngoài cũng không thành vấn đề, nhưng nhìn dọa người là đủ rồi. Bất quá không quan hệ, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được sát trận bên trong ẩn chứa, kia nhiệt tình như lửa lực lượng, cái này đại biểu lấy giữa chúng ta lửa nóng tình nghĩa huynh đệ. Đoạn Đức cắn răng nghiến lợi sắc mặt cứng đờ. Tần Thắng lại giới thiệu Diệp Phàm trong tay đồ vật, đen hồ lô, cái đồ chơi này ta trước đó cùng các ngươi giải thích qua lai lịch của nó, hiện tại cũng không muốn nói nhiều. Gần như báo phế cổ hòa bình, không đáng giá nhắc tới. Đoạn Đức cứng đờ sắc mặt bắt đầu khôi phục bình thản. Tần Thắng lại chỉ hướng Hắc Hoàng trên cổ chó linh đang, nói ra, Vô Thủy đại đế là Hắc Hoàng tế luyện linh đang, không phải cái gì tốt đồ vật, bên trong cũng liền gánh chịu lấy đại đế đối Hắc Hoàng quan tâm mà thôi. Đoạn Đức bình hòa thần sắc gạt ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng là đứng tại Tần Thắng bên cạnh, giơ thôn thiên ma cái, mắt to nháy một cái tiểu niếp niếp. Tần Thắng đang muốn giới thiệu vị này nặng ký nhất nhân vật lúc, Đoạn Đức liền kéo hắn lại tay, một mặt sán lạn tiểu dung. "Hảo huynh đệ, nhiệt tình của các ngươi ta cảm nhận được, cái này thì không cần. Chết bản tử, tiếp xuống ngươi hẳn là biết rõ nên làm như thế nào." Hắc Hoàng Vô Linh đang nghiêm nghị quát, lập tức, liền hiện tại, đem tất cả mọi chuyện một năm một mười bàn giao rõ ràng, không phải chớ có trách ta không khách khí. 100 cân nguyên thạch điểm ta 99 cân, còn lại 1 cân ngươi cũng đừng động. Tất cả mọi người là huynh đệ, không nên kích động như vậy. Bản hoàng sao lại các loại như ngươi loại này bọn chuột nhắt là huynh đệ?" Hắc Hoàng rất ngu cuồng, hoàn toàn không đem Đoạn Đức để vào mắt. Bốn cái đối một cái, ưu thế tại ta. Trong lòng Đoạn Đức giận dữ, hận không thể cắn Hắc Hoàng mấy ngụm. Chó chết, họ Tần hai người bọn họ ăn tức ta, tốt xấu nguyện ý hô một tiếng huynh đệ, làm một chút mặt ngoài công phu. Có thể ngươi cái này vương bát đản, liền chứa cũng không nguyện ý chứa một cái đúng không? Hắc Hoàng, không muốn như vậy táo bạo. Tần Thắng răn dạy Hắc Hoàng. Chúng ta đều từng cùng chung hoạn nạn, tình so kiếp kiên. Đạo hữu, ngươi trước bàn giao đi, ngươi yên tâm, con người của ta chính là thiện, sẽ không đối ngươi làm cái gì. Bất quá nha. Diệp Phàm nói tiếp. Nếu là đạo trưởng ngươi nói năng bậy bạn, kia hết thể liền không nói được rồi a. Chuyện cho tới bây giờ, Đoạn Đức cũng biết do giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa, hắn bùi ngùi thở dài, nói ra, thánh nhân phần mộ là thật, chỉ bất quá có hai tòa, một sáng một tối, một giả một thật, một dương một âm, cái trước là không mộ phần, chuyên môn dùng để mê hoặc thế nhân, cái sau mới thật sự là sau khi chết an nghỉ chỗ. Thật mộ phần giấu rất sâu, phòng ngự tiên ý vô phùng, bình thường tình huống dưới không có khả năng tiến vào, nhưng hai tòa phần mộ trên mặt đất thế trên lẫn nhau có liên hệ. Nếu như giả mộ phần bị phá, thật mộ phần cũng sẽ xuất hiện sơ hở, cho người ta thừa dịp cơ hội. Tần Thắng gật đầu, loại này tình huống hắn đã đoán được, âm dương hư thực, thật giả biến hóa, là tại mộ giới rất thường dùng, nhưng cũng rất kinh điển, có thể xưng lần nào cũng đúng thủ đoạn. Điểm danh lao thanh, cho nên ngươi liền mượn chư thánh địa chi thủ, công phá giả mộ phần, vì chính mình tiến vào thật mộ phần sáng tạo cơ hội. Diệp Pha mặt đen, còn tiện thể lấy hô hắn một bút. Hắn 50 vạn cân nguyên thạch a. Ta cũng muốn chính mình bụng trộm làm xong chuyện sự tình này, nhưng giả mộ phần xuất thế động tĩnh nhất định sẽ rất lớn, không đạt được, đành phải ra hạ sách này. Đoạn Đức tranh công, nhưng ngươi liền nói, ta có phải hay không thay ngươi hố một lần chư thánh địa, không có công lao, cũng có khổ lao à. Các ngươi đối với ta như vậy thích hợp sao? Nếu như không phải ngươi cũng có khổ lao, ngươi thò đầu ra liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hắc Hoàng trừng mắt. Kỳ thật dựa theo Hắc Hoàng ý tứ, là nghị trực tiếp đem Đoạn Đức cầm xuống, không cần giải thích cho hắn cơ hội. Đến thời điểm trực tiếp đem Đoạn Đức quần lót cho đều lột mang đi, há không đẹp quá thay. Nhưng Tần Thắng cảm thấy cái này quá nặng khẩu vị, vẫn là bác bỏ Hắc Hoàng đề nghị. Đoạn Đức trong lòng lại nhớ Hắc Hoàng một bút, chó chết, ngươi chờ. Lần này ngươi vì cái gì không tìm đến ta, để cho ta đi giả mộ phần nơi đó, tìm cơ hội lừa ta một lần đâu? Đoạn Đức một mặt nhận nhục nhã dáng vẻ, ngươi tại thiên lộ bên trong bế quan, chính là lúc nấu chốt, ta chúc phúc ngươi còn đến không kịp đây, làm sao lại nghĩ lấy hố ngươi? Thần tiên nhân, ngươi đang vũ nhục ta. Tần Thắng gật đầu, nói ra, đã hiểu, bởi vì ta tại thiên lộ bên trong nguyên nhân, ngươi tìm không thấy ta. Đoạn Đức, sự thật thật đúng là như thế, hắn là muốn thông qua thánh nhân giả mộ phần hố Tần Thắng, nhưng giao quang thiên lộ cái này chết bản tử vào không được a, cũng không biết do hắn cái gì thời điểm sẽ ra ngoài. Hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải lựa chọn thả Tần Thắng một ngựa. Còn có thật mộ phần nơi này, ngươi làm sao muốn một người đến? Tần Thắng không hiểu, theo ngươi dĩ vãng tính cách, giả mộ phần không có gài bẫy ta, cái kia hẳn là cũng phải đem ta mang đến thật trong mộ, thông qua trong mộ nguy hiểm, báo đi qua thù hận mới đúng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đoạn Đức quả quyết nói ra, lấy chúng ta quan hệ, ta làm sao có thể ở ngoài sáng biết nguy hiểm điều kiện tiên quyết, còn cho ngươi đi mạo hiểm? Hết thảy nguy hiểm cùng giết chóc, ta lựa chọn từ chính mình đến gánh chịu, đây chính là huynh đệ. Tần Thắng lần nữa gật đầu, minh bạch. Tòa này thánh nhân trong mộ nguy hiểm tại ngươi ứng đối phạm vi bên trong, ngươi không muốn để cho ta đi vào điểm chỗ tốt. Dù sao ta có đế binh, đem ta mang vào về sau, ai mới là sau cùng doanh ra, còn khó nói. Đoạn Đức, mặc dù họ Tần hèn hạ vô sỉ, là cái nên bị trời giáng xét đánh hôn đản vương bắt đản, nhưng không thể không nói, hắn là thật hiểu đạo gia ta. Đoạn Đức cũng không phải ngốc, trước đó tại ngoan nhân đạo tràng, ngoan nhân sáng tạo pháp địa, còn có vạn linh mộ tổ, hắn đều bị Tần Thắng hô qua. Mỗi lần chỉ cần mang theo Tần Thắng đi nơi nào, quá trình bên trong nhất định sẽ ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại, vốn nên thuộc về hắn bảo bối bị Hoành Đao đoạt ái. Một lần hai lần còn liên tục, Đoạn Đức đương nhiên không có khả năng lần thứ tư tái phạm loại này sai lầm, hắn cũng không phải cố ý làm cho Tần Thắng đưa tài đồng tử. Kết quả là, từ khi Vạn Linh Mộ tổ sự kiện về sau, Đoạn Đức tự hạ định quyết tâm, trừ khi bị bất đắc dĩ, không phải tuyệt đối không mời Tần Thắng đi tới mộ, miễn cho chính mình lại rơi không được tốt. Rất rõ ràng, Đoạn đạo gia thông minh ra đây. Nhưng người nào nghĩ đến, lần này vẫn là lấy cái này Vương Bát Đản nói. Các ngươi là thế nào tìm tới ta? Đoạn Đức hỏi nghi ngờ trong lòng. Cái này triển khai không đúng. Đạo hữu, trên thế gian không có người so ta còn hiểu hơn ngươi. Tần Thắng lời nói thâm thía, không chỉ có là ngươi một thế này, ở kiếp trước, tốt nhất thế chính là về phần ngươi tám đời, ta đều rõ ràng. Đoạn Đức cảm giác Tần Thắng đang mắng người. Ta sớm ở trên thân thể ngươi gieo truy tung thủ đoạn, theo đuôi ngươi đến Xích Nguyên cổ thành. Đoạn Đức mặt đen, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta. Hắn vẫn là đánh giá thấp họ Tần, vậy mà tâm đen đến cái này tình trạng. Giữa người và người tín nhiệm ở đâu? Ai có thể tin được ngươi a? Hắc Hoàng Âm Dương quái khí. Nhưng ta tại Xích Nguyên cổ thành rõ ràng ngụy trang qua chính mình, ngươi truy tung thủ đoạn hẳn là bị che đậy mới đúng. Tần Thắng cười mà không nói, ta có niếp niếp, ngươi có cái gì? Để Thông Thiên Minh bảo đến. Tiếp xuống nên làm như thế nào, hẳn là không cần ta nhiều lời a. Tần Thắng nhìn một chút Đoạn Đức túi áo, ám chỉ rất rõ ràng. Đoạn Đức muốn thổ huyết, hắn lên án nói, trước đó tốt xấu là chúng ta cùng đi mạo hiểm, bảo vật bị các ngươi phân đi cũng coi như, dù sao tất cả mọi người ra lực. Nhưng lần này các ngươi cũng không có chuyện gì làm, còn muốn điểm bà bối, cái này không có đạo lý a. Chết bản tử, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta chẳng lẽ không có xuất lực? Ta 50 vạn cân nguyên thạch cho chó ăn đúng không? Diệp Phàm Phi thường khó chịu, rõ ràng là ngươi trước hô ta. Gâu, chó thế nào? Hắc Hoàng bất mãn, sau đó trực tiếp cắn về phía Đoạn Đức, đem bản hoàng bảo bối giao ra. Hắc Hoàng, không nên áo, mọi người muốn di hòa vi quý. Tần Thắng đối Đoạn Đức lộ ra thiếu dung, ra hiệu hắn an tâm, đạo hữu đừng sợ, ta là đứng tại ngươi bên này, sẽ không để cho bọn hắn làm ẩu. Tất cả mọi người là người văn minh, tại Đoạn Đức ra trước, Tần Thắng bọn hắn liền thương lượng xong, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, đối Đức Tử tiến hành uy bức lợi dụng. Ngươi nói cũng đúng, lần này chúng ta không có xuất lực, xác thực không nên phân ngươi bảo vật. Đoạn Đức trong nội tâm lột bột một cái, có loại dự cảm không ổn. Bất quá, đạo hữu trước ngươi lừa lá cây 50 vạn cân nguyên, tổn thương lá cây tâm linh nhỏ yếu. Tần Thắng chỉ hướng Diệp Phàm, ngươi dạng này lừa hắn, lá cây làm sao có thể chịu được? Hắn vẫn còn con nít ta. Mấy ngày nay, lá cây mỗi lúc trời tối lúc ngủ đều là từ thuốc thít bên trong tỉnh lại, đã sinh ra tâm ma, việc này, đạo hữu ngươi nói giải quyết như thế nào? Đoạn Đức trầm mặc. Quả nhiên, tâm nhất đen, da mặt dày nhất người, từ đầu đến cuối đều là một người. Ta ở bên trong không có đạt được cái gì đồ vật, mặc dù đây là thánh nhân chân mộ, nhưng thánh thi thánh binh đều không ở bên trong. Đoạn Đức lấy ra một tấm bài lụa, đưa tới. Vị này thánh nhân, xuất thân từ hơn 10 vạn năm trước một cái cổ thế gia, sau khi hắn chết gia tộc tao ngộ đại nạn, cuối cùng bị diệt. Chân chính bảo vật chân quý đã sớm bị tiêu hao hoặc là bị chia cắt. Vài vóc bên trên có một chút chữ nhỏ, ghi chép Đoạn Đức nói tới sự tình, đây là cái kia thế gia hậu nhân lưu lại, Thất Đức đạo sĩ chính là dùng cái này định vị đến thánh nhân phần mộ. Cái này khiến Tần Thắng bọn hắn có chút thất vọng, còn tưởng rằng lần này có thể cướp được, không đúng, là đạt được một kiện thánh binh làm tinh thần bồi thường đây. Đây là ba kiện luân hải cảnh giới binh khí, coi như ta đối Diệp Phàm bồi thường. Đoạn Đức phi thường hào sảng. Ngươi đổi này ăn mày đâu? Hắc Hoàng trừng Đoạn Đức liếc mắt. Khác thật không có. Tiểu Niếp Niếp kéo Tần Thắng tay, có lời muốn nói, Tần Thắng đem nàng ôm lấy, chỉ gặp tiểu gia hỏa tiến đến hắn bên hai, nói cho hắn một ít chuyện. Tần Thắng thần sắc không thay đổi, đem tiểu Niếp Niếp giao cho Diệp Phàm, sau đó đưa tay, vô vô Đoạn Đức bả vai, đem hắn kéo tới. Đạo hữu, đối với một đen một trắng, hai đầu tiểu ngư, ngươi có cái gì đầu mối? Đoạn Đức bị kinh trụ, lập tức nhìn về phía tiểu Niếp Niếp. Cái này tiểu gia hỏa là cái quỷ gì? Đức tử, ngươi cũng có thể nhìn ra, ta đã tại hết sức vì ngươi chu toàn, không phải Hắc Hoàng miệng chó hiện tại hẳn là cắn qua tới. Tần Thắng lời nói thâm thía. Ngươi muốn minh bạch ta dụng tâm lương khổ, đừng để ta khó làm. Đoạn Đức túi đầu trầm tư, dư quang quan sát chung quanh, vô thủy sát trận đem nơi này vây cực kỳ chặt chẽ, còn có Tần Thắng bọn hắn vây quanh. Cái này chạy không thoát ai chết bản tử, ngươi loạn nghiêng mắt nhìn cái gì đây? Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắc Hoàng đối Đoạn Đức kia là tuyệt không khách khí. Người giống như ngươi, liền nên ác độc mà trừng trị một trận. Đoạn Đức tức nổ tung, đầu này chó chết từ hắn ra bắt đầu, liền một mực diêu võ dương ai. Một hơi này, Đoạn có thể nhịn, tao không thể nhẫn. Đoạn Đức cho Tần Thắng truyền âm, ta tại trong mộ đạt được chân quý nhất bảo vật, chính là kia đối âm dương ngư. Ta có thể phân ngươi một phần mười âm dương ngư, nhưng ta có một cái điều kiện. Thất Đức đạo sĩ tiếp lấy cho Tần Thắng giảng một cái âm dương ngư tác dụng, điều này làm hắn nhãn tỉnh sáng lên. Vật này cùng ta có duyên. Điều kiện gì? Nói. Đem chó chết giao cho ta. Đoạn Đức rất thù hận Hắc Hoàng. Tần Thắng nhíu mày, cái này không được. Hắc Hoàng thế nhưng là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ à? Đoạn Đức cảm thấy lời này có chút quen hay, chính mình đã từng giống như nghe qua. Đến thêm tiền. Huynh đệ. Nếu như không cần tới bán, kia kết bạn huynh đệ không có chút ý nghĩa nào. Minh Hiếu. Nếu như không tiến hành phản bội, kia minh ước không thành bài trí rồi. Lại khổ một khổ Hắc Hoàng, đều danh Đoạn Đức đến đánh. Chương 182, hội bàn đảo chương 182, hội bàn đảo Tần Thắng nội tâm hiện tại rất dãy rủa. Đừng hiểu lầm, hắn không phải đang vì muốn hay không bán Hắc Hoàng mà dãy rủa, mà là tại suy nghĩ muốn hay không người chó ăn sạch. Chó hắn nghĩ bán, hàng hắn cũng muốn. Thôi, tất cả mọi người là ra lẫn bảo, cũng không tốt đem sự tình làm chuyện. Tần Thắng trong lòng thở dài, chung quy là huynh đệ một trận a. Hắn người này vẫn là quá thiện. Âm Dương Ngư, ta muốn một nửa, đem Âm Ngư cho ta, giao dịch hoàn thành về sau, Hắc Hoàng tùy ý ngươi xử lý. Tần Thắng cùng Đoạn Đức hiệp thương. Một nửa. Ngươi tại sao không đi? Đoạn Đức bỗng nhiên không nói. Mình bây giờ đúng là bị cướp. Đạo hữu, ngươi phải thi cho thật giỏi lo, Hắc Hoàng sắc mặt ngươi cũng nhìn thấy, đội ta cũng nhịn không được. Tần Thắng khuyên nhủ, ta là diễn giải nghĩa, nhưng nếu như ngươi rơi trên tay Hắc Hoàng, cuối cùng sẽ là kết cục gì, ta cũng không dám mớn. Ta hiện tại chỉ cần Âm Ngư, nhưng Hắc Hoàng sợ rằng sẽ đem ngươi đạo bảo đều cho lột. Hắc Hoàng có thể cho Đoạn Đức lưu một đầu con lót, đều coi như hắn lòng từ bi. Đoạn Đức vừa nghĩ tới Hắc Hoàng kia phách lối dáng vẻ, thân thể liền khí lại bành trướng một vòng, có thể hắn cũng biết rõ, Tần Thắng là thật. Tốt, thành giao. Tần Thắng hài lòng nhẹ gật đầu. Vì Hắc Hoàng, liền Âm Dương Ngư loại bảo vật này đều có thể bỏ qua một nửa, đây là cỡ nào xúc động lòng người tình cảm a. Một người một chó, cảm thiên động địa, không kém. Hai người giao lưu chỉ ở trong nháy mắt, Đoạn Đức thở dài, các ngươi nói không sai, là ta có lỗi với Diệp huynh đệ, ta có thể đền bù hắn. Hắn từ đạo bào ẩn tàng không gian bên trong lấy ra phiến gỗ, đem Âm Ngư giao cho Tần Thắng. Đây chính là ta tại thánh nhân thật trong mộ thu hoạch lớn nhất. Âm Dương Ngư, Hắc Hoàng con mắt thẳng. Go, mau đưa Dương Ngư cũng giao ra. Được rồi, tất cả mọi người không dễ dàng. Tần Thắng khuyên giải, đạo hữu một người hạ mộ, khẳng định cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, chúng ta cũng không thể làm quá phận, kia không tốt. Họ Tần, ngươi phản bội đúng không? Hắc Hoàng cỡ nào xảo trá, lập tức liền kịp phản ứng. Tần Thắng cùng Đoạn Đức khẳng định là vụ trộm liên hệ. Ngươi không muốn nói xấu ta. Tần Thắng hiên ngang lẫm liệt, nếu như ta phản bội, đâu còn sẽ cho ngươi mở miệng cơ hội. Hắc Hoàng ánh mắt tại Tần Thắng cùng Đoạn Đức quanh quẩn ở giữa, cuối cùng hắn lặng lẽ liên hệ Đoạn Đức. Chết bản tử, ta và ngươi nhưng thật ra là cùng một bọn, chúng ta kết minh đi. Đoạn Đức, hắn làm sao lại nhận biết những người này? Đoạn Đức chậm rãi móc ra cuốn bài liệu, lấy từ bi ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Hoàng. Tần Thắng ôm lấy Tiểu Niết Niết, cũng đứng ở Hắc Hoàng mặt đối lập. Hắc Hoàng nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nghiêm túc hỏi, có thể hòa giải sao? Hắc Hoàng vất vả 3 ngày 3 đêm bố trí sát trận, cuối cùng trở thành chính hắn lồng giam. Bất quá trung quy là phát huy tác dụng, không có để hắn uổng phí công phu. A, một tiếng thê lương tiếng chó sủa vang lên, cùng lúc đó còn có vải bị xé nát thanh âm. Một người một chó đánh nhau ở cùng một chỗ, lông chó thưa thớt, đạo bào vỡ vụn. Lá cây, ta còn có việc, ngươi cùng Hắc Hoàng cùng đi giao chỉ, đến thời điểm giao chỉ gặp. Tần Thắng nhanh chóng nói ra, Âm Ngư chúng ta một người một nửa, nhớ kỹ đối Hắc Hoàng giữ bí mật. Tần Thắng chạy như bay, thi triển hành tự bí, ôm Tiểu Niết Niết nhanh chóng rời đi, cho dù ai cũng truy không lên hắn. Làm chuyện xấu còn không chạy, lưu tại đằng sau chờ lấy bị thanh toán sao? Huống hồ người chó đại chiến quá ô nhiễm con mắt, Tiểu Niết Niết không thích hợp quan sát. Diệp Phàm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Lúc đầu hảo hảo một ngôi nhà, nói xong bền chắc không thể phá được đồng minh, trong nháy mắt liền vỡ vụn. Bắt đầu cái này địa phương, phong thủy sợ là không đúng sao? Go, người chó đại chiến kết thúc, Hắc Hoàng lao đến, trên người lông chó nơi này thiếu một khối, nơi đó thiếu một góc. Cái kia vương bắt đạn người đâu? Đã đi. Ta dựa vào, chó chết ngươi cắn ta làm cái gì? Hai ngươi từ một viên sinh mệnh cổ tinh tới, ngươi cũng không phải tốt đồ vật, người địa cầu thật sự là quá hèn hạ. Hắc Hoàng phát cuồng, kỷ nguyên lão chó hư hư thực thực bệnh chó dại phát tác. Đại ca ca, cậu cậu cùng béo thúc thúc vì cái gì luôn luôn cãi lộn? Tiểu Niết Niết hỏi. Đây là bọn hắn nghiệt duyên, cãi nhau mới đại biểu tình cảm của bọn hắn. Tần Thắng méo méo Tiểu Niết Niết trở nên thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ, cười nói, ngươi không nên cùng bọn hắn học, đi, ta dẫn ngươi đi ăn ngon. Tiểu Niết Niết mặc dù chỉ có 2-3 tuổi, nhưng tính tình nhưng thật ra là rất khó cải biến, bởi vậy Tần Thắng cũng là không lo lắng hắn đi theo Hắc Hoàng thời điểm học xấu. Lại nói, còn có chính mình tự thân dạy dỗ, lấy đức dục người đâu. Giao chỉ thánh địa, nghe tiếng bắt đầu. Nơi này tiên vụ phiêu miểu, mỹ cảnh vô số, là trong thiên hạ xếp hàng đầu bảo địa thần thổ. Cho dù là đã mất đi lúc ban đầu sân môn, giao chỉ số 2 trụ sở cũng là không có gì sánh kịp. Bây giờ, chính là giao chỉ thịnh hội tổ chức thời gian, thiên hạ năm vực đều có người đi giao chỉ, để trong này dị thường náo nhiệt. Các phương thánh chủ đại năng, các lộ thiên tiêu kỳ tài, đều sinh động ở chỗ này, mỗi có vị kia nổi danh nhân sĩ giáng lâm, đều có thể gây nên oanh động lớn. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đi tới giao chỉ, đưa tới rất nhiều người chú ý thánh thể tới, chém tử phủ thánh tử bọn hắn, lại còn dám xuất hiện. Còn có đầu kia chó chết, hắn một con chó vậy mà cũng có tư cách tham gia giao chỉ thịnh hội. Quả thực là không có thiên lý. Đông Hoang Tam Hại tới 2 cái, một cái khác làm sao không thấy? Một cái khác là ai? Ngươi không ngại đem lời nói hiểu rõ một chút. Hắc Hoàng khí thế hung hăng đi vào giao chỉ, gặp phải giao chỉ đệ tử liền hướng các nàng tìm hiểu, Tần Thắng có tới không? Đáng tiếc, đều là đạt được câu trả lời phủ định. Cái kia vương bắt đạn tốc độ hẳn là nhanh hơn chúng ta mới đúng, làm sao lại tại chúng ta sau đến? Hắc Hoàng rất giận, hận không thể cắn chết Tần Thắng. Quá vô sỉ, sao có thể vượt lên trước một bước cùng chết bản tử hợp tác, bán bản hoàng đâu? Diệp Phàm cũng nghi hoặc, Tần Thắng là trước ly khai, hẳn là so với bọn hắn sớm hơn đến giao chỉ mới đúng. Từ đâu tới chó, giao chỉ tịnh thổ đều bị điểm ô. Lúc này, đạo nhất thánh địa thánh tử đi ngang qua, chào phúng nói, giao chỉ nên đem loại này ô mắt người đổ vật đuổi đi ra. Hắn công khai mắng Hắc Hoàng, thực tế liền Diệp Phàm cũng cùng một chỗ rêu cận. Diệp Phàm nhướng mày, lập tức liền bắt đầu dùng ngôn ngữ đánh trả, hắn xưa nay không thụ những này khí. Mà Hắc Hoàng vốn là đang giận trên đầu, lần này tức thì bị nhóm lửa, miệng chó không lưu tình. Nhưng song phương còn không có nói mấy câu đây, chỉ nghe thấy có tiếng hô to vang lên. Đông Thiên Pháp ra đến, chỉ gặp 9 đầu giao long lôi kéo một cỗ chiến xa, từ phương xa thiên địa du động mà đến, khí thế ngập trời. Chiếc này chiến xa phía trên khắc lấy thần linh tiên tư, cổ thú thiên yêu, sâm nghiêm cổ áo, phía sau có màu loan bay múa, chói lọi yêu kiều. Long ngâm vượng minh, khí tượng ngàn vạn. Tại chiến xa trung quanh, có thần nữ vung hoa, có tiên tử tấu nhạc, xuyên thấu qua rèm châu, mơ hồ có thể trông thấy trong chiến xa Tần Thắng ngồi tại trong đó, nhắm mắt dưỡng thần, khí độ uy nghiêm. Tiểu Niếp Niếp ngồi tại bên cạnh hắn, cũng học bộ dáng của hắn, khả khả ái ái. Đông Tiên Giá Lâm, rất may. Chương 182, hội bàn đào 2 chương 182, hội bàn đào giao chỉ có cao thủ ra mặt, đem Tần Thắng thần liên đón vào, thẳng vào giao chỉ chỗ sâu, 10 phần nhiệt tình. Về phần mặt đất thánh thể cùng chó chết, không thể làm chung. Diệp Phàm, phô trương lớn như vậy, lại xem xét, vừa mới còn tại châm chọc hắn đạo nhất thánh tử, tại Đông Tiên pháp giá sau khi xuất hiện, liền đã lặng lẽ chạy trốn. Toàn bộ Đông Hoang ai không biết rõ Đông Tiên cùng thánh thể quan hệ. Go, khó trách họ Tần sẽ ở chúng ta đằng sau tới. Hắc Hoàng cắn răng, long trọng như vậy ra sân, vậy mà không mang tới hắn vị này vô thượng hoàng giả. Có thể cái này chó chết cũng không nghĩ một chút, Đông Tiên ngồi tại thần liễn bên trong, gọi là uy nghiêm, một con chó ngồi ở bên trong, ngược lại là dở dở ương ương. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng được an bài tại giao trì một tòa rừng trúc trô ở lại, nơi này rất ưu tĩnh. Không biết rõ hiện tại giao trì vườn bàn đảo ở nơi đó. Hắc Hoàng nói nhỏ, ta nghe nói, mỗi lần giao trì thịnh hội đều sẽ cho tất cả mọi người trên một phần bàn đảo. Diệp Phàm hứng thú, kia bàn đảo là tư vị gì? Trên địa cầu cũng có bàn đảo truyền thuyết, nhưng này cái quá khoa trương, tự nhiên không bị thật. Đại đế cũng thành không tiên, ăn quả quả đảo tự nhiên cũng không có khả năng. Cái này ngươi coi như hỏi đúng người. Hắc Hoàng đắc ý là hỏi đối cầu tài đúng. Tần Thắng thanh âm vang lên, hắn mang theo Tiểu Niếp Niếp xài bước đi tiến đến. Hắc Hoàng con mắt lúc này liền đỏ lên, trực tiếp đánh tới. Họ Tần, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi đem ta hố chết. Ngươi đây không phải là không chết sao? Tần Thắng cười cười, đem Hắc Hoàng ngăn lại bà thước bên ngoài. Nhìn xem hắn hung thần ác sát bộ dáng, Tần Thắng nói ra, ta đem âm ngư cho ngươi thế nào? Thật. Hắc Hoàng lập tức đổi một bộ sắc mặt, tốt tốt, đem âm ngư cho ta, chuyện lúc trước ta cũng không cùng ngươi so đo. Đây chính là trở mặt. Tiểu Niếp Niếp chạy tới, sờ lên Hắc Hoàng. Cậu cậu, lông của ngươi đều rơi mất một chút. Cái kia chết bản tử. Hắc Hoàng cắn răng. Họ Tần, việc này không xong, ngươi thiếu ta một đôi âm dương ngư, ta nhớ ngươi cả một đời. Ta cùng giao chỉ Vương Mâu nói chờ thịnh hội lúc bắt đầu, cho ngươi nhiều hơn mấy cái bản đảo. Hắc Hoàng nhãn tỉnh sáng lên, là nhất cổ gốc kia bản đảo linh căn trên quả đảo sao? Dĩ nhiên không phải, đây chính là giao chỉ thánh vật, sao có thể cho ngươi ăn? Ta cũng không phải chưa ăn qua loại kia bản đảo, cái khác linh đảo không có gì hay. Hắc Hoàng lắc đầu. Diệp Phàm, nghe các ngươi ý tứ, giao chỉ bản đảo còn phân nhiều loại. Tần Thắng gật đầu, đúng, nghiêm chỉnh mà nói, cây bản đảo chỉ có một gốc, cái khác đều là linh cây đảo. Kia một gốc cây bản đảo, cùng bản đảo bất tử thần dược có quan hệ. Bản đảo bất tử dược, bây giờ sinh trưởng tại sinh mệnh cấm khu thần khư bên trong. Thần khư, tương truyền là thần chỉ để lại chốn cũ, nơi đó có nghiêng đổ nam thiên môn, đổ sụp thiên huyết, vô biên vô hạn, ẩn chứa đại khủng bố, không thể so với bất tử sân yếu. Bản đảo bất tử dược cắm rễ ở bên trong, cao hơn 1 mét, vạn năm cũng chỉ kết 2-3 mai quả đảo. Bất tử thần dược cái này đồ vật, trừ bỏ ngộ đạo trà thụ các loại đặc thù phẩm loại, cái khác có thể diên thọ quả thực, cơ bản đều cần vạn năm tả hữu thời gian mới có thể thành thủ. Hơn 10 vạn năm trước, giao chỉ một vị thánh nhân liều chết tiến vào thần hư, gặp được bản đảo bất tử thần dược. Tần Thắng giải thích nói, vị yêu tại trải qua cựu tử nhất sinh về sau, từ trên cây hái xuống một viên bản đảo, đồng thời mang về giao chỉ. Bản đảo đồ quân dụng dùng về sau, giao chỉ người lấy giao chỉ tiên thủy đổ vào hạt giống, cuối cùng thật để hạt giống mọc dễ nảy mầm, dài ra thứ hai gốc cây bản đảo, đây là một cái kỳ tích. Bất quá bất tử thần dược đều là thế gian độc nhất vô nhị đồ vật, cuối cùng không có khả năng hoàn mỹ phục khắc. Giao chỉ bồi dưỡng được gốc kia cổ cây bản đảo, chỉ có lần thứ nhất kết quả, có thể chống đỡ non nửa quả bản đảo thần dược dự hiệu, đằng sau đều sò không lên. Bất quá về sau kết bản đảo, có thể vì cường đại tu sĩ duyên thọ hơn 1000 năm, hiệu quả cũng rất phi phàm, nói là bất tử thần dược phía dưới thứ nhất linh căn cũng không đủ. Một viên quả đào duyên thọ hơn 1000 năm, cái này cũng rất lợi hại. Diệp Phàm cũng có chút hướng tới, muốn ăn quả đào nhìn xem. Hiện tại không được. Tần Thắng lắc đầu, giao chỉ di chuyển một lần, cây bản đào mặc dù cũng mang theo tới, nhưng lại đả thương nguyên khí. Lại thêm thiếu đi cổ giao chỉ thần dịch tầm bổ, một viên bản đào trước mắt hẳn là nhiều nhất chỉ có thể cho người ta duyên thọ 500 năm. Về phần cái khác linh đảo, hiệu quả kia thì càng chênh lệch, không cần nhiều lời. Giao chỉ thịnh hội cũng là 500 năm tả hữu vừa mở, bày ra đến cho nhân phẩm đến, đa số đều là linh đảo, cũng chính là đến cái vị. Đáng tiếc, Hắc Hoàng thật đáng tiếc, không nghĩ tới chính mình lần này xuất thế về sau, nhiều chuyện như vậy đều đã cải biến. Bất quá Hắc Hoàng con ngươi đảo một vòng, tiến đến Tiểu Niếp Niếp bên người, ưỡn lấy mặt chó nói ra, "Niếp Niếp, giao chỉ ta rất quen thuộc, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi." Tần Thắng không có phản đối, hắn biết do cái này chó chết đối vườn bản đảo ngấp nghé còn không có biến mất, nhưng ở giao chỉ nội bộ, khẳng định là không có nguy hiểm. Ngươi hô Hắc Hoàng sự tình, hắn cái này tính như vậy rồi. Diệp Phàm hỏi, đương nhiên không có. Tần Thắng cười một tiếng, ngươi đừng nhìn cái này chó chết cho thấy trên không so đo, nhưng trong nội tâm nhớ có thể rõ ràng. Hiện tại hắn đánh không lại ta, cho nên chỉ có thể giả bộ như vô sự phát sinh chờ tương lai nếu là hắn đắc thế, khẳng định phải trả thù lại. Loại này chọc cái đuôi chó, nhất âm. Mà nó, chó chết liền biết rõ lớn yếu sợ mạnh. Diệp Phàm tức giận, hắn căn bản không có tham dự chuyện này, kết quả còn bị cắn. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng đồng tiền thứ lỗi. Lúc này, lạnh lùng, tiên khí 10 phần giao chỉ thánh nữ lại tới đây, nhẹ nhàng thi lễ. Thánh nữ khách khí. Lần này thưởng thạch đại hội, còn xin Đông Tiên cùng Diệp Minh xuất thủ tương trợ. Tần Thắng cùng Diệp Phàm vừa tới Bắc vực không lâu, Giao Chỉ Thánh Nữ mời bọn hắn tham gia Thượng Thạch Đại hội, chính là lần này Giao Chỉ Thịnh hội mới thiết một cái câu. Giao Chỉ kia mấy khối vật liệu đá vấn đề còn không có giải quyết sao? Diệp Phàm hỏi thăm.
Không có.
Giao Chỉ Thánh Nữ lắc đầu, lần này chúng ta còn mời tứ đại nguyên thuật thế gia, Nguyên Vương một mạch, mọi người cùng nhau thương nghị, hy vọng có thể đạt được một cái phương án giải quyết. Sau đó, Giao Chỉ Thánh Nữ mang theo hai người thưởng thức một phen Giao Chỉ mỹ cảnh, lấy tận chủ nhà tình nghĩa. Giao Chỉ quả thật rất đẹp, thiên hoa kỳ suối, hồ điệp nhẹ nhàng. Một lát về sau, chỉ gặp một đạo kim quang từ phía trên bên trong chợt lóe lên, Tần Thắng nhìn rõ ràng kim quang bên trong đồ vật. Kia là lật ra ngã nhào một cái hầu tử. Đấu chiến thánh viên tới.
Cái gì?
Diệp Phàm ăn nhiều giật mình, hắn vội vàng nói, Tần tiên nhân, đó phải là ngươi giao quang thạch phường nguyên thạch bên trong cắt ra tới cái kia đấu chiến thánh viên. Lúc trước hắn chạy, không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện ở Giao Chỉ. Tần Thắng nhìn về phía Giao Chỉ thánh nữ, nói ra, đấu chiến thánh viên hẳn là để mắt tới Giao Chỉ vườn bản đảo. Tại thái cổ thời kỳ, bản đảo bất tử dược chính là thuộc về đấu chiến thánh viên nhất tộc. Giao Chỉ thánh nữ mỉm cười, cũng không bối rối. Vườn bản đảo tự có trưởng bối thủ hộ. Không đi ra mấy bước đường, chỉ nghe thấy một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Đáng chết hầu tử, đều tại ngươi đánh cỏ động rắn, không phải bản hoàng đã sớm đắc thủ, ta chán ghét hầu tử. Hắc hoàng trở đi tiểu niếp niếp từ chỗ góc cua xuất hiện, đối diện đụng phải ba người. Trông thấy Giao Chỉ thánh nữ về sau, chó chết có chút chột dạ. Hắc hoàng, ngươi đắc thủ cái gì? Tần Thắng cười hỏi. Cậu cậu muốn đi trộm quả đào, bị một chút lao bà phát hiện, chạy ra. Không đợi Hắc hoàng giải thích đây, tiểu niếp niếp đem hắn sự tích run lên ra. Tiểu gia hỏa chính là thành thật. Thánh nữ, đầu này chó chết gan to bằng trời, mạo phạm Giao Chỉ, thật sự là không cứu nổi. Diệp Phàm chứng trạc đàng hoàng nói ra, ta đề nghị đem nó trấn áp tại Tây Hoàng Tháp hạ 500 năm, gian đe. Gâu. Họ Diệp, ta nhìn ngươi mới nên bị Tây Hoàng Tháp trấn áp. Mà lấy Giao Chỉ thánh nữ tâm cảnh, đối mặt đầu này chó chết đều có chút chịu không được, hàn huyên vài câu sau liền trước cáo từ ly khai. Tần Thắng cúi đầu, hỏi, Hắc hoàng, Tây Hoàng Tháp biết không biết rõ ngươi?
Đương nhiên, ta thế nhưng là đại đế nhất ưa thích chó.
Hắc hoàng rất đắc ý, con mắt đột nhiên sáng lên.
Họ Tần, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi tốt nhất là mau đem âm ngư giao ra, không phải ta mời được Tây Hoàng Tháp, bảo đảm ngươi không có quả ngon để ăn.
Ha ha. Tần Thắng không do ý vị cười một tiếng. Vậy ngươi gọi hắn một tiếng, nhìn xem Tây Hoàng Tháp có thể đáp ứng hay không. Hắc hoàng tiếu dung cứng đờ, hắn thật không có cái này mặt mũi. Đối đại đế trở xuống người mà nói, bình thường tình huống muốn cho đế binh thần chỉ khôi phục là phi thường khó khăn. Hắc hoàng trừ khi có vô thủy để lại cho hắn thủ đoạn, không phải đem chó cuống họng hàm ếch, Tây Hoàng Tháp cũng sẽ không phản ứng hắn. Lại nói, ta vai khiêng tiểu nhất nhất, đỉnh đầu thôn thiên ma cái, phía dưới cơi Diệp Phàm, dạng này tổ hợp không sợ hãi. Thần tới cũng giết cho người xem. Chương 183, Thánh hoàng tử chương 183, Thánh hoàng tử Hắc hoàng trộm đạo đại kế, đúng là bị hầu tử ảnh hưởng. Đầu chiến thánh viên cùng hắn cùng một chỗ để mắt tới vườn bản đảo, thế nhưng hầu tử không hiểu được địa thấp, ngã nhào một cái liền muốn lật đi vào, kinh động đến rất nhiều người. Trực tiếp để tại góc tường lén lén lút lút Hắc hoàng cũng bị phát hiện. Nhưng Hắc hoàng bị chạy ra, hầu tử cũng không có, ngược lại là bị một vị Giao Chỉ thái thượng trưởng lao khách khí cho mời cách. Vô thủy chó đã là quá khứ thức, thái cổ gia mới là gia. Chỉ gặp một cái cơ thể vàng óng ánh, giống như là thiên thần đồng dạng người trẻ tuổi, tại Giao Chỉ thái thượng cùng đi vào phụ cận. Kia là một cái khỉ khỉ. Tiểu Niếp Niếp mở miệng. Người trẻ tuổi nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp, mắt ngậm kim quang, thần sắc có biến hóa. Vị này bằng hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Thắng hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Tuổi trẻ nhân loại bộ dáng, chỉ là ngụy trang, thánh hoàng tử chân thân là một cái toàn thân trường mao màu vàng kim lông tóc, hỏa nhãn kim tinh hầu tử. Niên kỷ nhẹ nhàng liền lớn kim mao, cái này nếu là tại thánh thể một mạch người, vậy nhưng thật sự là ít đi hai vạn năm đường quanh co. Đông Tiên Tần Thắng, ta biết rõ ngươi. Thánh hoàng tử đi nhanh tới, ngươi biết ta.
Tự nhiên.
Tần Thắng gật đầu. Ta chọn chúng nguyên thạch xuất hiện một cái đấu chiến thánh viên, đại sự như vậy ta đương nhiên không có khả năng không biết rõ. Diệp Phàm có thiên nhãn, hắn cũng nhìn ra thánh hoàng tử chân thân, hắn nói ra, ngươi cũng dám quang minh chính đại xuất hiện, còn muốn xông vào Giao Chỉ vườn bản đảo, ngươi không sợ bị người để mắt tới sao? Chỉ cần ta triển lộ thân phận chân thật, như vậy không người dám đối ta xuất thủ. Thánh hoàng tử rất tự tin nói.
Hầu tử, ngươi như vậy cuồng.
Hắc hoàng nhìn thánh hoàng tử rất không vừa mắt. Chuẩn xác mà nói, hắn phi thường chán ghét đấu chiến thánh viên nhất tộc, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Thái cổ chư tộc sắp tái nhập bắt đầu, thế giới này sắp trở lại vạn tộc cùng tồn tại thời đại, các đại cổ tộc vương sẽ không cho phép có người đối ta hạ sát thủ. Thái cổ vương, đây không phải là Trạm đạo vương giả, mà là thánh nhân cấp bậc tồn tại.
Hừ, khẩu khí thật lớn.
Hắc hoàng nói thầm, nhưng hắn thật đúng là phản bác không được thánh hoàng tử. Đấu chiến thánh viên một tộc địa vị, tại thái cổ vạn tộc bên trong thật sự là quá cao. Thái cổ tộc duy huyết mạch luận cấp bậc nghiêm, huyết mạch thấp người muốn thần phục với bên trên, thánh hoàng tử nếu như bị giết, bị những cái kia thái cổ tộc biết rõ, tuyệt đối sẽ giận dữ, khởi xướng báo thù. Xem ra khỉ huynh ngươi thân phận không đơn giản a. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ.
Thánh hoàng chi tử, đương nhiên không đơn giản.
Tần Thắng cười cười, từ xưa đến nay, luận xuất thân bối cảnh, cũng không có mấy cái có thể vượt qua thánh hoàng tử. Đấu chiến thánh hoàng rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, dù là hắn chỉ sống một thế, chiến lực cũng muốn vượt qua đa số cổ hoàng. Đừng nhìn thánh hoàng hóa chiến tiên, nhìn cùng lao thanh diễn tiên vực đồng dạng hài hước, nhưng tính chất vẫn là không đồng dạng. Đồng thời, có thể tự phong sống đến bây giờ thái cổ tộc, cơ bản đều trải qua đấu chiến thánh hoàng thời đại, cảm thụ qua kia vô địch chiến lực. Đối với thánh hoàng con trai độc nhất, tự nhiên cũng sẽ có điều tôn trọng.
tựa như thiên hoàng tử xuất thế về sau, nương tựa theo thần chi tử danh nghĩa, liền có thể để đại lượng cổ tộc tự phát đi theo, ủng hộ đồng dạng. Thánh hoàng tử? Hắc hoàng kinh ngạc. Là cổ hoàng chi tử sao? Diệp Phàm cũng là chấn động. Ngươi nghe nói qua ta? Thánh hoàng tử nhìn chăm chú Tần Thắng. Cho dù là thái cổ thời kỳ, đấu chiến thánh viên cũng vô cùng thưa thớt, chỉ có 2-3 con mà thôi, mà theo ta được biết, thái cổ vị cuối cùng hoàng giả chính là đấu chiến thánh hoàng. Tần Thắng gật đầu, ngươi trẻ tuổi như vậy, nhưng lại thiên phú chắc tuyệt, còn có thể bị thần nguyên phong ấn đến thời đại này, thân phận không khó đoán, tất nhiên là đấu chiến thánh hoàng thất tử. Tần Thức suy luận, đánh đâu thắng đó. Tại thái cổ những năm cuối, đấu chiến ba vượn bèn bèn chỉ có 3 con, vừa chết, một trắng, một ít. Đấu chiến thánh viên nhân khẩu không thể, phi thường khó mà sinh sôi, bình thường đều là dựa vào cùng cái khác viên hầu tộc quần thông hôn, đến kéo dài đấu chiến huyết mạch. Nay cũng không cần lo lắng huyết mạch nồng độ vấn đề, đấu chiến thánh huyết phi thường bá đạo, hầu tử hầu tôn huyết mạch đều sẽ phi thường tinh khiết. Đông Tiên quả nhiên không đơn giản. Thánh hoàng tử hỏi, ngươi đã sớm biết rõ ta tại khối kia nguyên thạch bên trong. Thông qua nguyên thuật, ta mơ hồ phát giác được vật liệu đá bên trong khả năng bịt lại vật sống. Tần Thắng mơ hồ đáp, Thánh hoàng tử, ngươi thật sự là thánh hoàng tử. Hắc hoàng thay đổi vừa rồi mặt thối, trở nên vô cùng sốt ruột. Vậy ngươi khẳng định sẽ đấu chiến thánh viên nhất tộc cửu truyền thiên công? Cha ta có lưu cho ta truyền thừa. Thánh hoàng tử thản nhiên thừa nhận, cửu truyền thiên công chính là thánh hoàng công, bá liệt vô song, thuộc về vô thượng chiến đấu chi trải qua. Ngươi có muốn hay không muốn một vị vô thượng yêu tộc hoàng giả kinh văn? Hắc hoàng hơi có vẻ tự ngạo, chúng ta có thể lẫn nhau tham khảo một cái. Là cái nào bộ hoàng trải qua? Hắc hoàng kinh. Hắc hoàng vô ngực, chính là bản hoàng sáng tạo, luận uy năng chỉ ở vô thủy kinh phía dưới. Thánh hoàng tử, ngay thẳng đấu chiến thánh viên nhất tộc, thấy được hoang cổ ác quyển phong thái, không muốn quấy rối. Tần Thắng đem Hắc hoàng đá phải một bên. Thánh hoàng tử đi vườn bản đảo, là muốn hái bản đảo a? Ta cần bản đảo cứu người. Thánh hoàng tử, tộc ta bản đảo bất tử dược tại thần hư, ta không cách nào tìm tới, đành phải đến giao chỉ nơi này thử một lần. Hầu tử có chút phiền muộn, thái cổ lúc hắn còn tại bản đảo bất tử dược hạ chơi đùa qua đây, kết quả hiện tại tỉnh lại sau giấc ngủ, tự mình quả đảo cây không có. Cứu người? Tần Thắng như có điều suy nghĩ, ở thời đại này, thánh hoàng tử ngươi một mình một người, nhưng trước đây ngươi mang đi cái kia nguyên bên trong nữ tử, chẳng lẽ là muốn cứu nàng? Có thể đáng ngươi như thế đối đãi, nữ tử kia chỉ sợ cũng không đơn giản, xem ra nàng không chỉ có là thái cổ hoàng tộc, hẳn là còn cùng thánh hoàng tử ngươi quan hệ không ít, không phải là thân nhân của ngươi trưởng bối. Tần Thức suy luận, tiếp tục phát huy. Thánh hoàng tử nghe được sững sờ, Đông Tiên càng như thế thông tuệ. Nữ tử kia, có người nói nàng là một tôn thái cổ vương. Diệp Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nàng rõ ràng đã bị một cây hung binh xuyên thủng. Thái cổ vương sinh mệnh lực không khỏi quá ương ngạnh, đều chết đi không biết rõ bao nhiêu năm, lại còn có thể sống. Nếu có đầy đủ chân quý kỳ chân, cái kia còn có cơ hội. Thánh hoàng tử đúng là rất thẳng tính, hắn nhìn về phía Tần Thắng. Ngươi có kỳ lân bất tử dược hạt giống, ta cần trả giá ra sao mới có thể đổi được? Ta cho là ngươi sẽ trắng trợn cướp đoạt. Tần Thắng cười cười. Thánh hoàng tử lắc đầu, cha ta nói qua, đường hoàng chính đại mới là đại đạo. Đấu chiến thánh hoàng thực lực xác thực không bằng bất tử thiên hoàng, nhưng ở nuôi trẻ phương diện, vẫn là thánh hoàng thắng. Thiên hoàng tử, đơn giản chính là gia cường phiên bản vương đẳng. Ngươi hẳn là rõ ràng, một khi đem hạt giống ăn, kỳ lân bất tử dược liền hoàn toàn biến mất. Tần Thắng lắc đầu, muốn cứu vị kia, còn có những phương pháp khác. Lấy thân phận của ngươi, giao chỉ hẳn là sẽ cùng ngươi kết phần thiện duyên mới là. Hắc hoàng lầu bầu, hắn hiểu rất rõ giao chỉ, không tranh không đoạt, không nhằm vào ai, thích cùng các phương đều bảo trì hữu hảo quan hệ. Ta cùng giao chỉ đạt thành giao dịch, bằng vào ta máu vì bọn họ tẩm bổ một khối kỳ thạch một tháng, các nàng cho ta một viên bản đảo. Thánh hoàng tử nói ra, bất quá phải dùng nguyên thuật đem huyết dịch đưa vào trong đá, cái này cần Đông Tiên hoặc là thánh thể trợ giúp. Cổ hoàng tử máu. Hắc hoàng chảy nước miếng, mắt chó loạn chuyển, rất muốn cắn một ngụm nếm thử vị. Cổ hoàng đại đế đạo tắc mảnh vỡ, sẽ dọc theo huyết mạch truyền lại cho bọn hắn hài tử, tại trong cơ thể của bọn hắn chảy xuôi. Đây là đế tử cường đại đầu nguồn một trong, nhưng cũng là bọn hắn công xiềng. Thánh hoàng tử huyết dịch chân quý cỡ nào, có thể tưởng tượng. Giao chỉ kia mấy khối kỳ thạch, không phải cần phong ấn sao? Diệp Phàm nghi hoặc, làm sao còn cần dùng máu của ngươi tẩm bổ? Tần Thắng không nói, hắn biết rõ giao chỉ đánh chính là ý định gì. Đi thôi, hiện tại đi xem một chút. Tại Tần Thắng dẫn đầu dưới, một đoàn người đi tìm giao chỉ người. Vương Mẫu tại tiếp đãi cái khác tân khách, bởi vậy một vị lao hầu bộ dáng đại năng gặp đám người, đem bọn hắn mang đến tiên trì. Nơi này mê mê mang mang, cỏ cây tràn đầy, còn có các loại dị thú ẩn hiện. Những cái kia dị thú thần sắc tường hòa yên tĩnh, cũng không sợ sinh, giống như là nhận lấy giáo hóa đồng dạng. Mà tại tiên trì bên cạnh, có một gốc cao mấy chục mét cây bản đảo, quan lại một phương, mười phần rậm rạp, phía trên kết lấy mấy quả trái cây. Hắc hoàng trông thấy cái này quả cây bản đảo về sau, đều muốn chảy nước miếng, hắn nói ra, ta cũng có thể dùng máu của mình đổ vào thạch vương, có thể hay không cũng cho ta một viên bản đảo nếm thử? Giao chỉ đại năng nhìn thoáng qua đầu này chọc cái đuôi chó, lộ ra khó tả chi sắc. Dùng cái này máu chó đen, các nàng sợ không chỉ có không thể tẩm bổ thạch vương, ngược lại còn đem thạch vương cho hạ độc được. Có đâu chiến thánh viên máu là đủ rồi. Giao chỉ đại năng nguyện chuyển cự tuyệt. Bàn đào bất tử dược cũng mới cao hơn 1 mét, không nghĩ tới nó từ gốc ngược lại như thế cao lớn. Tần Thắng nói, cái này biến tướng đã chứng minh một điểm, áp xúc mới là tinh hoa. Tại cây bàn đào dưới, có một khối nguyên thạch, sinh ra cựu khiếu 8 lỗ, tự phát phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh khí, tinh thần tinh hoa, giống người hô hấp, hết sức đặc thủ. Mặt khác, còn có mấy người đứng tại thạch vương bên cạnh, cẩn thận quan sát nguyên thạch, chính là nguyên thuật thế gia cao thủ. Là Đông Tiên, hắn vậy mà tới. A, còn có thánh thể. Diệp Phàm có chút khó chịu, cái gì gọi là còn có thánh thể? Làm ta giống như điện thoại tặng kèm tài khoản đồng dạng. Trong này có cái lão giả ta biết, gọi Âu Dương Diệp, cùng ta rất không hợp nhau, mấy lần đều muốn giết ta. Diệp Phàm truyền âm nói ra, hắn đến gần vô hạn tại chỗ sư cảnh giới, nguyên thuật tạo nghệ rất cao. Nguyên thuật tông sư, địa sư, thiên sư, là tương đối không rõ ràng nguyên thuật cảnh giới phân chia, bất quá lúc này thời đại, bên ngoài chớ nói nguyên thiên sư, liền tại chỗ sư cũng đã không thể gặp. Âm thầm ngược lại là có tại chỗ sư tồn tại, nhưng tự thân tình huống không tốt, khó mà hành tẩu thiên hạ. Không biết rõ Đông Tiên nguyên thuật tạo nghệ, nhưng có đề cao. Lại cũng đến xem Thạch Vương. Âu Dương Diệp ngoài cười nhưng trong không cười. Luận chiến lực, mặt hàng này 100 cái chói lại, vậy cũng không phải tần thắng đối thủ. Nhưng tất cả mọi người là nguyên thuật lĩnh vực người, bởi vậy Âu Dương Diệp cảm thấy mình là nguyên thuật tiền bối, có tư cách cùng Đông Tiên đối thoại, thậm chí tự xưng là nguyên thuật cao siêu, còn mang một ít nhỏ nhìn xuống ý vị. Nguyên thuật thế gia người từ trước đến nay đều là dạng này, mặc kệ đối mới là ai, bọn hắn đều ưa thích tại lĩnh vực của mình làm sự so sánh. Ta dù là chỉ là tiên một cảnh giới, nhưng lại là nguyên thuật tông sư, cơ gia thánh chủ mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng, nhưng lại không thông nguyên thuật. Cho nên, ta thắng. Mà đối với loại kỹ thuật này hình nhân mới, các thánh địa đồng dạng cũng sẽ cho bọn hắn mấy phần mặt mũi, dù sao ai cũng không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ dùng đạt được bọn hắn nguyên thuật. Không có quan hệ gì với các ngươi. Tần Thắng lườm những người này lên mắt, bình tĩnh nói ra, rời đi nơi này, không nên quấy rầy ta, ta không có công phu cùng các ngươi nói nhăng nói cội. Chúng ta là giao chỉ mời tới khách nhân, ngươi đây là tại thay giao chỉ đối khách, chẳng lẽ Đông Tiên đã có thể làm chủ giao chỉ sao? Âu Dương Diệp chụp cho Tần Thắng một đỉnh mũ. Lão gia hỏa chính là ưa thích chơi những này thủ đoạn nhỏ. Ai cho ngươi là gan, dám cùng ta nói như vậy nói? Không nhìn rõ chính mình địa vị đồ vật. Tần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn khẽ quát một tiếng, lưỡi đầy lôi âm. Cút. Cái này một chữ bên trong ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, Âu Dương Diệp cũng là nửa bước đại năng thực lực, nhưng lại bị Tần Thắng thanh âm trực tiếp giống phát nổ thân thể, chỉ còn lại một cái đầu lâu tung bay ở không trung. Không Tước Vương có thể trực tiếp giống chết cơ gia thái thượng trưởng lão, lấy Tần Thắng thực lực bây giờ, cũng không kém bao nhiêu. Giao chỉ đại năng là Tần Thắng biểu hiện ra chiến lực chỗ giật mình, gấp đội bằng nói, còn xin Đông Tiên thủ hạ lưu tình. Đây đã là ta cho giao chỉ một bộ mặt, hạ thủ lưu tình kết quả. Tần Thắng không để ý nói ra, không phải bọn hắn tất cả đều đã mất mạng. Đông Tiên, ngươi. Âu Dương Diệp người đứng phía sau nôn nóng quát, lại sủa một câu, chả ngươi. Tần Thắng bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, hắn như rơi vào hầm băng, nói không ra lời. Bằng hữu ta để các ngươi ly khai, các ngươi không có nghe thấy sao? Thánh hoàng tử mắt vàng vô cùng uy nghiêm. Ngươi là ai? Nguyên thuật thế gia người phẫn nộ, làm sao tùy tiện đến cái A Miêu A Cẩu cũng dám dâm chúng ta? Âu Dương Diệp hắn cũng tu luyện ra một loại thần nhãn, nhìn ra thánh hoàng tử chân thân, dù là hắn không biết rõ đấu chiến thánh hoàng, cũng hiểu được cái này tối thiểu là thái cổ vương tộc. Đối với nhân tộc đồng đạo, Âu Dương Diệp là dám nhai răng, cao cao tại thượng, nhưng đối mặt thái cổ vương tộc, hắn trực tiếp liền sợ, lập tức hạ lệnh, đi mau. Những người khác không dám nghịch lại Âu Dương Diệp, ôm đầu của hắn lập tức ly khai. Thánh hoàng tử nói ra, bọn hắn ngay từ đầu trong lòng liền có mang ác ý. Đây là đấu chiến thánh viên nhất tộc đấu chiến thần giác, có thể cảm giác được đủ loại ác ý, sát ý Tần Thắng gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lá cây chính là như vậy, đi tới chỗ nào đều có người muốn giết hắn, quen thuộc liền tốt. Vừa rồi mấy người kia không có mở ra liền mắng, đã coi như là ẩn nhẫn. Diệp Phàm, nói chuyện thật đả thương người. Bất quá Diệp Phàm vẫn còn có chút cảm động, biết rõ Tần Thắng đây là tại làm cho hắn hạ giận. Cái này khiến hắn cảm thấy ấm áp, rất chi kỷ. Đợt, hôm nay 1.200.000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 184, ta thành đế chính là chương 184. Ta thành đế chính là giao chỉ đại năng rất bất đắc dĩ, một cái đầu tiên, một cái đấu chiến thánh viên, đều quá tùy ý, làm việc căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn còn có vốn liếng này, hơn nữa còn là nguyên thuật thế gia có địch ý trước đây, giao chỉ cũng không tốt nói thêm cái gì. Đầu tiên, giao chỉ thịnh hội trong lúc đó, còn xin nhiều hơn lưu thủ. Giao chỉ đại năng cuối cùng nguyện chuyển quyết bảo. Không có vấn đề. Tần Thắng gật đầu, đáp ứng xuống. Đông Hoang đều biết, ta cũng không phải cái gì đại ác nhân, người không phạm ta không phạm người. Chỉ cần một chút con ruồi đừng đến trước mặt ta bay, nếu người thanh tịnh, vậy ta cũng sẽ không đi quản bọn hắn. Hắn không có cái kia nhàn công phu, đi khắp thế giới đánh con ruồi, nhưng nếu là thật đến Tần Thắng bên thai ong ong, vậy hắn không ngại thuận tay bớt bè. Người thật rất mạnh, ta không nghĩ tới hậu thế nhân tộc vậy mà có thể đản sinh ngươi dạng như vậy cao thủ. Thánh hoàng tử thần sắc trịnh trọng, nhưng ánh mắt cũng rất hòa nhiệt, hắn nói ra, về sau có thời gian, chúng ta đánh một trận, như thế nào? Đấu chiến thánh viên, nghe danh tự liền biết rõ bộ tộc này tính nết, là chiến mà sinh, chính là đấu chiến thánh giả. Bộ tộc này bình thường đều là đi thẳng về thẳng tính tình, thuộc về là mạnh mà không âm, đầu sắc mà không hèn hạ. Có cơ hội nhất định, Tần Thắng không có cự tuyệt. Đây mới thực là cổ hoàng tử, tu vi, chiến lược tuyệt đối là có 102 đương đại. Giao chỉ cái gì thời điểm lấy được dạng này một khối thạch vương? Các ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, Hắc Hoàng kinh nghi bất định thanh âm vang lên. Hắn xa xa vòng quanh thạch vương hành động, càng xem càng là giật mình, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Ngôi thánh linh, các ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Thạch thai là chúng ta giao chỉ một phần tử. Giao chỉ đại năng giải thích. Giao chỉ cần xử lý kỳ thạch có 7 khối, trong đó 3 khối là nguyên thiên sư tặng cho, mặt khác 4 khối thì là lịch đại vương mẫu mang về. Cửu khiếu thạch vương chính là một cái trong số đó, phụ cận của nó mọc ra chi lan linh sâm, có mấy vạn năm dược linh, vô cùng chân quý. Giao chỉ đem tiên chỉ tinh hoa, sơn môn địa thế, thảo dược thần lực, nhật nguyện tinh thần các loại lực lượng, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này, cho cửu khiếu thạch vương cung cấp tốt nhất hoàn cảnh. Tần Thắng mở ra thiên nhãn, có có thể trông thấy Thạch Vương nội ẩn dục lấy thần thai, chỉ là cụ thể hình dáng tướng mạo cũng không thể nhìn thấy. Nhưng hắn rõ ràng, bên trong xác thực có một tôn còn tại trưởng thành nữ thánh linh. Cái gì giao chỉ một phân tử, thánh linh thiên sinh địa dưỡng, xuất thế về sau cũng sẽ không nhận các ngươi làm như vậy quá điên cuồng. Hắc Hoàng trầm giọng nói ra, xưa nay thánh linh một khi viên mãn xuất thế, lại có mấy cái không có vì hòa thế gian. Bị cổ chi đại đế giết chết thánh linh còn ít sao? Khối này Thạch Vương nếu quả thật có sở thành, trừ khi Tây Hoàng phục sinh, không phải giao chỉ sợ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thánh linh, Diệp Phàm chấn động, hắn tự nhiên biết rõ loại này tồn tại. Khối đá này không đồng dạng, bên trong dựng dục chính là thiện linh, cũng không phải là loại kia hung ác ma thai. Giao chỉ đại năng lắc đầu, năm đó ta giao chỉ có thánh nhân đối với nó tiến hành tịnh hóa, còn tại tự thân lúc tuổi già lúc đối với nó giảng kinh thuyết pháp, để hắn hiểu rõ lý lẽ. Nó xuất thế về sau sẽ trở thành giao chỉ thủ hộ giả. Các ngươi quá tự tin, lại còn đem Tây Hoàng kinh cũng dạy cho nó. Hắc Hoàng lắc đầu, tại quá khứ cũng có một cái thánh địa làm qua những chuyện tương tự, bọn hắn cũng tự tin có thể thuần thánh linh cho mình dùng, hao phí một đời lại một đời thời gian, trợ thánh linh viên mãn xuất thế. Nhưng cuối cùng nên đón bọn hắn, không phải huy hoàng, không phải thủ hộ thần, mà là hủy diệt thánh địa ác ma. Hắc Hoàng nói ra một chút bí ẩn. May mắn có Vô Thủy đại đế xuất thủ, chấn sát tôn này thánh linh, mới khiến cho thế nhân miễn gặp nạn lớn. Hắc Hoàng kỳ thật nói không sai, thánh linh loại này đồ vật, như thế nào tùy tiện có thể thuần hóa. Nếu như khối này cựu khiếu Thạch Vương là Vô Thủy lưu lại, cũng tự mình độ hóa qua đồ vật, như vậy nữ thánh linh xuất thế sau sẽ thủ hộ giao chỉ, cái này còn nói qua được. Nhưng chỉ là một vị viễn cổ thánh hiền tịnh hóa. Nói thẳng một điểm, không đủ tư cách. Giao chỉ đại năng thần sắc bình tĩnh, cũng không có bị Hắc Hoàng hù đến, rất rõ ràng, khối này Thạch Vương có ẩn tình, một chút đồ vật giao chỉ không có khả năng nói rõ với ngoại giới. Sau đó, Thánh Hoàng tử bước ra máu của mình, đem nó dọn trên Thạch Vương. "Lá cây, ngươi tới đi." Tần Thắng nói. Diệp Phàm gật đầu, vận dụng nguyên thuật đem huyết dịch đưa vào nguyên thạch bên trong thần thai chủ động hút vào, đem hoàng tử huyết dịch hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Tôn này thánh linh còn bao lâu xuất thế? Ước chừng còn cần khoảng chừng 5000 năm thời gian. 5000 năm, cái kia thời điểm bản hoàng khẳng định còn sống. Hắc Hoàng nói thầm. Nếu là thánh linh xuất thế, nhấc lên sát kiếp, vậy bản hoàng làm như thế nào bảo mệnh đâu? Ngươi không cần nghĩ những này, kỳ thật căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Tần Thắng thần sắc tỉnh táo, hắn đã sớm biết rõ khối này Thạch Vương tồn tại, nhưng chưa từng có sợ qua cái gì. Một tôn thánh linh mà thôi, 5000 năm sau xuất thế về sau, an phận thủ thường thì cũng thôi đi, nếu là dám làm loạn, ta đem nó chém dụng là được. Tại cái này trước nay chưa từng có hoàng kim đại thế, 5000 năm sau xuất thế, kia món ăn cũng đã lạnh. Thuộc về là ăn hắc hoàng đồ ăn, đều đổi không lên một hơi nóng hổi. Thánh linh viên mãn xuất thế, có thể so với cổ chi đại đế, trừ khi đại đế phục sinh, không phải căn bản không người có thể địch. Hắc Hoàng lườm Diệp Phàm liếc mắt, đại thành thánh thể có phải hay không đại viên mãn thánh linh đối thủ, đều cũng còn chưa biết, ngươi làm sao chém nó? Rất đơn giản, ta thành đế là được. Này tám chữ thanh âm không lớn, nhưng lại như sấm sét, ẩn chứa quán triệt vạn cổ tín niệm. Ngươi, Hắc Hoàng muốn nói lại thôi. Thế nào, ngươi cho là ta không thể thành đế? Tần Thắng hỏi lại. Hắc Hoàng trầm mặc, mặc dù hắn hiện tại là Tần Thắng đen phấn, nhưng nhìn chung bắt đầu năm vực, trước mắt nhưng cũng thật tìm không ra một cái so Tần Thắng có tư cách hơn chứng đạo người. Đối dạng này người mà nói, 5000 năm thời gian đi đến một bước kia, hoàn toàn là dư xài. Trên thực tế, lựa số cổ hoàng đại đế cũng không có mấy cái là dùng 5000 năm thời gian mới chứng đạo, quá lâu. Nói rất đúng, một tôn thánh linh thôi. Thánh hoàng tử cười sang sảng, nếu là làm loạn, ăn trước ta một vậy. Nếu như thánh hoàng tử không phải một bên lấy máu, một bên nói lời này, khả năng này muốn càng có sức thuyết phục một chút. Tương lai tần tiên nhân chứng đạo, ta cũng đại thành, 5000 năm sau chúng ta tuổi xuân đang độ, đang đứng ở nhân sinh bên trong mạnh nhất thời kỳ. Diệp Phàm cười nói, ta hai người liên thủ, trong thiên hạ có người nào có thể địch? Chư thiên vạn vực đều muốn bị chúng ta trấn áp, chỉ có thể thần phục tại chúng ta dưới chân. Thần linh cũng muốn tránh đi chúng ta. Xưa nay chưa từng có thánh thể chứng đạo thành đế, bởi vậy bây giờ Diệp Phàm mục tiêu còn không có xa như vậy lớn, không có nghĩ qua chính mình có thể trở thành mở tiền lệ người. Hắn hiện tại đã cảm thấy, chính mình tu luyện tới đại thành cũng liền không sai biệt lắm, thành đế sự tình còn không có cân nhắc qua. Người mục tiêu chung quy là từng bước một biến hóa, mà cùng Hắc Hoàng so sánh, Diệp Phàm đối Tần Thắng là có lòng tin tuyệt đối. Liên đế kinh đều có thể nghịch luyện, hóa long bí cảnh liền thường trú lĩnh vực thần cấm, ta có khi cũng hoài nghi hắn mở. Cái này nếu là còn không thể chứng đạo, vậy ai có tư cách này? Tương lai ta là đại thành thánh thể, huynh đệ của ta là đại đế, hai người làm bạn hai vạn năm tuế nguyệt, tổng nhìn thương hải tam điện, hồng trần phun hoa. Trên kích cựu thiên thần linh, hạ chu u minh quỷ thần, khoái trăng khoái trăng. Cho dù là cuối cùng cùng một chỗ chết già ở dưới trời chiều, cũng không hưởng công đời này. Tần Thắng cùng Diệp Phàm đối mặt, đều là nở đủ cười, hăng hái, liền thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Giao chỉ người nghe bọn hắn, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, đều rõ ràng cảm nhận được loại kia khí phách, quá chói mắt. Nhất là nơi đây chính là giao chỉ, tương lai đại đế cùng tương lai đại thành thánh thể dạng này tổ hợp, lại càng dễ để giao chỉ trong lòng người cảm khái. Tại thời khắc này, liền giao chỉ người đều cảm thấy, 5000 năm sau tự mình thánh linh xuất thế, có thể sẽ là một loại bi ai, không có khả năng vô địch thiên hạ. Bởi vì cái kia thời điểm chỉ sợ là song nhật đồng thiên a trở mặt hồi lâu hắc hoàng nôn một hơi, là ta mù quan tâm. Một thế này thật biến thái, làm sao lại xuất hiện hai người các ngươi dạng này người, nếu như Diệp Phàm trước một bước đại thành, nhưng vì tần tiên nhân ngươi hộ đạo, thậm chí đánh lén cái khác có hy vọng chứng đạo thiên tiêu, vì ngươi giữ vững đế vị. Vừa nghĩ tới như thế hình tượng, cho dù là thánh hoàng tử trong nội tâm cũng hiện nói thầm, hắn tại một thế này xuất thế, đương nhiên cũng là chạy chứng đạo đi. Nhưng một tôn đại thành thánh thể nhìn chằm chằm toàn bộ vũ trụ, ai có chứng đạo hy vọng liền đánh lên ai, cái này khó tránh khỏi có chút thật là đáng sợ. Hai người các ngươi nếu là địch nhân thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn quan hệ tốt như vậy, thật sự là không cho những người khác đường sống à, để cho người ta tuyệt vọng. Hắc Hoàng đều vì một thế này những người khác cảm thấy bi ai. Nhưng Tần Thắng lại có ý kiến khác biệt, trước mắt đến xem, hẳn là ta trước một bước chứng đạo, sau đó bảo hộ lá cây đại thành. Nhất thời dẫn trước, không có nghĩa là một thế dẫn trước. Diệp Phàm hừ hừ. Chứng đạo khẳng định là muốn so ta thánh thể đại thành khó khăn, đến thời điểm vẫn là phải dựa vào ca đến bảo hộ ngươi. A, đề nghị để Hắc Hoàng cho ngươi vung âm. Tần Thắng dừng một chút, giao trì nhiều như vậy tiên tử, một chút thô tục không tốt nói rõ, hắn ngược lại nói ra, ngươi trước tìm mặt tấm gương chiếu chính ngươi, nhìn xem có hay không trước ta một bước đại thành mệnh. Hài hước, ngươi sẽ không phải cho là ta hiện tại thật đem hết toàn lực tu hành a? Diệp Phàm, chỉ là trước hết để cho ngươi mấy bước mà thôi, không phải sợ ngươi truy không lên ta. Niếp niếp, về sau đừng tìm loại này khoác lác tinh chơi, tránh khỏi bị làm hư. Tần Thắng nói với Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp cùng với ta thời gian càng lâu, nàng không chơi với ngươi mới đúng. Diệp Phàm phản kích. Tần Thắng cười lạnh, mỗi ngày đem Niếp Niếp giao cho Hắc Hoàng mang người, cũng không cảm thấy ngại nói loại lời này. Nào tê. Tiểu Niếp Niếp thì rất xoắn xuýt, cuối cùng lôi kéo hai người nói ra, đại ca ca, ca ca, ba người chúng ta người hay là cùng một chỗ đi. Những người khác, mới vừa rồi còn là trời đất tạo nên vô địch tổ hợp, hiện tại làm sao lại quyết liệt? Đông Tiên cùng Thánh Thể, dạng này tổ hợp có lẽ về sau sẽ không còn có. Giao Chỉ Thánh Nữ trong lòng yên lặng thầm nghĩ, nơi này rất náo nhiệt a. Phía trước có bốn người đi tới, theo thứ tự là Giao Chỉ Vương Mẫu và cái lão giả. Đông Tiên, rốt cục gặp mặt. Một người mặc áo lông vàng nóng lao nhân nói, Kỳ sĩ phủ. Tần Thắng nhận ra thân phận của hắn. Đúng, chúng ta chính là tới từ nơi đó. Kim Y lão giả, mặc dù trước đó Kỳ sĩ phủ người đã đi qua Giao Quang Thánh Địa, mời Đông Tiên tiến về trong phủ tu hành, nhưng bởi vì ngươi đang bế quan nguyên nhân, một mực duyên bang một mặt. Hôm nay nhìn thấy, ta lần nữa đối Đông Tiên ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi có thể tiến về Trung Châu. Còn có thánh thể, Kỳ sĩ phủ cũng hoan nghênh ngươi dạng này thiên tiêu tiến đến tu hành. Kim Y lão giả cười nói ra, lấy thánh thể thực lực của ngươi cùng danh khí, Kỳ sĩ phủ nếu như thiếu đi ngươi, là một loại tiếc nuối. Đằng sau có thời gian ta sẽ đi Kỳ sĩ phủ một chuyến. Tần Thắng sảng khoái đáp ứng xuống. Ta lại suy nghĩ một chút. Diệp Phàm nhưng không có trực tiếp đáp ứng. Tần Thắng ném đi ánh mắt, lá, ngươi lại có cái gì ý tưởng? Diệp Phàm đúng đúng muốn đi Kỳ sĩ phủ, nơi đó hội tụ năm vực thiên tài, hắn cảm thấy rất hứng thú. Có thể hắn lại sợ chính mình quang minh chính đại tiến về, hành tung tiết lộ về sau sẽ bị người đánh lén, vây giết. Theo lý mà nói, cùng Tần Thắng cùng đi không cần lo lắng những phiền phức này. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Diệp Phàm có độc hành Trung Châu dự định, không nghĩ đến Kỳ sĩ phủ về sau, còn từ trước đến nay Tần Thắng đối cùng một chỗ. Hắn cảm thấy mình không nên lâu dài tại Tần Thắng cánh chim che chở cho sinh hoạt, có thời điểm cũng nên dựa vào chính mình xông ra một phen thiên địa. Ý nghĩ như vậy, Diệp Phàm trước kia liền từng có, lại biến thành hành động, bất quá khi đó hắn tu vi còn thấp, đằng sau hung hăng bị hiện thực giáo dục. Hiện tại gió ngừng thổi, vũ tình, hắn lập tức liền muốn tu hành đến tứ cực viên mãn. Diệp sư phó cảm thấy mình lại đi. Ta chính là tiểu thành thánh thể, ai có thể giết ta? Chương 185, mới Tần Thắng chương 185, mới Tần Thắng. Tần Thắng cùng Kỳ sĩ phụ ba vị cao nhân hàn huyên rất nhiều, đến chi nam chúng yêu thiên tài, cũng đã tiếp nhận mời. Vương đằng đâu? Từ khi bại vào Đông Tiên tay ngươi về sau, Bắc Đế không còn xuất hiện, cho dù là người của vương gia cũng không biết rõ hắn tại phương nào, dù là chúng ta muốn mời hắn cũng không có cách nào. Kim Y lão giả lắc đầu, đã từng cho hắn loạn cổ đại đế truyền thừa cái kia tiên hạt đón đi hắn, có lẽ Bắc Đế ngay tại thuế biến cũng có nói. Tần Thắng cười cười, vậy ta rất kỳ vọng hắn có thể đi đến loạn cổ đại đế lộ. Vương đằng người này kỳ thật không yếu, nếu như không có Tần Thắng cho hắn cái này bại một lần, loại kia hắn đi vào tiên nhị cảnh giới, bản thân ma luyện một phen, mở ra mọi người thể bảo tàng về sau, hẳn là có thể có thất cấm chiến lược. Bắc Đế tiên nhị lúc là có thể cùng thánh hoàng tử đại chiến, đủ để chứng minh hắn hàm kim lượng. Nguyên kịch bản bên trong, vương đằng cảnh giới một mực trên phạm vi lớn dẫn trước tại trừ nam yêu bọn người bên ngoài thiên tiêu, cho nên hắn cho người ta cảm giác áp bách cũng mạnh phi thường. Tiên nhị cảnh giới thêm thất cấm, hóa long, tiên một ngày mới đối mặt hắn lúc, áp lực không đại tài quái. Đây cũng là các thiên tài bình thường trưởng thành quy tích, trước đó cảnh giới có thể nói đều là tại tích lũy, rèn luyện nhục thân cùng nguyên thần, tiên nhị cảnh giới mới là chiến lực bắt đầu bộc phát thời điểm. Tại tiên nhị cảnh giới, ngươi có thể đào móc ra mạnh cỡ nào chiến lực, trình độ nhất định quyết định ngươi tương lai hạn mức cao nhất. Chân chính yêu nghiệt, phần lớn là tại giai đoạn này đạt thành thất cấm, lại lấy hoàn mỹ nhất tư thái đi nên đón trạng đạo thiên quan, lấy tiến hành trung cực thuế biến. Đại năng cảnh giới này muốn là tu hành không đủ viên mãn, đối phía sau ảnh hưởng sẽ rất lớn. Trạng đạo cũng là chiến nói, mà người trẻ tuổi vừa đột phá đến đại năng liền có thể có thất cấm chiến lực, tiềm lực tự nhiên muốn so với cái kia hóa thạch sống dựa vào thời gian mài ra thất cấm phải lớn. Về phần bắt cấm, lĩnh vực này cũng không đơn giản, có quá nhiều bí mật, các loại thể chất đều bao hàm ở bên trong, ảnh hưởng mười phần to lớn, cùng thất cấm hoàn toàn khác biệt. Cho dù là cái này hoàng kim đại thế, có thể tại tiên nhị cảnh giới đến lĩnh vực bắt cấm người cũng ít lại càng ít, không chỉ bắt đầu, mà là toàn bộ vũ trụ ở bên trong. Hóa thạch sống dựa vào thời gian ngao chiến lực, đồng dạng cũng rất khó tiến vào lĩnh vực bắt cấm. Lại hướng phía trước tiên một chính là về phần hóa long cảnh giới liền có thể đến thất cấm, bát cấm, kia càng là thuần hiếm thấy. Thì như Diệp Phàm, vương đẳng tại tiên một cảnh giới chiến lược yếu, là đối với Tần Thắng mà nói, không chỉ là vị này Bắc Đế, đương thời bất cứ người nào, người đem hắn phóng tới cùng Tần Thắng cùng cảnh giới tiến hành so sánh, kia đều không được. Trước mắt vương đẳng cùng Tần Thắng, Diệp Phàm bọn hắn cũng không có sinh tử mối thù, bởi vậy đối với vị này Bắc Đế, Tần Thắng ngược lại muốn nhìn một chút hắn biết đánh nhau hay không phá trong lòng mà trướng, từ đó trở nên càng mạnh. Nếu như Vương Đằng có thể làm được, kia Tần Thắng sẽ rất vui mừng. Lại ban thưởng hắn bại một lần. Loạn cổ truyền nhân bách bại, ta một người bao trọn. Thánh hoàng tử tẩm bổ cựu khiếu thạch thai kết thúc về sau, bọn hắn cùng một chỗ rời đi nơi này. Thánh hoàng tử về sau muốn hay không đi kỳ sĩ phủ? Ta muốn đi thần thư, thử tìm về tộc ta bản đảo bất tử dược. Ta cảm thấy, còn sống kỳ thật rất tốt. Tần Thắng nghiêm túc nói ra, sinh mệnh cấm khu là khái niệm gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi cần thần dược cứu thái cổ vương tính mạng, không biết cái này đồ vật phải chăng có thể. Diệp Phàm lấy ra một viên cựu rượu bất tử dược trái cây, cho hầu tử nhìn một cái. Thần tam nhất tộc cựu rượu bất tử dược. Thánh hoàng tử con mắt sáng rõ, vật này không thể thích hợp hơn. Hắn muốn cứu người là thần tam công chúa, thần tam cựu biến cùng cựu rượu thuốc phù hợp nhất. Cựu rượu bất tử dược, bây giờ tại hoang cổ cấm địa, không phải thần tam nhất tộc. Tần Thắng nói, bất tử thần dược vốn là không có chân chính thuộc về ai thuyết pháp, ai mạnh về ai. Thái cổ thời kỳ, cựu rượu bất tử dược quả thật bị thần hoàng quản lý, nhưng ở thần thoại niên đại, cái này gốc bất tử dược liền không biết rõ đổi qua bao nhiêu đời chủ nhân. Thật muốn tranh thuộc về quyền, kia nói 10 ngày 10 đêm cũng lý không rõ. Nói cho cùng, bất tử dược đời trước, những cái kia tiên mới thật sự là chủ nhân. Hoang cổ cấm địa, ta chưa nghe nói qua cái này phương sinh mệnh cấm khu, có lẽ là về sau hình thành tuyệt địa. Thánh hoàng tử lắc đầu, nhưng thái cổ chư tộc sắp xuất thế, những cái kia hoàng tộc khẳng định sẽ nghĩ đến một lần nữa tìm về đã từng nắm giữ thần dược. Tần Thắng cười cười, vậy liền cần bọn hắn đi sinh mệnh cấm khu bên trong tìm. Ta đề nghị bọn hắn cùng nhân tộc các thánh địa lấy thỉnh kinh, học tập một cái như thế nào tiến đánh sinh mệnh cấm khu. Thánh hoàng tử cái này cổ nhân xuất hiện ở trước mắt, Diệp Phàm cùng Đại Hắc Cầu lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia, rất hiếu kỳ thái cổ thời kỳ các loại việc ít người biết đến. Thế nhưng hầu tử bị phong tiến thần nguyên thời điểm còn rất nhỏ, không đến 3 tuổi mà thôi, dù là cao quý thánh hoàng chi tử, hắn đối sự tình các loại hiểu rõ cũng không nhiều. Thánh hoàng tử kỳ thật đã sớm từ trong phong ấn thức tỉnh, đối trong nguyên thạch tu luyện nhiều năm, cho nên vừa xuất thế mới là thanh niên bộ dáng, có dạng này cảnh giới. Thái cổ vạn tộc thần linh gọi bất tử thiên hoàng sao? Tự xưng bất tử, quả nhiên là thật là lớn khí phách, bất quá cái danh xưng này để cho ta nhớ tới một cái hèn hạ lao đạo sĩ. Bất tử thiên hoàng, thần thoại truyền thuyết bên trong nhân vật, thái cổ vạn tộc đều không xác định hắn có phải là thật hay không tồn tại qua. Thánh hoàng tử lắc đầu. Tại trước mắt giai đoạn, bất tử thiên hoàng đúng là thần thoại, thái cổ tộc đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, một chút thái cổ tộc cũng hoài nghi hắn tính chân thực. Cái này rất bình thường, tựa như hoang cổ năm đầu phục hy, nữ hoa hai vị này đại đế, bây giờ nhân tộc lại có mấy người biết rõ đâu. Thời gian quá xa xưa, đủ để mai táng hết thảy. Nhân tộc nguyên lai không phải bắt đầu bản thổ tộc quần, mà là từ vực ngoại tới. Diệp Phàm kinh ngạc. Hợp lấy không chỉ có ta là người ngoài hành tinh, bắt đầu nhân tộc tổ tiên cũng tất cả đều là người ngoài hành tinh. Nhân tộc ban đầu xuất hiện địa điểm, tựa hồ chính là các ngươi nói tới hoang cổ cấm địa. Thánh hoàng tử lộ ra thái cổ bí sự. Tần Thắng tinh tinh lắng nghe, không nói thêm gì, tần thị suy luận, hôm nay không kinh doanh. Không chỉ là nhân tộc là từ vực ngoại mà đến, rất nhiều thái cổ tộc kỳ thật cũng giống như thế, bọn hắn tại tinh không bên trong còn có một viên tổ tinh đây. Bắt đầu, là một viên di dân tinh. Ai mới là hành tinh cổ này ban đầu cư dân? Cái này đã không thể nào tham cứu. Thánh hoàng tử nói rất nhiều, cuối cùng, Tần Thắng nhìn về phía chó chết, hỏi, Hắc Hoàng, đã từng nuôi thánh linh cái kia thánh địa, di chỉ ở đâu? Có hay không làm đầu? Hắc Hoàng lắc đầu, đừng suy nghĩ, thánh linh xuất thế, tòa kia thánh địa hết thảy đều đã hôi phi yên diệt, không có cái gì lưu lại. Muốn thật có bà bối, ta sẽ còn đợi đến hôm nay. Tần Thắng nghĩ cũng phải, nơi đó phải có đồ vật, lấy chó chết tham tiền tính tình, trước tiên liền đi. Đêm đó, Tần Thắng đang ngồi tiểu niếp niếp bắt hồ điệp, vô hạn chi địa chợt có gì động. Lại có ta chết đi. Ta hiện tại đã có gấp 19 lần tăng phúc, không biết rõ lần này chết mấy cái ta, nếu là trực tiếp chết 100 cái. Sai lầm sai lầm. Tần Thắng ý thức tiến vào vô hạn chi địa, nhìn thấy một cái khác cổ trang thanh niên bộ dáng chính mình. Chỉ chết một cái. Cổ trang Tần Thắng thần sắc rất lạnh nhạt, có một loại đem sinh tử không để ý cảm giác. A, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Tần Thắng ra vẻ ngạc nhiên. Ha ha. Cổ trang Tần Thắng cười, cái này tính cách, thật sự là cùng hắn như lúc đồng dạng. Ngươi nhiều chiếu chiếu tấm gương liền biết rõ ở nơi nào gặp qua. Tần Thắng cũng đi theo cười, sau đó hỏi, vô hạn chi địa, cùng chúng ta tự thân tình huống ngươi biết rõ đi. Mảnh không gian này cho ta truyền một chút tin tức. Cái này Tần Thắng gật đầu. Vô hạn chi địa sẽ tự động để đi vào nơi này Tần Thắng nhóm, hiểu rõ một chút tin tức tương quan, điểm này xác thực rất thuận tiện, không cần Tần Thắng mỗi lần đều muốn giải thích. Có cái gì muốn hỏi? Cổ trang Tần Thắng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời 19 quả tinh thần, nói ra, ta không nghĩ tới đã chết 19 cái Tần Thắng. Số lượng này có chút nhiều đi. Tần Thắng trung thực nói ra, nếu như cùng chư thiên vạn giới, hàng xa số lượng thế giới so sánh, vẫn là hơi ít. Cũng thế, bất quá ít điểm tốt, cái này chứng minh chúng ta tại từng cái thế giới qua cũng còn không tệ. Cổ trang Tần Thắng hỏi, ngươi xuyên qua đến đâu cái thế giới? Gia Thiên. Gia Thiên. Vậy vẫn là rất tốt, lấy vô hạn chi địa là tính, ngươi tương lai một mảnh quang minh a. Tần Thắng, kỳ thật, chỉ cần có kim thủ chỉ, kia mặc kệ ở nơi đó đều không tệ. Đầu năm nay, tại chư thiên vạn giới không ra treo căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi, treo tiểu cũng rất khó lẫn vào. Ngươi không ra treo, kia chú định sẽ vượt qua một đoạn tương đối thất bại nhân sinh. Ngươi xuyên qua đến đâu cái thế giới? Thiến nữ u hồn. Cổ trang Tần Thắng nói ra đáp án. Có thụ yêu mô mô, Hắc Sơn lào yêu, phổ độ từ hàng một cái kia. Tần Thắng cấp tốc nhớ lại thế giới này, Linh Hải Thần, Nhiếp Tiểu Thiến, Tiến Xích Hà, Nhân Quỷ Tình chưa hết. nguyên lai là nơi đó, ta biết rõ. Đối với thế giới này, mặc dù nó cũng không cường đại, Tần Thắng cũng là nói không lên thất vọng, dù sao cũng là một cái siêu phàm thế giới. Dù sao cũng so chơi bóng rổ tốt. Ngươi là thế nào chết? Sẽ không phải là chết tại Lan Nhược Tự a? Tần Thắng hỏi thăm. Ta sinh ra ở Quách Bắc huyện, khi còn bé nghe nói Lan Nhược Tự tin tức về sau, liền biết mình xuyên qua đến cái gì thế giới, đương nhiên sẽ không đi nơi đó chịu chết. Nữ quỷ tuy tốt, nhưng mạng nhỏ càng kim quý. Thiến nữ u hồn Tần Thắng hỏi, ngươi xuyên qua đến Giả Thiên thế giới, vậy bây giờ thực lực thế nào? Giả Thiên chính vào Hoàng Kim đại thế đêm trước, đại năng xưng tôn, không tính đế binh, bắt đầu bên ngoài cũng không có mấy người có thể giết chết ta, ta hiện tại. Tần Thắng đem chính mình trải qua tình huống đại khái giảng thuật một cái, sau đó hỏi, xem ra ngươi có cần thực lực cường đại mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Nói đi, có ta ở đây, yêu cản giết yêu, ma cản trừ ma. Thiến nữ u hồn Tần Thắng gật đầu, đúng, bất quá ngươi bây giờ chiến lực, ta không xác định có thể làm được hay không. Tần Thắng, thiến nữ u hồn thế giới mạnh như vậy sao? Cái này không đúng sao, ta đường đường đông tiên, chiến lực có 102 đương thời, chẳng lẽ còn không đánh được thiến nữ u hồn thế giới mấy cái yêu ma quỷ quái? Ngươi xuyên qua sẽ không phải là cái gì không hợp thói thường họa phong thiến nữ u hồn thế giới a? Chủ yếu là ta đối mặt đồ vật hơi mạnh. Thiến nữ u hồn Tần Thắng cười một tiếng. Ngươi đoán một cái ta cái gì chết như thế nào? Ngươi đoán ta có muốn hay không đoán? Tần Thắng hơi làm suy nghĩ, nói ra, phổ độ từ hàng. Đã không có lô mạng đi Lan Nhược Tự, cái kia hẳn là không phải là chết tại nữ quỷ cùng thụ yêu mộ mộ trên tay. Một cái nhỏ con giết mà thôi, rất nhiều năm trước liền bị ta chém dụng. Thiến nữ u hồn Tần Thắng lắc đầu. Hắc Sơn lão yêu. Thiến nữ u hồn Tần Thắng vẫn lắc đầu. Hắc Sơn có mấy phần thực lực, năm đó đúng là đại địch của ta, nhưng vẫn là dưới kiếm của ta vong hồn. Không phải ca môn, mạnh như vậy. Tần Thắng, ngươi cái này đều đem tam bộ khúc cho thông quan, làm sao còn chết rồi? Trời muốn người chết, không thể không chết ta. Thiến nữ u hồn Tần Thắng thở dài. Trước cùng ngươi nói một chút ta tình huống, ta thở nhỏ rời nhà, bái sư học đạo, bởi vì thân có tiên thiên đạo thể, tu hành tiên phu thiên hạ đệ nhất, rất nhanh liền trở thành danh chấn bốn phương tám hướng cao thủ. Tần Thắng không ngoài ý muốn, hắn chính là như vậy xuất sắc nam nhân, sẽ không bởi vì thế giới biến hóa mà thay đổi. Ngươi tu hành thôn thiên ma công, ta tiên thiên đạo thể đối với ngươi mà nói, hẳn là đại bổ. Tần Thắng hỏi thăm, cái này tiên thiên đạo thể có cái gì đặc tính? Thiên sinh thân cận đại đạo tự nhiên, tu hành đến thiên nhân giao cảm cảnh giới về sau, liền có thể mượn thiên địa chi lực cho mình dùng, pháp lực gần như vô cùng vô tận. Thiến nữ u hồn Tần Thắng, không chỉ có thích hợp tu hành, cũng thích hợp chiến đấu. Đó cùng Giả Thiên thế giới tiên thiên đạo thai ngược lại là có chút tương tự. Hai loại thể chất cường độ như thế nào, tạm thời không đề cập tới, nhưng đặc tính phương diện sát thực tương đối tương tự. Ta rất nhanh tu hành đến độc bộ thiên hạ, thậm chí xưa nay ít có tình trạng kịch bản bên trong xuất hiện qua, không có xuất hiện qua yêu ma quỷ quái đều bị ta giải quyết. Thiến nữ u hồn Tần Thắng tiếp tục nói ra, sau đó ta thăm dò đến càng nhiều đồ vật, phát hiện thế giới này nhưng thật ra là thiên địa nhân tam giới cơ cấu, cuối cùng ta bước lên trời, cũng là chết tại cái kia thời điểm. Nghe đến đó, Tần Thắng đã minh bạch, cái này chính mình là thăm dò đến nguyên kịch bản bên ngoài khu vực. Nguyện vọng của ta có hai cái, thứ nhất, trọng lập thiên đỉnh. Dừng một chút, thiến nữ u hồn Tần Thắng tiếp tục nói ra, thứ hai, đồ diệt thiên đạo. Tần Thắng, đây con mẹ nó là xuyên qua đến thiến nữ u hồn thế giới Tần Thắng, nên có nguyện vọng sao? Chương 187, thiên đạo hợp người, 1, chương 187, thiên đạo hợp người, 1, có phải hay không sai lầm cái gì? Tần Thắng nhịn không được nói ra, Nhiếp Tiểu Thiến a, Linh Hải thần a, nữ quỷ thư sinh nói yêu thương cố sự a. Ngươi tại sao có thể có trọng lập thiên đình, đồ diệt thiên đạo dạng này nguyện vọng? Dẫu gì, ngươi chính là cùng thụ yêu mô mô yêu đường, cái này ta vẫn là không thể tiếp nhận. Dám nói tự sát, phục sinh lại tự sát. Trọng lập thiên đình. Cái này khiến Tần Thắng nhất thời có chút không phân rõ, chính mình cùng thiến nữ u hồn Tần Thắng, đến cùng là ai xuyên qua đến Giả Thiên thế giới? Giả Thiên chính thống là tại dị giới sao? Đồ diệt thiên đạo. Ý nghĩa, nguyên lai ta lại là độc cô bại tiên. Thiến nữ u hồn Tần Thắng cười đến mức vô cùng sán lạ, ta suy nghĩ nguyện vọng của mình rất bình thường, dù sao ta cũng không có cái khác muốn làm sự tình, ngươi an tâm. Lấy điều kiện của ngươi, coi như hiện tại không có cơ hội hoàn thành, tương lai khẳng định cũng có thể làm được. Cái khác Tần Thắng nguyện vọng, khó dễ không đồng nhất, nhưng tất nhiên đều là hợp lý, không có khả năng gài bẫy Giả Thiên Tần Thắng. Ai cũng sẽ không chính mình hại chính mình, a ta cũng không phải cảm thấy mình làm không được, chính là cái này quá không hợp thói thường, so ta đi chơi bóng rổ còn muốn cổ quái. Tần Thắng lắc đầu. Bóng rổ? Thiến nữ u hồn Tần Thắng hiếu kỳ, có gà sao? Không phải cái kia bóng rổ, có một cái ta xuyên qua đến hot sọt thế giới, ra hai nạn xe cộ, nguyện vọng chính là chơi bóng rổ. Thiến nữ u hồn Tần Thắng ngược lại tới hào hứng, vậy ngươi đánh thế nào? Nguyện vọng này hoàn thành sao? Tu hành, yêu ma, mỹ nhân, khoái ý ân, cửu loại hình sự tình, vậy nhưng quá thường gặp. Nhưng cái này chơi bóng rổ, thật đúng là đầu một lần, không thể không đến. Rất khó không đến hứng thú. Mặc dù trước mắt hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Tần Thắng sắc mặt vi diệu. Nơi đó thật không khoa học. Cho nên, ngươi đến cùng trải qua cái gì, mới có thể sinh ra dạng này nguyện vọng? Tần Thắng nghiêm túc hỏi. Liên quan tới thiến nữ u hồn thế giới, cũng không chỉ là chúng ta biết đến kịch bản bên trong, giảng thuật đơn giản như vậy. Thiến nữ u hồn Tần Thắng nói ra, giống Hắc Sơn lão yêu chỗ âm phủ, liền không chỉ hắn một cái đại yêu ma, đã từng địa phủ, Diêm La những này quản lý âm phủ tổ chức, cường giả, hoặc đã biến mất vô tung, hoặc đã hóa thành thái kiếp. Nhân thế bên trong, cũng không phải chỉ có phổ độ từ hàng cái này một cái ngàn niên lão yêu, âm dương hỗn loạn, trật tự sụp đổ, vô luận là nhân gian hay là u minh, đều nảy sinh đại lượng yêu nghiệt. Âm dương rối loạn, nhân quỷ hỗn hợp, luân hồi băng xấu, nhất định là đại kiếp. Cái gọi là kịch bản, chỉ miêu tả cái này chọc thế một góc, mấy người cố sự mà thôi. Tần Thắng gật đầu, điểm này hắn tự nhiên có thể hiểu được. Liên giống như giả thiên thế giới, Diệp Phàm trải qua rất đặc sắc, nhưng toàn bộ đại vũ trụ bên trong, cũng không phải là chỉ có một mình hắn mới là truyền kỳ. Vương Đằng trước đó nhân sinh chính là điển hình ví dụ. Tại Diệp Phàm gặp phải người, đi qua địa, đạt được cơ duyên bên ngoài, còn có càng nhiều, không bị giảng thuật sự tình ngay tại phát sinh, bọn chúng cũng đều là khách quan tồn tại. Cùng những cái kia so sánh, Diệp Phàm kiến thức, ngược lại chỉ là đại vũ trụ một góc của băng sơn mà thôi. Ta cả đời cố gắng tu hành, giết thụ yêu mô mô, chém dụng phổ độ từ hàng, cũng diệt hát sơn lào yêu, cũng chỉ là đi ra bước đầu tiên mà thôi. Cái này Tần Thắng hơi xúc động. Đời này của hắn, như giống trên băng mỏng, cuối cùng vẫn là không thể đi đến bờ bên kia. Đương nhiên, cũng không phải nói cái này ba cái yêu ma chỉ là tân thủ quái, hai cái trước không nói, hát sơn lão yêu thực lực sát thực rất mạnh, tại âm dương hai giới đều là đỉnh tiêm. Thiến nữ ưu hồn Tần Thắng tiếp tục nói ra, chém giết hát sơn, ta có rõ ràng cảm ngộ, lại tu hành sau một thời gian ngắn, cơ bản liền vô địch âm dương hai giới. Cuối cùng ta phát hiện, thiến nữ ưu hồn thế giới âm dương sụp đổ cục diện, đầu nguồn là ở trên trời. Một cái thế giới có nhân gian, có âm phủ, như vậy tồn tại thiên giới là hoàn toàn bình thường. Thiên địa nhân là chư thiên vạn giới phi thường phổ biến thế giới cơ cấu. Thế giới này tại thật lâu trước đó tồn tại tiên thần cùng thiên đình, làm tiên thần đều vẫn, thiên đình sụp đổ về sau, trật tự mới xảy ra vấn đề, yêu nghiệt mọc thành bụi, trở thành nhân gian địa ngục. Thiên đình. Tần Thắng như có điều suy nghĩ. Những này đổ vật từ thiến nữ ưu hồn Tần Thắng trong miệng nói ra, Tần Thắng là đã cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại trong dự liệu. Thiến nữ ưu hồn nguyên kịch bản bên trong, sát thực khía cạnh thể hiện một chút đồ vật, tỉ như Bồ Tát, Phật tổ cái gì. Không cần quá mức lo lắng, thiên đình cùng thiên đình ở giữa cũng là có khác biệt. Thiến nữ ưu hồn Tần Thắng lắc đầu, trên thế giới này hạn ngay ở chỗ này, xa so với không lên ngươi xuyên qua giả thiên, thiên đỉnh tiên thần thực lực cũng liền như thế, ngay cả ta đều đánh không lại. Ta từng đi khắp thiên hạ, có thể toàn bộ thiên hạ lớn nhỏ cũng liền cùng chúng ta kiếp trước địa cầu không chênh lệch nhiều. Không phải mỗi cái thế giới thần tiên đô rất lợi hại, có thế giới tôn ngộ không sẽ còn bị thuốc trừ sâu hạ độc được đây. Tại chư thiên vạn giới, thần tiên cái này tồn tại, hạn mức cao nhất cao là thường, hạn cuối cũng thấp không hợp tối thường. Đồ diệt thiên đạo. Ta đại khái minh bạch, ngươi thế giới kia thiên đạo xảy ra vấn đề. Tần Thắng nói. Thiến nữ ưu hồn Tần Thắng gật đầu. Vì làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, ta đánh xuyên qua thiên nhân giới hạn, trèo lên lên sớm đã là truyền thuyết thiên giới. Hắn nói ra, nơi đó đã là một mảnh phế tích, thiên địa trung tâm vận chuyển xảy ra vấn đề, chỉ còn lại một tôn ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn nhập ma thiên đế. Ngay từ đầu ta coi là thiên đình sụp đổ là bởi vì thiên đế nhập ma nguyên nhân, nhưng ta đem thiên đế chém dụng về sau, mới phát hiện không phải như thế. Văn mèo đọa lạc thiên đạo mới thật sự là kẻ cầm đầu, thiên đế cũng là bị hắn khống chế, ta chém thiên đế, nhưng lại không đối phó được thiên đạo, cuối cùng vẫn lạc. Người cái này có chút không may. Đây là một cái đã tại thế giới của mình, tu hành đến trên trời thiên hạ vô địch Tần Thắng, liền thiên đế đều không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng gặp chuyện như vậy, có thể nói là thần thông không địch lại thiên số. Nhân định thắng thiên, kỳ thật rất khó. Không, ta cảm thấy ta rất may mắn. Thiến nữ ưu hồn Tần Thắng cười cười, nếu như chỉ bằng ta, là vĩnh viễn không có khả năng đối phó thiên đạo, ta sinh tại thế giới kia, lớn ở thế giới kia, hết thảy lực lượng đều bắt nguồn từ nơi đó. Thiên đạo với ta mà nói quá khắc chế. Nhìn chung chư thiên vạn giới bên trong, những cái kia thiên đạo xảy ra vấn đề, sinh linh đối địch với thiên đạo thế giới, quá trình không khỏi là chật vật, kết quả không khỏi là tuyệt vọng, nhìn không thấy hy vọng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, ta có chân chính kết thúc đoạn lạc thiên đạo, bình định lập lại trật tự cơ hội. Ta sẽ hoàn thành ngươi hai cái này nguyện vọng. Tần Thắng trịnh trọng gật đầu. Trên đời tất cả bất lực đều bắt nguồn từ người trong cuộc năng lực không đủ. Ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cũng không phải đội, thiên đạo đều đoạn lạc nhiều năm như vậy, hắn nhìn cũng không có diệt thế dự định. Thiến nữ ưu hồn Tần Thắng cười nói. Tần Thắng gật đầu, lại hỏi một vấn đề, bất quá tương lai nếu như ta thật kết thúc thiên đạo, kia thiến nữ ưu hồn thế giới có thể hay không theo cùng một chỗ hủy diệt? Cái này, thiến nữ ưu hồn Tần Thắng suy nghĩ một lát, lắc đầu. Ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Thiên đạo đến tột cùng là cái gì, không phải hắn cảnh giới này có thể tìm tòi nghiên cứu minh bạch. Liên quan tới càng nhiều chuyện hơn, liền chờ ngươi kế thừa trí nhớ của ta sau chậm rãi xem xét đi, cái này so ta và ngươi khẩu thuật muốn càng thêm trực quan, cũng sẽ không bỏ sót. Gia thiên ta à, đừng chết, tối thiểu tại hoàn thành ta nguyện vọng trước không nên chết. Hắn rất thoải mái, thân hình tiêu tán, hóa thành quang điểm thăng nhập không trung, thứ 20 khỏa tinh thần lặng yên xuất hiện, gấp 20 lần tăng phúc. Thật sự là mơ ảo. Tần Thắng hơi xúc động, nếu như thiến nữ Tần Thắng không đề cập tới lai lịch của mình, trước nói nguyện vọng, kia Tần Thắng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn xuyên qua chính là thiến nữ ưu hồn thế giới. Để cho ta nhìn xem, ngươi cụ thể trải qua là cái gì? Thiến nữ ưu hồn thế giới. Một mảnh phế tích bên trong, lúc đầu bởi vì thiên đạo mà chết Tần Thắng lần nữa sống lại. Nhưng Tần Thắng trước tiên cũng cảm giác được không thích hợp, có một cỗ sức mạnh ma quái tồn tại ở trong thân thể của hắn, không ngừng đồng hóa hắn. Tần Thắng ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Cẩn thận cân nhắc, Tần Thắng lập tức đem chính mình nguyên thần co vào về thức hải nhất chỗ sâu, tận khả năng chỉ hoãn bị sức mạnh ma quái chạm đến nguyên thần thời gian. Chương 187, thiên đạo hợp người 2, chương 187, thiên đạo hợp người 2, nhục thân bị đồng hóa vẫn là việc nhỏ, nguyên thần làm trọng. Tần Thắng không có thiện động, lựa chọn trước trải bước một thân ký ức. Thiến nữ Tần Thắng thời niên thiếu rời quê hương cầu đạo, tu luyện có thành tựu sau trở lại Quách Bắc huyện, chém giết thụ yêu mô mô. Về sau một đường hồng trần ma luyện, hành hiệp trượng nghĩa, tu vi càng ngày càng cao, chết ở trên người hắn yêu ma quỷ quái cũng nhiều không thể đếm. quả nhiên là một cái loạn thế, không chỉ có nhân họa, còn có siêu phàm thai hương. Thiến nữ Tần Thắng trong trí nhớ, hắn chém giết yêu ma quỷ quái nhiều lắm, quả thực là giết tới tay sợi đây. Mà cũng là tại cái này cầm kiếm đi thiên hạ quá trình bên trong, thiến nữ Tần Thắng từ mọi phương diện hiểu được viễn cổ thiên đình tồn tại, khi đó nhân gian tu đạo người còn có thể phi thăng. Nhưng nào đó một đoạn tuế nguyệt về sau, thiên nhân thông đạo lại đột nhiên đóng lại, mười phần không hiểu đấu, rốt cuộc không người có thể lên trời. Bao quát nhân gian các phái cũng liên hệ không lên bọn hắn ở trên trời tổ sư, thiên nhân vĩnh tuyệt, ai cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, phi thăng trở thành truyền thuyết, tiên thần trở thành hư ảo. Cũng là kể từ lúc đó, âm gian địa phủ cũng hủy diệt, các loại quỷ vật yêu ma gào thét một phương, chiếm núi làm vua, còn bắt đầu ăn mòn nhân gian. Tại loại này thiên địa nhân tam giới cơ cấu thế giới bên trong, một khi thiên giới hoặc là âm phủ xảy ra vấn đề, nhân gian nhất định sẽ gặp nạn. Thống trị tam giới thiên đình sụp đổ, thiên điều thiên quy là dấu tuyết, giữ gìn lục đạo luân hồi địa phủ cho bụi, âm quỷ ngưng lại nhân gian. Thuộc về người trật tự, chú định cũng sẽ không còn tồn tại. Nhân giới tiếp nhận hết thảy. Tiếp tục xem xét ký ức, thiến nữ Tần Thắng ở cái thế giới này làm sự tình rất nhiều, là nơi này mang đến vô cùng cải biến cực lớn. Hắn nâng đỡ Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà, hai người một văn một võ, bình phỉ loạn, quét hồ rớt, thanh lại trị, đúc lại càn khôn cương thường, đại loạn chi thế đi hướng đại trị, nhân gian phồn vinh. Hắn dạy bảo nhiếp tiểu thiến, lấy quỷ trị quỷ, từng bước một khôi phục âm phủ trật tự, định âm dương, làm rõ trọng cả sáu đạo, ổn định luân hồi sinh diệt, nhân quỷ không tương thông, địa phủ lại lập. Yêu ma quỷ quái, nhu quỷ xà thần đều bị càn quét, tái tạo mới trời, âm dương hai giới riêng phần mình vận chuyển. Người sống có chỗ ở, người chết có nơi hội tụ. Với cái thế giới này tới nói, thiến nữ Tần Thắng chính là cứu thế thánh nhân, thụ chúng sinh cung phụng, hưởng thụ vô cùng vô tận hương hỏa. Thật sự là truyền kỳ nhân sinh, đơn giản chính là nhân vật chính, là khí vận chi tử. Tần Thắng cũng rất sợ hãi thán phục. Cái này Tần Thắng xem như đã chết rất nhiều chính mình bên trong, nhân sinh nhất ầm ầm sóng dậy một cái. Hắn có được huy hoàng một đời, so tiên thần càng thần thoại, so thánh hiền càng tài đức sáng suốt, vô số người kính ngưỡng hắn, cúng bái hắn. Trời không thể che hắn ánh sáng, không thể không có hắn huy, hồng trần không thể chọc hắn sắc. Tại trọng lập âm dương về sau, thiến nữ Tần Thắng trên thân hội tụ lượng giới khí vận, tín ngưỡng, hắn tu vi đi tới một cái công tham tạo hóa tình trạng. Hắn đã nhận ra tại thế nhân nhận biết bên trong, đã biến mất thiên giới tồn tại. Thiến nữ Tần Thắng cái này lúc sau đã rất mạnh, trên đời không một chiêu chi địch. Kết quả là, thiến nữ Tần Thắng lựa chọn cưỡng ép phi thăng, tiến vào thiên giới. Nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một chút tiên gia khí tượng, lại có những cái kia tiên thần chi thi phụ trợ, phảng phất không phải thiên đình, mà là quỷ vực. Tại thiên đình nhất chỗ sâu thiên đế trên bảo tọa, đã nhập ma thiên đế là duy nhất người sống. Thiến nữ Tần Thắng muốn cùng hắn câu thông, nhưng thiên đế đã mất đi tất cả lý trí, không cách nào giao lưu, cuối cùng thiến nữ Tần Thắng chém giết hắn. Tại trước khi chết, thiên đế vừa mới khôi phục một tuyến thanh tĩnh, nói cho thiến nữ Tần Thắng một ít chuyện. Thế giới này vốn là không có thiên đạo, chỉ có cơ bản nhất tiên điệu ý chí. Thế giới diễn biến, từ mở tích đến tịch diệt, từ phồn vinh đến suy bại, hết thảy đều có định số. Thiến nữ u hồn thế giới trải qua dài dằng dặc tuyến nguyệt, giữa thiên điệu tích lũy quá nhiều ô uế, đến không chịu nổi gánh nặng tình trạng, khiến thế giới này dần dần đi hướng suy sụp, thiên điệu ý chí cũng theo đó suy yếu. Nếu như tại dạng này xuống dưới, thế giới này liền sẽ đi hướng mặt pháp, tiên thần mất quy cách. Vì cải biến đây hết thảy, thiên đình làm rất nhiều nếm thử, cuối cùng tại một lần ai cũng làm không minh bạch ngoài ý muốn phía dưới, thiên địa bản năng ý chí vậy mà thăng cấp là thiên đạo hình thức ban đầu. Đây là một cái kỳ tích, thiên đình chúng thần đều không rõ ràng vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, vượt ra khỏi bọn hắn trường khống. Cứu vãn thế giới, thiên đình có thể nói thành công, nhưng cũng thất bại. Thiên đạo hình thức ban đầu đản sinh về sau, thế giới này bản thân tuần hoàn có thể lực lớn lớn tăng cường, có thể gánh chịu càng nhiều ô trọng, thế giới tuổi thọ kéo dài. Nhưng là thiên đạo hình thức ban đầu đản sinh tại chúng sinh có đoán, tiên thần có tư, thiên địa có trọng hoàn cảnh, mới sinh lúc cũng đã bị xâm nhiễm, cũng không phải là trí công vô tư. Ô nhiễm đang kéo dài, cuối cùng triệt để bật mèo, đoạn lạc thiên đạo ý chí xuất hiện, thiên đế làm tiếp cận nhất thiên địa người, thay đổi một cách vô tri vô giác nhận lấy ảnh hưởng chờ hắn phát giác lúc, thì đã trễ. Đoạn lạc thiên đạo thành hình, thiên đế thành cũng chính quả, bại cũng chính quả, không cách nào ngăn cản thiên đạo ăn mòn, biến thành thiên đạo khôi lỗi. Tại nhập ma trước đó, thiên đế chủ động ngăn cách thiên nhân lưỡng giới, thiên đình tiên thần, cũng tất cả đều là chết bởi thiên đế chi thủ. Mặc dù đạt được cái này một vị thiên đế nhắc nhở, nhưng thiến nữ Tần Thắng cuối cùng còn có phải hay không thiên đạo đối thủ? Tần Thắng thở dài, chính như thiến nữ Tần Thắng nói như vậy, hắn hết thảy đều bắt nguồn từ thiên địa, không cách nào siêu thoát ra ngoài, làm sao nói đánh bại thiên đạo đâu? Hắn đã làm rất hoàn mỹ, thế nhưng ngã xuống một bước cuối cùng. Nhưng đây không phải là thiến nữ Tần Thắng nguyên nhân, mà là thế giới này sai. Ai, mặc dù cái khác ta chết đi, đối ta có rất lớn trợ giúp, nhưng giống như ngươi tình huống, ta còn thực sự hy vọng ngươi đừng chết. Tần Thắng lắc đầu. Mặt khác, cái này thiến nữ u hồn trên thế giới hạn hoàn toàn chính xác không cao. Tra xét xong thiến nữ Tần Thắng tất cả ký ức về sau, Tần Thắng trong lòng hiểu rõ. Đừng nhìn nơi đây lại là thần tiên, lại là thiên đạo, nghe vô địch, nhưng kỳ thật cũng liền. Trải qua cùng thiến nữ Tần Thắng tự thân lực lượng so sánh, Tần Thắng xác định thế giới này tiên thần, thiên đế, với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì. Luận diện tích, thiến nữ u hồn thế giới lớn nhỏ, cũng liền cùng hắn kiếp trước địa cầu không sai biệt lắm. Luận thiên địa năng lượng, cho dù là cùng nói gian thời đại bắt đầu so sánh, nơi này cũng rất là mỏng manh. Thế giới đẳng cấp căn bản không thể so được. Chính là cái này thiên đạo, có chút suy nghĩ không đấu. Lại nhỏ thế giới, đó cũng là thế giới, một giới thiên đạo cùng nội bộ sinh linh kia là hai khái niệm. Đối thủ này, Tần Thắng không dám kinh thị. Làm rõ ràng tất cả tình huống về sau, Tần Thắng cũng đại khái đoán được kia cố đồng hóa chính mình sức mạnh ma quái là cái gì đồ vật. không tốt, thiên đạo muốn để cho ta cùng nhập ma thiên đế, trở thành hắn khôi lỗi. Tần Thắng đứng lên, đưa mắt nhìn lại, đều là đoạn bích tàn viên, tiên thần chi thi. Những này thần tiên biểu lộ đều rất vặn vẹo, trên thi thể lộ ra ma ý, thiên đế nhập ma, phía dưới tiên thần cũng giống như thế, đồng thời bởi vì thực lực nguyên nhân, sự chống cự của bọn hắn lực kém xa thiên đế, trong nháy mắt liền trầm luân. Cái này cũng là Hà Thiên Đế muốn ngăn cách tiên nhân lượng giới, đem tất cả tiên thần đều chém giết nguyên nhân. Vì để tránh cho những này nhập ma tiên thần nguy hại thế gian, mà Tần Thắng cái này khởi tử hoàn sinh hành vi, trước tiên liền đưa tới Đoạ Lạc Thiên Đạo chú ý, một đôi mắt xuất hiện tại hắn phía trước. Đây là như thế nào con mắt à, là thâm trầm nhất màu đen, bên trong quần quật lấy không còn che giấu ác ý, hết thảy tâm tình tiêu cực đều có thể ở bên trong tìm tới. Chí tà, chí ác, đến tư. Thiên đạo chi nhãn. Một đạo ý niệm truyền đến, bên trong ý tứ bị Tần Thắng bắt được. Phục sinh. Ngươi rất thú vị, ta sẽ để cho ngươi trở thành một phần của ta tử, biết rõ ngươi hết thảy. Thiên đạo chi nhãn liền tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên Tần Thắng, cũng không gặp hắn có động tác gì, nhưng Tần Thắng trong cơ thể kia cỗ sức mạnh ma quái lại sinh ra thiên đạo ý chí. Thiên đạo tại trong cơ thể ta khôi phục, đã bị sức mạnh ma quái đồng hóa thân thể, biến thành thiên đạo một bộ phận, đây là so trước đó nhập ma thiên đế muốn càng triệt để hơn ăn mòn. Thiên đạo cải biến chủ ý, muốn cho Tần Thắng trở thành hắn tại thế hóa thân, cũng không phải là điều kiện khôi lỗi. Hắn nghĩ hợp Tần Thắng. Tần Thắng vốn định phản kháng, nhưng ở giờ khắc này, hắn thông qua kia bộ phận bị đồng hóa thân thể, cảm giác được một chút độ vận. Đây là Tần Thắng cảm nhận được thiên đạo huyền bí, cảm giác được thiên địa hết thảy. Đại đạo phát tác, tam giới vận chuyển, chúng sinh suy nghĩ, thế giới này hết thảy đều xuất hiện ở Tần Thắng tầm mắt bên trong, vô cùng rõ ràng. Quá đẹp, quá hùng vĩ. Niệm động ở giữa, Tần Thắng kinh thế trí tuệ phát động, sinh lòng một kế. Hắn không còn làm chống cự mặc cho tự thân hóa về thiên đạo, cùng hắn hợp nhất, ở trong quá trình này, hắn nhìn thấy càng nhiều thế giới bản nguyên. Nhưng Tần Thắng cũng không có lần nữa chết đi, bởi vì thuộc về hắn ý thức vẫn tồn tại. Bao quát giả thiên ở bên trong mặt khác 20 cái thế giới chính mình, bảo đảm ý thức của hắn có thể tại trở thành thiên đạo hóa thân trạng thái, cũng có thể bảo trì thanh tịnh. Thành công. Hiện tại Tần Thắng giống như là ký sinh tại thiên đạo bên trong. Quá tốt rồi, ta trở thành thiên đạo khôi lỗi. DS, hôm nay 1.200.000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 188, ta không làm người. Chương 188, ta không làm người. Thiên đạo, thiên điệu ý chí là rất kỳ diệu, rất đặc thù tồn tại, rất nhiều thế giới đều không tồn tại cái này sự vật, chỉ là đại đạo quy tắc tại tự nhiên vận chuyển, gắn bó thế giới ổn định. Nhưng một khi cái này sự vật ra đời, kia hắn không thể nghi ngờ liền đại biểu cho thiên địa tự nhiên quy tắc vận chuyển hạch tâm, đại đạo pháp tắc, trung cực chân lý các loại. Đây là nhất chịu tượng khái niệm. Thiên nữ u hồn thế giới thiên đạo đồng hóa Tần Thắng, cái này tự nhiên mà nhiên, liền để Tần Thắng nhìn thấy thiên đạo bản chất. Đại đạo bản nguyên, pháp tắc vận chuyển, quy luật tự nhiên, khởi nguyên kết thúc. Đây là một cái tuyệt diệu cơ hội, cái gì ngươi ta, đều là mọi người, lấy ra a ngươi. Ta kế đã thành, chính là thiên mệnh vậy. Mà tại cái này khâu bên trong điểm trọng yếu nhất, chính là Tần Thắng bởi vì vô hạn chi địa tồn tại, bởi vì hắn đồng thời ở vào 21 cái thế giới nguyên nhân, dẫn đến ý thức của hắn không có bị đồng hóa. Không, chính xác tới nói, là ý thức của hắn duy trì một loại ngơ ngơ ngác ngác thanh tỉnh. Tựa như là một phàm nhân đã ngủ, nhưng hắn lại vẫn cứ rõ ràng ý thức được chính mình đang ngủ. Cái này xuất hiện Tần Thắng cùng thiên đạo ý chí, đồng thời tồn tại ở cỗ này thiên đạo hóa thân trên tình huống. Tần Thắng hiện tại trạng thái, có chút cùng loại với một ít trong chuyện xưa thân hợp thiên đạo, nhưng lại so với cái kia hợp đạo người muốn càng tự chủ, khách quan, độc lập. Nhưng tương đối, hắn cũng rất khó đối thiên đạo sinh ra ảnh hưởng, bởi vì hắn chỉ là một người đứng xem. Nhưng dạng này cũng đã đủ rồi. Đây là Tần Thắng tại phát giác được khả năng này là một lần thiên đại cơ duyên về sau, chủ động từ bỏ chống lại mà làm ra lựa chọn. Tần Thắng khắc sâu ý thức được, tại thiên nữ u hồn thế giới, nhân loại thân thể là có cực hạn, cho nên hắn không là người. Thiên đạo, tới đi, thỏa thích xâm phạm ta, chiếm cứ ta. Ngươi muốn toàn lấy đi. Ngũ hành, âm dương, hỗn độn, thiên lý, người bận, tự, sinh mệnh, tử vong, luân hồi. Làm trở thành thiên đạo một phần tử về sau, Tần Thắng có thể trông thấy, có thể cảm ngộ, có thể được đến đồ vật thực sự rất rất nhiều. Thế giới này đều đối với hắn không còn bố trí phòng vệ, hắn có thể trông thấy nhất bản nguyên, tối trung cực hết thảy. Ngộ đạo. Không, ta chính là nói. Đây mới là cơ duyên, đây mới thật sự là tạo hóa. Tần Thắng rất kích động. Nếu như dùng ra thiên thế giới tu hành khái niệm đến trình bày Tần Thắng hiện tại tình huống, đó chính là hắn thân hợp thiên tâm ân ký. Mặc dù thế giới này đẳng cấp so không lên giả thiên, nhưng Tần Thắng hiện tại cũng không phải đại đế, chỉ là tiên một cảnh giới. Có thể tại cái này thời điểm liền thân hợp thiên tâm ấn ký tại gia thiên thế giới nhất định là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đừng nhìn thiên nữ u hồn thế giới cũng không mạnh, nhưng nơi này cơ bản pháp tắc là hoàn thiện. Có thể tưởng tượng, đây là cỡ nào kinh thế tạo hóa, đủ để cho Tần Thắng tiến vào thần linh lĩnh vực. Cái gì tứ cực đại đế, ta Tần Thắng mới thật sự là tiên một đại đế. Cần nói rõ chính là, mặc dù đã thân hợp thiên đạo, nhưng Tần Thắng ký ức cũng không có bị thiên đạo thăm dò. Tại làm ra bị nói hợp quyết định lúc, hắn liền chém dụng nguyên thần trên ký ức vết tích. Nhưng hết lần này tới lần khác có thế giới khác Tần Thắng tồn tại, bản thân hắn lại không có mất trí nhớ, rõ ràng biết mình là ai, muốn làm gì. Đây là một cái không gì sánh kịp, không thể bỏ qua cơ hội. Tần Thắng hơi bình tĩnh một chút. Ta cố thân thể này liền duy trì dạng này trạng thái đi, trở thành một tên bị hợp đạo người, thỏa thích cảm thụ thế giới này hết thể ảo diệu, lấy một phương thế giới bản nguyên làm thềm bậc thang, có thể làm cho ta đi càng xa, trèo lên cao hơn. Đồng thời tiến nữ u hồn Tần Thắng hai cái này nguyện vọng, tựa hồ cũng không cần dùng sức mạnh. Đồ diệt thiên đạo, tinh chuẩn tới nói hẳn là diệt đi Đoạ Lạc thiên đạo ý chí, để thiên địa ý chí khôi phục bình thường, không phải thật sự muốn như thế. như vậy ta thích hợp mà thay bảo thiên đạo thay phiên ngồi năm nay đến nhà ta. Đối với thiến nữ ưu hồn thế giới thiên đạo, Tần Thắng chỉ có một câu, ngươi làm qua thiên đạo sao? Nghĩ đương nhiên, làm loạn một trận để cho ta tới đang. Ta không phải là không có để cho mình ý thức thay thế đoạn lạc thiên đạo cơ hội, thế giới này tầng cấp 7 ở nơi này chung quy là kém một chút. Tần Thắng âm thầm suy tư, chỉ cần ta tại giả thiên thế giới tiếp tục tiến bộ, đại năng chẳng đạo thậm chí thành thánh, rèn luyện đoạn lạc thiên đạo ý chí, cơ hội là nhất định có thể thực hiện sự tình. Đến thời điểm ta lấy thiên đạo thân phận trọng lập thiên đỉnh cũng dễ như trở bàn tay, hai cái nguyện vọng đều có thể hoàn thành. Tương lai ta còn có thể dùng thiên đạo thân phận dẫn theo thế giới này tiến lên, tiếp tục phản hồi tại ta. Nói không khoa trương, chờ kia một ngày đến về sau, cùng có một cái Tần Thắng trực tiếp xuyên qua thành thế giới thiên đạo cũng không có khác nhau. Tần Thắng lấy thiên đạo thị giác nhìn về phía tam giới, Nhất Tiểu Yến, Linh Hải Thần, Yến Xích Hà các loại nguyên kịch bản bên trong nhân vật cũng là hắn trung thành nhất tùy tùng, bọn hắn đều phi thường lo lắng nhìn xem bầu trời, đang đợi Tần Thắng trở về. Nhưng rất đáng tiếc, Tần Thắng tạm thời là không thể lộ diện, hắn hiện tại là rời rạc tại thiên đạo bên trong U Linh. Tại hợp đạo về sau, Tần Thắng cũng minh bạch vì cái gì đoạn lạc thiên đạo đối với âm dương hai giới biến hóa thờ ơ thế gian hỗn loạn, chúng sinh kêu rên sinh ra đoán lực hết thể mặt trái lực lượng, là đoạn lạc thiên đạo đồ ăn. Bởi vậy trước kia thiến nữ ưu hồn thế giới thối nát cục diện là hắn vui với nhìn thấy. Nhưng theo loạn thế lâu ngày, sinh linh số lượng giảm mạnh, đoạn lạc thiên đạo có thể hấp thu đến đoán lực cũng tại giảm bớt. Thẳng đến thiến nữ Tần Thắng rút kiếm cả sân hà, điều âm dương để thế gian khôi phục trật tự, chúng sinh đừng dưỡng sinh tức sau lại lần nhanh chóng sinh sôi, đoạn lạc thiên đạo mới minh bạch. Cửu thái loại này đồ vật vẫn là đến nuôi, một gốc giả một gốc giả cắt. Không thể duy nhất một lần liền đem dễ cùng ăn, phải để ý có thể cầm tục phát triển. Hắn cảm thấy thiến nữ Tần Thắng là một nhân tài, ngồi nhìn hắn bình định lại âm dương trật tự, biến tướng là hắn quản lý nông trường. Cho dù là thiến nữ Tần Thắng lên trời mà đến, không vâng lời hắn, hắn hiện tại cũng không có dọn dẹp nhân thế dự định, mà là chuẩn bị nhiều dưỡng, đằng sau thu hoạch một đợt lớn. Đối thiên đạo mà nói, người, yêu, quỷ các loại đều chỉ là con kiến, mặc kệ làm cái gì, hắn cũng sẽ không quan tâm, đương nhiên cũng không có đi cố ý nhằm vào con nào đó con kiến dự định. Hiện tại đem Tần Thắng đồng hóa, đoạn lạc thiên đạo rất hài lòng. Thắng. Từ đó, Tần Thắng bắt đầu chính mình tại dị giới làm thiên đạo nhân sinh. Hắn hoàn toàn không để ý tới đoạn lạc thiên đạo ý đồ, nhất chuyên chú, nhất đắm chìm trong cảm ngộ thế giới này hết thảy. Lục đạo luân hồi bản chất, đại đạo pháp tắc cơ sở, thế giới bản nguyên cơ cấu. Nơi này có quá nhiều hấp dẫn Tần Thắng đồ vật, thậm chí có đại đạo pháp tắc là tại giả thiên thế giới thành đế về sau đều tiếp xúc không đến. Thì như luân hồi, thế giới bản nguyên là như thế mỹ lệ, đại đạo pháp tắc là tuyệt vời như vậy. Chương 188, ta không là người. Chương 188, ta không là người. Hai chương 188, ta không là người. Ra thiên thế giới. Đối với lần này trải qua, Tần Thắng 10 phần sợ 2 tháng phục, cái này cái thứ 20 Tần Thắng tử vong, thật là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Ta đạo thành vậy. Tần Thắng cảm khái. Đại ca ca, ngươi thành cái gì rồi? Tiểu Niếp Niếp ngẩng đầu hỏi. Cái gì đều thành. Tần Thắng cười vuốt vuốt Niếp Niếp mặt, nói ra, ngươi đi tìm lá cây bọn hắn chơi một hồi, ta muốn tu luyện mấy ngày. Được rồi. Tiểu Niếp Niếp rất nghe lời, đang 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 liền chạy mở. Tần Thắng một chỗ về sau, hắn thử một cái mượn dùng thiên nữ u hồn thế giới lực lượng của mình. Thiên đạo lực lượng quả nhiên không thể mượn dùng, chỉ có thiến nữ Tần Thắng bản thân tu vi là có thể chuyển tới. Cái này rất bình thường, dù sao đoạn lạc thiên đạo ý chí vẫn tồn tại, đây không phải là Tần Thắng, cả hai không thể chân chính nói nhập là một, hắn lực lượng tự nhiên không thể bị mượn qua tới. Tương lai, Tần Thắng thay vào đó, chân chính trở thành thế giới thiên đạo về sau, khi đó vô hạn chi địa có lẽ mới có thể phán định thiên đạo chính là Tần Thắng. Bất quá bây giờ dạng này, đối Tần Thắng tới nói cũng đủ rồi. Liên tục không ngừng thiên đạo cảm ngộ từ thiến nữ hồn thế giới truyền lại mà đến, cho dù là thế giới khác nhau, cũng mang cho Tần Thắng cực lớn gợi mở. Thế giới khác nhau, có khác biệt pháp tắc, trừ khi tu hành đến tuyệt cao cảnh giới, nắm giữ thông hành chư thiên vạn giới nói, mới có thể vĩnh hằng. Từ tứ cực bí cảnh bắt đầu, có thể hay không đột phá cảnh giới, nội đạo thành tính quyết định nhân tố. Đương nhiên, nên có tích lũy vẫn là không thể ít. Hóa Long lúc đối xương sống đại long rèn luyện, tiên nhất thời thần thức ngưng luyện thỏa mãn yêu cầu, đây đều là đột phá cơ sở điều kiện. Lấy Tần Thắng xuất thân, cơ duyên, cơ sở tích lũy một mực không là vấn đề. Giả thiên thế giới cùng tiến nữ u hồn thế giới thời gian tốc độ chạy chênh lệch rất lớn, nơi này một ngày bên kia đã qua hơn 20 ngày. Đồng thời này thời gian tốc độ chạy rất cổ quái, cũng không phải là cố định, lại còn biết biến hóa, một lát biến nhanh, một lát trở nên chậm, để cho người ta không nghĩ ra. Tứ tiên về sau, giao chỉ thịnh hội bắt đầu trước một ngày, Tần Thắng lặng yên ly khai giao chỉ. Ầm ầm, thiên địa vang minh, Tần Thắng một lần cuối cùng tiên một ngày cướp giáng lâm. Nhìn qua trên bầu trời phi tốc hội tụ kiếp vân, Tần Thắng cảm thán nói, lúc đầu đại khái còn cần chừng 2 tháng mới có thể đột phá, hiện tại 1 tháng không đến, liền bước ra bước cuối cùng này. Thật sự là thế sự vô thường. Chớp giật hình người giáng lâm, vây đánh Tần Thắng, hắn không chút hoang mang, cùng bọn hắn chém giết. Lần này Tần Thắng không có vội vã phá diệt thiên kiếp, mà là đắm chìm ở chiến đấu bên trong, chiến lực vận chuyển tới cực hạn. Các loại đạo và pháp trong lòng hắn xen lẫn, Tần Thắng mơ hồ trong đó lại có hóa thân lỗ đen xu thế, nhưng hắn chủ động ngăn lại loại biến hóa này. Một đoạn thời khắc, Tần Thắng khí tức tăng gọn, hắn thi triển đấu chiến thánh pháp, nhất cử đánh nổ năm đạo chớp giật hình người. Ha 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 ha! Tần Thắng tiếng cười truyền khắp lôi hải. Ta xong rồi. Cuối cùng, thiên kiếp tiêu tán, nhưng một giây sau thuộc về nhân hoàng phiên thiên kiếp liền lần nữa giáng lâm. Tần Thắng y nguyên không đổi, cùng chấp giật hình người chiến đấu thật lâu, sau đó như vừa rồi như thế, đột nhiên đánh nổ hết thảy. Hai kiếp đi qua, thiên thanh địa minh, mặt trời quang mang lần nữa chiếu xuống, là Tần Thắng dắt lên một tầng kim uy. Tiên một cảnh giới thứ 9 bậc thang nhỏ, cách Tần Thánh chủ đản sinh chỉ kém một bước cuối cùng, mà có thể đoán được chính là một bước kia cũng không xa xôi. Nhìn qua mặt đất bao la, Tần Thắng chợt phát sinh ngửa mặt lên trời thét dài chi xúc động. Ở thời đại này, không còn có người có thể ngăn cản ta. Hắn biến mất ở chỗ này, trở lại giao trì thánh địa. Ngươi đi đâu? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi, 4 ngày trước đột nhiên muốn bế quan tu hành, hôm nay lại biến mất, làm sao thần thần bí bí? Tần Thắng cười cười, không có đi đâu, chỉ là ra ngoài độ cái cướp. Diệp Phàm kinh ngạc, ngươi không phải từ giao quang thiên lộ bên trong ra thời điểm, mới độ kiếp đột phá sao? Lại đột phá không được sao? Diệp Phàm, đi, làm sao không được? Không nên suy nghĩ nhiều, ngươi nhìn, ngươi cũng đã là cấp 4 tam trọng thiên, chúng ta chênh lệch ngay tại thu nhỏ. Tần Thắng lời nói thâm thía. Niệm Niệm, Diệp Phàm ngồi xổm xuống nói với tiểu Niệm Niệm, về sau nếu là có người cùng ngươi nói, tương lai là ngươi loại lời này, vậy ngươi liền cho hắn một cái liếc mắt, biết sao? Nói loại lời này người, đều là người xấu, không có lương tâm. Chửi đối ai đây ngươi? Tần Thắng ôm quá Niệm Niệm. Lá cây, tương lai đúng là ngươi, nhưng bây giờ đã là Niệm Niệm. Trừ bỏ không biết tình huống, khả năng sống ra rất nhiều thế đế tôn bên ngoài, cái khác mấy vị trí tại Hồng Trần Tiên Lộ tiến lên người, thời gian này điểm tu vi tối đa cũng liền cùng ngoan nhân ngang bằng. Ngoan nhân trước mắt hẳn là đời thứ 5. Đế tôn, bất tử thiên hoàng bọn người, bọn hắn mặc dù cuối cùng đều thành liền Hồng Trần Tiên, nhưng mỗi người tại thông hướng điểm cuối cùng lúc mở con đường, nghịch sống một thế lại một thế phương pháp là không đồng dạng. Điều này sẽ đưa đến mấy vị này Hồng Trần Tiên mỗi một thế nhân sinh, thọ nguyên dài ngắn đều cùng những người khác không đồng dạng. Con đường của ta lâu một chút, cần nhiều thời gian hơn đi đi, nhưng thắng ở ổn định. Lớn nhất đại biểu tính chính là thần hoàng, cái này lao tầm đời thứ nhất thọ nguyên liền dài không thể tưởng tượng nổi, đằng sau hắn mỗi một thế tự nhiên cũng sẽ không ngắn. Con đường của ngươi ngắn một chút, thành tiên cần thiết chỉnh thể thời gian muốn ít rất nhiều, nhưng cũng có thể thì càng nguy hiểm. Tỷ như ngon nhân, trước đây trong thanh đồng tiên điện liền nổ, đến tiếp sau mỗi lần thuế biến thời khắc mấu chốt đều sẽ ngơ ngơ ngác ngác, quá trình này không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì nguyên kịch bản bên trong đế tôn, bất tử thiên hoàng so vô thủy, Diệp Phàm bọn hắn sớm xuất thế nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng thành tiên thời gian lại không chênh lệch bao nhiêu nguyên nhân. Hắn đời thứ 3 có thể sống mười mấy vạn năm, ngươi chỉ có thể sống 2-3 vạn năm, một thế tích lũy lại đến, chênh lệch thời gian cứ như vậy xuất hiện. Nhưng cái này bất ngờ vị thời gian sử dụng kế lâu dài quá kém, thời gian ngắn chính là tốt, mọi người Hồng Trần Tiên Lộ cũng không chia cao thấp, chỉ có thích hợp hay không khác nhau. Chính mình đi ra đường, đồng thời đi thông, đó chính là mạnh nhất đường. Huống hồ tại cái vũ trụ này, có thể thành tiên liền không tệ. Diệp Phàm nghe Tần Thắng, nhìn đang bị hắn đùa cười không ngừng tiểu Niếp Niếp liếc mắt. Cô muội muội này, thật chẳng lẽ cùng đại đế có quan hệ? Gặp Diệp Phàm đang ngẩn người, Tần Thắng thuận miệng nói ra, ta khắp chỉ nhất toán, thôi diễn ra ngươi mấy ngày nay khẳng định lại cùng người khác nổi lên xung đột, lại đánh mấy người. Ngươi làm sao chống rồng Âu người trong sạch? Diệp Phàm khó chịu, ngươi liền nói ta có hay không tính đúng không? Tính toán thật chuẩn. Diệp sư phó có chút đắng, tử phụ thánh địa cùng đại diễn thánh địa người nhìn chằm chằm vào ta, nếu như không phải nơi này tại giao trì, đồng thời ngươi cũng ở đây, vậy ta khả năng đều đã bị bắt đi. Ai, ta cuối cùng là biết rõ đại đế vì cái gì đều thế gian đều là địch. Diệp Phàm lắc đầu, đánh một cái, cuối cùng sẽ liên lụy ra một mảng lớn, cái này một mảnh lại sẽ dẫn ra càng nhiều người, quả thực là không dứt. Đánh nhỏ, tới lão, nghe quân sáo cũ, nhưng xác thực rất chấn thử. Trừ khi ngươi mạnh đến để lão không dám tới. Rất rõ ràng, Diệp Phàm hiện tại không có thực lực này. Ngươi còn không có quen thuộc sao? Tần Thắng, ta đều quen thuộc. Diệp Phàm thở dài một tiếng, yêu nghiệt ta ngày thứ 2, giao trì thịnh hội đúng hạn bắt đầu, 500 năm một lần thịnh sự, có thể nói là để thiên hạ vận động, rất nhiều người đều sẽ đến cổ động. Giao trì nơi nào đó, nơi này Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cung điện liên miên, kỳ dị nhất chính là, tất cả kiến trúc tại không có bất luận cái gì dựa vào tình huống, cũng đều là lơ lửng. Liên trì hoa mục, mây mù lở lở, chân chân không thẹn giao trì tiên cảnh chi danh. Bàn Đạo Yến, bản hoàng đến rồi. Hắc hoàng đều muốn chạy nước miếng. Nghe thấy bàn đảo yến ba chữ, Tần Thắng nhìn về phía Thánh hoàng tử. Bàn đảo có, hầu tử cũng tới. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Chương 188, Nam cung đại tiên, đường đường đăng tràng. Chương 188, Nam cung đại tiên, đường đường đăng tràng. Trung Châu đại hạ hoàng chủ đến. Nam Lương yêu hoàng điện yêu tôn giáng lâm. Tướng tôn tung hoành bắt đầu nam vực đại nhân vật giá lâm giao chỉ, mỗi cái đều là thần liễn mở đường, giao loan kéo xe, phô trường phi thường lớn. Lão bá kia bá đầu đằng sau có quan hoàn. Tiểu Niếp Niếp nhìn không kịp, đối đây hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú. Tần Thắng thuận nàng ánh mắt nhìn, một vị tây mạc cao tăng đầu đằng sau lơ lửng từng vòng thần hoàn, vô cùng sáng chói. Quang mang kia chiếu vào cao tăng đỉnh đầu, quả thực là sáng đến phát quang, giống như là một viên mượt mà mặt trời. Tần Thắng đem tiểu Niếp Niếp đầu quay tới, lại nhìn tiếp liền không lễ phép. Lơ lửng bên trong diệu cảnh, tiên nhạc phiêu miểu, kỳ hoa dị thảo nhiều đám, tiên vụ lưu động, khó khăn lắm đem người đầu gối bao phủ, có thủy thú ẩn hiện, là tân khách hiến phúc. Có thể trông thấy từng cái thọ vượn bưng linh đảo, đặt tới từng gian trên bàn, đưa vào từng tòa quỳnh lâu bên trong. Đây là chân tu tiên. Lá cây, ngươi cùng Hắc Hoàng tùy tiện tìm địa phương ngồi, ta mang Niếp Niếp đi trước. Tần Thắng nói. Đông Tiên có Đông Tiên vị trí, thánh thể cùng chó cũng có chỗ ngồi của bọn hắn. Chúng ta không phải người một đường. Đây là Trần Chuỗi tu vi kỳ thị. Diệp Phàm bất mãn. Hắc Hoàng lắc đầu, đầu đất, ngươi là giao chỉ mời tới nguyên thuật cao nhân, cũng là quý khách, cùng cái khác người trẻ tuổi không đồng dạng. Ha ha ha. Tần Thắng nở nụ cười, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ. Diệp Phàm lúc này mới kịp phản ứng, hắn ở chỗ này thân phận là kỹ thuật hình nhân tài, Giao Chỉ phi thường cần hắn. Mấy người tiến về lơ lửng rượu cảnh nhất chỗ sâu, phát hiện Hắc Hoàng cũng theo tới về sau, Tần Thắng nhìn về phía hắn. Ngươi cùng đi theo làm cái gì?
Cùng các ngươi cùng một chỗ ngồi vào vị trí a.
Hắc Hoàng đương nhiên.
Tần Thắng hỏi lại, ngươi cũng là nguyên thuật kỳ nhân, không đúng, là nguyên thuật kỳ chó.
Hắc Hoàng. Lần này đến phiên Diệp Phàm cười, chó chết, ngươi đi tùy tiện tìm sừng thú ưu cục đợi đi, chờ nhóm chúng ta ăn xong bản đảo sau lại ra tìm ngươi. Nếu là có xương cốt, ta để niết niết mang cho ngươi mấy cây.
Hắc Hoàng nổi giận, cắn về phía Diệp Phàm.
Nhưng hắn một con chó, Giao Chỉ là hiển nhiên không thể an bài hắn cũng liệt thánh chủ đỡ tiệc.
Lê Thẩm.
Hắc Hoàng căm giận bất bình, trước kia cái này Giao Chỉ thịnh hội mời ta đến, ta cũng còn muốn nhìn tâm tình, hiện tại Giao Chỉ đệ tử quá không hiểu đến tính già yêu trẻ. Ta làm vô thủy đại đế chó, về Giao Chỉ cùng về nhà, cái gì thời điểm nhận qua cái này bị quất.
Diệu cảnh hạch tâm khu vực là một tòa thiên cung, có thể đi vào bên trong liền tòa không khỏi là các vực tuyệt đỉnh cao thủ. Có tư cách tiến vào người trẻ tuổi cũng chỉ có ba cái, Tần Thắng, Diệp Phàm, còn có Thánh Hoàng Tử.
Thánh Hoàng Tử thực lực sánh vai thánh chủ, lại thêm là đấu chiến thánh biên, Giao Chỉ cho hắn cao nhất lễ ngộ.
Về phần tiểu nhất nhiếp, cái này thật không trẻ, thật muốn luận tuổi tác, trong thiên cung tất cả lão gia hỏa cộng lại cũng không sánh bằng nàng.
Tiểu nhất nhiếp mới là lão tiền bối.
Trong thiên cung, tiên khí bồng bềnh, để mỗi một vị đại năng như rơi mây mù, thấy không rõ khuôn mặt, giống như là một trận tiên gia tụ hội.
Tần Thắng đem tiểu nhất nhiếp đặt ở chính mình cùng Thánh Hoàng Tử ở giữa, Diệp Phàm thì là ngồi tại hầu tử một bên khác. Sở dĩ không cho tiểu nhất nhiếp cùng Diệp Phàm ngồi cùng một chỗ, là bởi vì Tần Thắng phi thường có dự kiến trước, biết rõ cùng Diệp sư phó cùng một chỗ ăn tiệc, tất nhiên sẽ rất khó xử lý, cuối cùng cái này bữa tiệc nhất định ăn không thành.
Tiểu gia hỏa thế nhưng là còn đói bụng đây,
nên ăn một chút, nên uống một chút.
Tần Thắng nhắc nhở Diệp Phàm,
không phải đợi chút nữa ngươi lại nghĩ ăn, vậy liền không có cơ hội.
Diệp Phàm không nói gì, làm sao làm thật giống như ta đây là bữa tối cuối cùng đồng dạng.
Nhiếp Nhiếp nhìn không thấy.
Lúc này, tiểu Nhiếp Nhiếp nói,
túi đầu xem xét, trong thiên cung mây mù vừa vặn đem xếp bằng ở trước bàn tiểu Nhiếp Nhiếp bao phủ lại, như cái tiểu tiên đồng, rất có tiên khí.
Tần Thắng ba người đều nở nụ cười, ngồi tại chủ vị Giao Chỉ Vương Mẫu chú ý tới nơi này, nàng rất ưa thích tiểu Nhiếp Nhiếp, sai người cho nàng lấy một cái bồ đoàn.
Đa tạ tỷ tỷ.
Tiểu Nhiếp Nhiếp giòn tan hô.
Những người khác nhao nhao quăng tới ánh mắt.
Bọn hắn bốn bức gương mặt quá trẻ tuổi, đã sớm đưa tới chú ý của mọi người.
Đông Tiên, Thánh Thể, còn có muội muội của bọn hắn.
Đông Tiên có tư cách cùng ta đặt song song, nhưng Thánh Thể bằng gì có thể đi vào?
Hắn nguyên thuật siêu phàm, là Giao Chỉ quý khách.
Người trẻ tuổi kia là ai?
Rất lạ mắt, Đông Hoang tựa hồ cũng không người như vậy.
Lai lịch người này rất thần bí, bốn ngày trước hắn một trưởng liền chấn áp một vị nửa bước đại năng, thực lực có thể sánh vai chúng ta.
Hừ, cái gì không biết tên dã nhân cũng có thể cùng chúng ta ngồi chung.
Đấu chiến thánh viên nhất tộc, tinh thông biến hóa chi thuật, nếu như không có tu luyện thiên nhãn, thần nhãn loại hình bí thuật, kia là không cách nào nhìn ra Thánh Hoàng Tử chân thân.
Bởi vậy đa số đại năng đều coi là đây là một cái nhân tộc, hướng mặt trước bị hắn đánh qua người xuất thân thế lực, đối với hắn khó tránh khỏi bất mãn.
Những này nói nhỏ cũng truyền vào Thánh Hoàng Tử trong tai, hầu tử tính tình rất bạo, định phát tác.
Ngươi cùng Giao Chỉ ngay tại hợp tác, không cần thiết cùng bọn hắn chấp nhận.
Tần Thắng nói,
những cái kia đối Thánh Hoàng Tử không đầy người, nếu như biết rõ thân phận chân thật của hắn, vậy coi như là hầu tử chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng, khẳng định cũng là cái dám cũng không dám thả một cái.
Dù là hầu tử không phải thái cổ hoàng tộc, chỉ là vương tộc thậm chí nhất phổ thông thái cổ tộc, những người kia đều phải cười bồi.
Không có cách, thế đạo chính là như vậy.
Có mặt người đối đồng tộc lúc dám bênh vang đắc ý, trọng quyền xuất kích, nhưng đối mặt thái cổ tộc lúc, luôn luôn vô ý thức liền đem chính mình đặt ở thấp hơn vị trí, đi lấy lòng.
Điển hình thái cổ nguyệt lượng tương đối tròn, thái cổ tộc quần thiên sinh cao quý.
Nguyên kịch bản bên trong, thái cổ vạn tộc khi xuất hiện trên đời, làm người gian cũng không ít.
Đương nhiên, không phải nói tất cả thái cổ tộc đều là địch nhân, không ít thái cổ tộc kỳ thật đều chủ trương vạn tộc cộng sinh, chung sống hòa bình.
Tần Thắng đối với mấy cái này tộc quần không có bất cứ ý kiến gì.
Bắt đầu rất lớn, dung hạ được các tộc.
Thế nhưng cho cắn người thanh em lớn nhất.
Hầu thúc thúc, án đảo.
Tiểu Niếp Niếp đưa cho Thánh Hoàng Tử một viên bàn đảo.
Hầu tử cứng ngắc lấy mặt nhu hòa xuống tới.
Đột nhiên, bên ngoài lại truyền tới gọi tên âm thanh.
Nhân tộc tuyệt đỉnh đại năng, Nam Cung Chính Giá Lâm.
Lời này vừa nói ra, bốn phía xôn xao, bên ngoài rất nhiều người đều trông mong mà đối đãi, muốn thấy một lần Nam Cung đại năng tiên nhan.
Nam Cung Chính, thuộc về là trong truyền thuyết đại năng, tu hành trường sinh quyết, lấy cỏ cây là nhà, đóa hoa làm thức ăn, bên người xưa nay không cách linh thảo thiên hoa.
Chỉ gặp một đầu từ bóng ánh cánh hoa xếp thành huyền không đại đạo từ phương xa kéo dài mà đến, Nam Cung đại năng xúc địa thành thốn, mấy bước công phu liền đã tới thiên cung.
Xuyên thấu qua thiên cung cửa chính thấy cảnh này, Tần Thắng không khỏi lên tiếng tán thưởng.
Nam Cung đại năng, pháp lực vô biên.
Nếu như nói tứ cực bí cảnh, là lấy Hạo Nguyệt đại đế vi tôn.
Kia tiên nhị cảnh giới, chính là Nam Cung đại tiên lãnh tụ của luân.
Đây là một cái truyền kỳ, Nam Cung đại năng thực lực cùng bối phận vẫn là tiếp theo, Đông Hoàng so với hắn lão, mạnh hơn hắn hóa thạch sống số lượng không ít.
Nam Cung đại năng nhất kinh người hay là hắn sự tích, mấy năm trước hắn cùng một nhóm Đông Hoang hóa thạch sống tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, muốn đọ sức một thế tiên, khí phách kinh thiên.
Nhất là bây giờ hắn còn sống ra, kia càng là làm cho người rung động.
Nam Cung đạo hữu, ngươi đọ sức một thế tiên có thành công hay không?
Có người hỏi.
Nam Cung Chính thở dài, kém chút chết tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, may mắn mạng sống.
Tần Thắng lắc đầu, vô địch Nam Cung đại năng trung quy là chưa thể thành tiên.
Thanh Đồng Tiên Điện bên trong đến cùng có cái gì?
Nam Cung huynh phải chăng nhìn thấy bí mật thành tiên?
Rất nhiều người đều có vấn đề, cấp thiết muốn giải tiên điện tin tức.
Nam Cung Chính đi vào thiên cung, tìm một trương bàn ngồi xuống, chính mình rót cho mình một chén rượu, uống thả cửa mà xuống. Các vị, ta đã tới đây, như vậy tự nhiên là làm xong hướng các ngươi chia sẻ Thanh Đồng Tiên Điện tin tức chuẩn bị, không cần phải gấp. Nhưng hắn không chút nào có thể dội tắt những người khác trong lòng tò mò. Thanh Đồng Tiên Điện, tại Đông Hoang xuất hiện qua không ít lần, nơi đó không chỉ có bị coi là thành tiên hy vọng, cũng là tuyệt đỉnh tu sĩ mộ địa. Nó mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ hấp dẫn từng cái thời đại cao thủ tiến vào, một nhóm lại một nhóm, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không có cuối cùng. Nó thật sự là quá thần bí, nhất là đã từng còn có người từ bên trong đọc ra tới qua tiên thi cảng vì đó hơn giao phó nồng đậm tiên đạo sát thái. Có lẽ, bên trong thật sự có thông hướng tiên giới con đường. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái còn sống từ Thanh Đồng Tiên Điện ra người, những thánh chủ này từng cái đều hóa thân thành đội vã quốc vương. Duy chỉ có Tần Thắng rất bình tĩnh, an tâm đầu đi lấy tiểu niếp niếp các loại đồ ăn. Cái gì Thanh Đồng Tiên Điện, hắn không thèm để ý, mang em bé mới là trọng yếu nhất. Đem tiểu niếp niếp nuôi trắng trắng mập mập, tương lai vào ở Thanh Đồng Tiên Điện cũng không có vấn đề. Qua một lát về sau, Nam Cung Chính mở miệng. Lần này Thanh Đồng Tiên Điện chuyến đi, hung hiểm đến cực hạn, thuộc về ta trong cuộc đời gặp phải lớn nhất nguy cơ. Đạo nhất thánh chủ hỏi, Nam Cung huynh, không biết rõ cùng ngươi đi vào chung những cái kia tiền bối nhưng có ra. Nam Cung Chính lắc đầu, chỉ có ta một người còn sống ra, những cái kia tiền bối đều vẫn lạc tại bên trong tiên điện. Thiên Cung chư hùng nhao nhao hít vào khí lạnh, những cái kia đều là xương tôn Đông Hoang hóa thạch sống a, đều có 3000 tuổi khoảng chừng tuổi, vậy mà diệt sạch. Chủ yếu nhất là, những cái kia hóa thạch sống đa số đều xuất từ Đông Hoang Thánh Địa đại giáo. Tần Thắng cũng không nói gì, cái gì hàn lập hành vi. Nam Cung đại tiên dẫn đầu tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, cái khác hóa thạch sống là đằng sau hưởng ứng hắn. Kết quả là, liền hắn cái này dẫn đầu đại ca không chết. Nam Cung đại tiên lấy sức một mình, giải quyết Đông Hoang nhân khẩu tuổi già hóa vấn đề, giành công rất vĩ. Chúng ta đánh vào Thanh Đồng Tiên Điện về sau, phát hiện bên trong tất cả đều là sắc cơ, mỗi đi lên phía trước một bước, đều muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Một đoạn đạo lộ bên trong, tràn ngập hỗn độn kiếm mang, trọn vẹn chém dụng chúng ta một nửa người, đằng sau lại xuất hiện âm dương sinh tử môn, lại để cho các vị lao tiền bối đổ một nhóm lớn. Nam Cung Chính ngữ khí trầm thấp, nói tới kia đoạn trải qua lúc vẫn cảm thấy kinh hãi. Một đám ở bên ngoài vô địch Đông Hoang hóa thạch sông a, tựa như cắt cỏ đồng dạng bị giết chết, nhẹ đồng bền. Cuối cùng, chúng ta đi đến một đạo chúng rượu chi môn trước mặt, trên cửa lấy máu khắc lấy một cái chữ tiên, sắc cơ vĩnh hằng bất diệt, chỉ là khí tức, liền để rất nhiều lao tiền bối băng diệt. Diệp Phàm thì là nghe không hiểu đấu, hắn cho Tần Thắng truyền âm nói ra, chúng ta trước đó tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện chỗ trải qua, không có Nam Cung đại năng nói khủng bố như vậy à. Người này có phải hay không nói hiệu nói bừa đây, cho mình không thể thành tiên kiếm cớ, vẫn là nghĩa rửa sạch những cái kia hóa thạch sống toàn diện cùng hắn hiềm nghi. Diệp Phàm suy nghĩ, lần trước ba người bọn hắn tại Thanh Đồng Tiên Điện du lịch một ngày, ngoại trừ tại sau cùng thời điểm chúng rượu chi môn bị mê hoặc một cái, thời gian khác đều rất an toàn. Mặc dù nói có thôn tiên ma cái tại, nhưng cái này đế binh cũng không có phát huy, mà cái kia thời điểm Tần Thắng ba người tu vi cùng Nam Cung đại năng so sánh, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cái này Nam Cung đại năng, không phải người thành thật á đồ ăn, liền luyện nhiều. Tần Thắng, lớn mật, cũng dám chất vấn Nam Cung đại tiên. Chương 189, Ngoan Nhân Bí Sử chương 189, Ngoan Nhân Bí Sử nghe Diệp Phàm đối Nam Cung đại năng chất vấn, Tần Thắng cũng không biết rõ làm như thế nào trả lời hắn. Hắn không nói nữa nói. Thánh hoàng tử, ngươi có nghe nói qua Thanh Đồng Tiên Điện sao? Diệp Phàm lại hỏi thăm hầu tử. Thánh hoàng tử cẩn thận suy nghĩ, không xác định nói ra, cha ta giống như để cập qua, nơi đó rất thần bí, nhưng cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng. Nguyên lai cái này đồ vật thái cổ thời đại liền tồn tại. Diệp Phàm hơi kinh ngạc. So thái cổ càng cổ lão. Tần Thắng đáp, ngươi làm sao biết rõ? Khắp chỉ nhất toán. Tần Thắng giải thích một cái. Đấu chiến thánh hoàng vô địch thái cổ những năm cuối, thiên hạ đều có thể đi đến, liền hắn đều cảm thấy thần bí, nhìn không thấu đồ vật, tất nhiên không phải là cái khác thái cổ hoàng lưu lại, chỉ có thể là càng xa xưa thời kỳ sản phẩm. Cho dù là thần hồn đầm loại hình đồ vật, đấu chiến thánh hoàng cũng không thể kiêng kỵ, lao hầu tử chiến lược thật kinh thiên. Cổ hoàng đại đế, nhân đạo đỉnh phong nhất, tại giả thiên vũ trụ bọn hắn có thể không phá sự vật rất ít đi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay đồ vật, tại cổ hoàng đại đế nhóm xem ra, ngược lại là tiền tồn tại chứng minh. Trên chúng rượu chi môn cái gì máu? Có người truy vấn Nam Cung Chính. Nam Cung đại tiên lắc đầu, ai cũng không biết rõ, có tiền bối thử thu lấy một chút huyết dịch, nhưng đụng chạm đến trước tiên liền thần hình câu diện. Tần Thắng cho đám người này điểm một cái tán. Đại năng thu lấy đế huyết, kia rất có dũng khí, không hổ là Nam Cung đại tiên đồng đội. Chúng rượu chi môn huyết dịch, có thể cùng lao thanh viên kia bị hóa đi sát lực cùng y năng trái tim khác biệt. Trên đời chưa từng nghe nói qua có chân tiên hàng thế, càng đừng đề cập chảy ra tiên huyết, bởi vậy có tiền bối làm ra suy đoán, khả năng này là một tôn đại đế máu. Kỳ thật, thánh nhân một giọt máu liền có thể chạm diện đại năng, nhưng Nam Cung đại tiên dẫn đội hạ Thanh Đồng Tiên Điện phó bạn thời điểm, Đông Hoang một cái rộng làm người biết thánh nhân cũng không có, thánh uy bị quên lãng quá lâu. Chúng ta ở ngoài cửa nghe được vài câu cổ kinh, bất chi bất giác liền bị hấp dẫn, đi vào chúng rượu chi môn. Nam Cung Chính nói, có người không kịp chờ đợi lên tiếng, chúng rượu chi môn phía sau, có tiên hay chăng? Tần Thắng cảm thấy, nói nơi đó cùng tiên liên quan, kỳ thật cũng không có vấn đề. Ngoan nhân khi đó là hướng đời thứ tư thủy biến, hồng trần tiên lộ tiếp cận một nửa, đối thế nhân mà nói, cái này cùng tiên có cái gì khác nhau? Tiên là cái gì? Tiểu Niếp Niếp đặt câu hỏi. Tần Thắng cho nàng xoa xoa góc miệng bàn đảo nước, nói ra, Niếp Niếp chính là tiểu tiên tử. Phía sau cửa không tiên, mà là địa ngục. Nam Cung đại tiên thanh âm trầm thấp. Tại cánh cửa hậu tiên bên trong, tràn ngập một loại khí tức quá kinh khủng, rất nhiều tiền bối cũng không thể gánh vác, trực tiếp bị nghiền nát. Đám người nghe vậy, đều là trong lòng rung mạnh, có người càng là lên tiếng kinh hô. Trời ạ, những cái kia thế nhưng là vô địch Đông Hoang hóa thạch sống a. Ta biết rõ một vị, tại yêu đế mộ phần đều giết cái bảy vào bảy ra, vô thượng yêu tộc đại đế đều muốn không được hắn tính mạng, kết quả vậy mà như thế tùy tiện liền chết trong thanh đồng tiên điện. Tần Thắng, thanh đế, ngươi xem bọn hắn, đó là dạng gì tồn tại lưu lại khí tức? Ngoan nhân đại đế. Nam Cung Chính phun ra bốn chữ, chấn động vạn cổ, để thiên cung đều yên tĩnh lại, làm cho người tóc gáy dựng lên. Đây tuyệt đối là để cho người sợ hãi, sợ hai bốn chữ, dù là chỉ nói là ra cái này danh hiệu, cũng để cho người nhẫn không được trầm mặc. Hơn 20 vạn năm qua đi, ngoan nhân đại đế tên vẫn là cấm kỵ, thật sự là cái này một vị năm đó làm sự tình quá mức dọa người. Cái khác đại đế mặc dù cũng là một đường đánh vào cái kia lĩnh vực, địch nhân đông đảo, nhưng cũng có bằng hữu, có quan hệ bình thẳng người. Liền xem như cả đời thê lương loạn cổ đại đế, cũng có thân hữu người yêu à, mặc dù bị giết sạch chính là. Nhưng ngoan nhân đại đế khác biệt, vị này đại đế mới thật sự là thế gian đều là địch, một người đối mặt toàn bộ thế giới, bên người không có có thể làm bạn người, giết hết thiên hạ. Diệp Phàm hiện tại trải qua so sánh cùng nhau cũng không tính là cái gì, không đủ khổ, càng không đủ hiểm. Đối với cái này, Tần Thắng đánh giá, tỷ tỷ vẫn là quá thiện tâm. Bất quá không có quan hệ, tỷ tỷ thiện tâm, ta sẽ ra tay. Diệp Phàm lúc đầu chính nghe mê mẩn đây, đột nhiên linh đài bị lòng đong, có một loại dự cảm không tốt, hắn đối Tần Thắng truyền âm nói, "Tần tiên nhân, ta đột nhiên có một loại trực giác, có thể là có người đang tính kế ta." "Không có việc gì, có ta ở đây." Diệp Phàm yên lòng, ổn. Làm sao có thể, ngoan nhân đại đế đều là hơn 200.000 năm trước nhân vật. Có người nghi ngờ, thanh âm bất chi bất giác liền phát run. Ngược lại là hầu tử ngoại trừ bởi vì nghe nói đại đế sự tình hơi kinh ngạc bên ngoài, trên mặt cũng không có thần sắc sợ hãi. Cái gì ngoan nhân đại đế, chưa từng nghe qua, cha ta vô địch. Thánh hoàng tử không đến 3 tuổi liền bị phong ấn, đối cái tuổi đó hắn tới nói, phụ thân hình tượng chính là vĩ đại nhất thời điểm. Cũng không phải là còn sống ngoan nhân đại đế, chúng ta chỉ là gặp đến hắn thi khối, cũng không nhiều, chỉ có mấy thôi. Nam Cung Chính lắc đầu. Ngoan nhân đại đế bản thân tiểu rất thần bí, lại thêm liên quan tới tôn này đại đế hết thảy đều bị hậu nhân cố ý xóa đi, hiện tại Đông Hoang chúng sinh kỳ thật liền hắn là nam hay là nữ đều không rõ ràng. Diệp Phàm nhà rảnh, cái này Nam Cung đại năng, nói chuyện còn nuôi lớn thở, bất quá thanh đồng tiên điện bên trong lại có đế thi khối vụt, cái này khó tránh khỏi có chút kinh khủng. Nghe đến đó, Diệp Phàm đã không cho rằng Nam Cung đại năng gặp phải những cái kia nguy hiểm là đang nói phét. Đại đế thi khối, liên hoàn chỉnh đế khu đều không có để lại, ngoan nhân đại đế là bị người phân thây sao? Tần Thắng âm thầm gật đầu, đúng là bị người phân thây, nổ nơi này một khối nơi đó một khối, lao thẳng rồi. Lại chúng rượu chi môn lưng hậu thiên địa, có rất nhiều máu loãng, cùng cái kia chữ tiên huyết dịch, cả hai là đồng nguyên. Đại đế vô địch, làm sao có thể bị người giết chết, ta không tin. Nhưng nếu như là ngoan nhân đại đế, hắn bị người giết chết, có lẽ ngược lại là. Người này nói chưa hết, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, số danh chiêu lấy ngoan nhân đại đế bị giết chết, nhất định là báo ứng. Nam Cung đạo hữu, các ngươi là thế nào xác định kia là ngoan nhân đại đế? Chúng ta ở sau cửa thế giới tìm được một cái mặt quỷ ấn ký, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, vạn cổ bất diệt. Nam Cung Chính tự nhiên không phải bắn tên không đích. Ấn ký này là ngoan nhân đại đế tiêu chí. Đồng thời, nơi đó còn có một chút bế quan sinh hoạt vết tích, trọng yếu nhất chính là phía sau cửa thế giới còn trồng qua một gốc bất tử thần dược, là chân long bất tử dược. Những tin tức này cộng lại, đủ để chứng minh thân phận của hắn, ngoan nhân đại đế đúng là chết tại bên trong tiên điện. Diệp Phàm kinh sợ, hắn đã từng kém chút bắt lấy chân long thần dược, không nghĩ tới cái này đổ vật hơn 200.000 năm trước lại là thuộc về ngoan nhân đại đế. Lại thêm thanh đồng tiên điện hắn cũng đi qua, Diệp Phàm phát hiện, chính mình giống như cùng vị này đại đế kết đại nhân quả. Sẽ có hay không có vấn đề a? Tần Thắng trông thấy lúc đầu ngay tại vùi đầu ăn bản đảo tiểu niếp niếp đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng hắn nhảy một cái. Có người đang kể chuyện cũ, có người tại chiếu tấm gương. Niếp niếp, thế nào? Không có gì nha. Tiểu niếp niếp sờ lên chính mình bụng nhỏ, thẹn thùng cười cười. Chương 189, ngoan nhân bí sử 2 chương 189, ngoan nhân bí sử niếp niếp ăn có chút trống. Tần Thắng, những người khác cũng bị Nam Cung Chính thuyết phục, tin tưởng kia là ngoan nhân đại đế phải thì, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một vị đại đế làm sao có thể bị người giết chết, còn chết thảm liệt như vậy đâu? Chẳng lẽ là có người đánh lén ngoan nhân đại đế? Hoang đường, chưa thành đạo người cùng đại đế thực lực sai biệt lớn biết bao, cho dù là đánh lén cũng không có khả năng giết chết một vị đại đế, trừ khi hắn có một kiện tiên khí. Tần Thắng trong lòng hơi động, bất tử thiên hoàng tựa hồ không có đánh lén qua ngoan nhân ấn lý tới nói, nếu như có thể tắm rửa một tôn thiên đế cấp nhân vật bản nguyên chân huyết, đối với hắn tất nhiên sẽ có vô cùng chỗ tốt. Về phần có phải hay không là bất tử sợ ngoan nhân, nếu như là thế giới khác có khả năng, nhưng nơi này là giả thiên. Mặt khác, còn có cái khác chứng cứ có thể chứng minh thi thể thân phận, không biết giao chỉ, cơ gia các ngươi có thể hay không đem 7 vạn năm trước sự tình nói ra. Nam Cung Chính nói ra, năm đó có người từ thanh đồng tiên điện đọc ra một bộ tiên thi, hiện tại xem ra, tiên thi cùng những cái kia lưu lại ở bên trong thi khối là một thể, các ngươi đối hắn hẳn là có hiểu rõ mới đúng. 7 vạn năm trước, một vị vô địch Đông Hoang, không người có thể tới chống đỡ cao thủ tuyệt thế tiến vào thanh đồng tiên điện, hắn mang ra một bộ phi thường không trọn vẹn thi thể, kinh khủng ngập trời. Vị kia cao thủ vừa đi ra tiên điện, liền bị tàn thi khí cơ diệt sát, trở thành một vũng máu bùn. Về sau, tàn thi bị cơ gia, thương gia, giao chỉ, giao quang, phong tộc cũng đã hủy diệt tiên tuyển 6 dưa vương điểm, mỗi một nhà đều chiếm được bộ phận thi khối. Từ chuyện sự tình này cũng có thể nhìn ra, cái này 6 nhà thế lực thực lực tổng hợp cùng nội tình, là muốn xa xa dẫn trước tại cái khác thánh địa, cái khác đạo thống căn bản không có tư cách tham dự tiên thi chưa cắt. Chúng ta lúc ấy coi là kia là tiên thi, về sau mới chậm rãi phát giác, lại không phải như thế, hắn hẳn là một bộ đế thi, đồng thời chỉ có hoàn chỉnh thi thể khoảng 1/3. Cơ gia thánh chủ nói ra, bây giờ kết hợp Nam Cung huynh mang ra tin tức nhìn, nghĩ đến đó chính là ngoan nhân đại đế thi thể. Đế thi a, không biết rõ cơ gia bọn hắn từ đó đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Có lẽ đã tích lũy xuống một phần tái tạo đại đế nội tình. Tần Thắng Thụ rung động lớn. Chia cắt đại đế toái thi, từ đó ép chỗ tốt, đây chính là chúng ta thế hệ trước giả thiên người phong thái. Khó trách đại nguyệt lượng dám cưỡng đoạt đế binh, nguyên lai là gia học uyên thâm. Không qua thiên tuyển sông vào hoang cổ cấm địa, sẽ không phải cùng bọn hắn phân đến đế thi có quan hệ à? Nam Cung Chính cùng cơ gia bọn hắn trao đổi một phen tin tức, cuối cùng nói ra, ngoan nhân đại đế có lẽ không phải bị người giết chết, mà là tự thân xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối không chỉ sống hai đời, thấp nhất cũng sống ra đời thứ ba. Không có khả năng. Có dưới người ý tức phản bác. Cái gì? Lần này thánh hoàng tử bị hung hăng chấn kinh, xa so với những người khác kinh ngạc hơn. Thánh hoàng tử, thế nào? Diệp Phàm hỏi. Làm sao có thể có người có thể sống ra tam thế? Cha ta cũng chỉ sống một thế mà thôi. Thánh hoàng tử không dám tin tưởng, hậu thế nhân tộc đại đế vậy mà có thể làm được một bước này. Đấu chiến thánh hoàng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, chứng đạo trước liền đem bất tử dược kéo dài tính mạng cơ hội dùng, cái này dẫn đến hắn chỉ là một thế thánh hoàng, cũng không có thể mở ra đời thứ hai hoàng mệnh. Đây không thể nghi ngờ là lớn tiếng với. Ngoan nhân đại đế là đặc thù, Nam Cung đại năng nói rất có lý. Tần Thắng công khai phát biểu, liên quan tới cái này một vị đại đế một chút tin tức, đối các vị đang ngồi tới nói, hẳn không phải là bí mật. Ngoan nhân đại đế một thế lúc tuổi già lúc, khai sáng bất diệt thiên công, nhờ vào đó đánh vỡ ma thể, dự dục ra thần thai, thuận lợi sống ra đời thứ hai, phải chú ý, cái này cũng không có tiêu hao bất tử thần dược. Ngoan nhân là một vị duy nhất, tại đạp vào hồng trần tiên lộ trước đó, khai sáng ra hai bộ đế kinh người, lại lượng kinh còn hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là bình mới rượu cũ. Diệp Phàm trước đó, nhìn chung giả thiên từng cái thời đại tất cả hồng trần tiên, gần so với so sánh đời thứ hai chiến lực, yêu nhị thế ngoan nhân tuyệt đối là thứ nhất chi vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Đời thứ hai nàng, không chỉ có là đem hỗn độn thể thuế biến đến hoàn mỹ nhất tình trạng, mấu chốt ở chỗ nàng là tự chủ sống ra đời sau, điểm này thật là đáng sợ. Phải biết tại một thế lúc tuổi già, khai sáng ra bất diệt thiên công, nhưng còn chưa thuế biến trước đó, ngoan nhân liền đã quân lâm thiên hạ, trên đời không một chiêu chi địch. Cái này không một chiêu chi địch, không phải nói đánh một chút chuẩn đế cái gì. Hỗn độn thể thêm lịch sống nhị thế về sau, tất nhiên sẽ để chiến lực của nàng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tần Thắng nhắc nhở Thiên Cung chư hùng, có mặt người lộ vẻ kinh ngạc. Đông Tiên nói rất đúng, bất tử thần dược có thể thêm một thế đế mệnh, ngoan nhân đại đế cũng không đem thần dược dùng tại mở ra đời thứ hai nhân sinh, vậy hắn nhị thế lúc tuổi già lúc, liền có thể trực tiếp bằng vào bất tử thần dược sống ra đời thứ ba. Đây là một tôn tối thiểu nhất sống tam thế đại đế, quả thực là siêu việt thần linh. Không đúng, nói như vậy, ngoan nhân đại đế về sau đại đế chứng đạo lúc, hắn cũng nhất định còn sống. Trời ạ, từ cổ đại đế 22 không gặp gỡ quy tắc, nguyên lai đã sớm bị đánh vỡ. Hôm nay bên trong tại Thiên Cung đề tài nghị luận, phục hồi như cũ ra chân tướng lịch sử, là đủ để chấn động bản cổ, nhất định sẽ trong lịch sử lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Trong lòng mỗi người đều rất rung động. Thánh hoàng tử trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng thở dài. Vậy mà thật sự có dạng này tồn tại. Không sống qua lâu, chiến lực chưa hẳn liền có thể siêu việt cái khác đế cùng hoàng, cha ta một thế cũng vô địch. Tần Thắng nhìn hầu tử liếc mắt, sờ lên lại bắt đầu ăn đảo tiểu niếp niếp đầu. Đại ca ca, người muốn ăn sao? Tiểu niếp niếp giơ cao bàn đảo. Niếp niếp ăn đi, ăn nhiều một điểm. Tiểu niếp niếp chuyên tâm ăn tiệc, lúc này mới giống như là đến tham gia giao chỉ thịnh hội dáng vẻ, bất quá mấy hơi thở về sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Đại ca ca, vị tiên ngoan nhân đại đế, sống ra đời thứ ba, tuổi thọ rất dài sao?" "Khẳng định rất dài, cộng lại nói không chừng đều có 10 vạn năm." Diệp Phàm một thế nhị thế cộng lại đều có 5 vạn năm tả hữu, ngoan nhân hỗn độn thể không có khả năng chênh lệch. "Tiểu niếp niếp, vậy ta hy vọng đại ca ca cùng ca ca cũng có thể sống lâu như vậy." Một mực bồi tiếp niếp niếp. Tần Thắng liền giật mình, gật đầu cười. "Chúng ta sẽ một mực sống tiếp." Diệp Phàm cũng cười, bất quá bây giờ hắn không có cái gì lòng tin. Đây chính là một vị đại đế, những người khác so sánh không bằng. Tiểu Niếp Niếp lắc đầu, các ngươi nhất định không thể so với cái kia đại đế trên lệnh. Cái gì ngoan nhân không ngoan nhân, cùng ta Niếp Niếp không có quan hệ. Khách quan tới nói, ngoan nhân đại đế thật là tài tình kinh người, không dựa vào bất tử thần dược sống ra đời thứ hai, xưa nay chỉ sợ cũng chỉ có cái này như nhau. Tần Thắng cảm khái lên tiếng, đây không thể nghi ngờ là rất khó khăn sự tình, ngoan nhân đại đế lại làm được, thật sự là kinh tài tuyệt diễm, không dễ dàng à. Những người khác cũng không cách nào phản bác, cơ gia, khương gia. Giao chỉ đối với tự mình đại đế tiên tổ tuổi thọ tình huống đều rõ ràng. Diệp Phàm truyền âm, ngươi dạng này hình dung ngoan nhân đại đế, liền không lo lắng bị người khác bàn lộng thị phi sao? An ngay nói thật thôi. Tần Thắng truyền âm trả lời, lớn như vậy đồng hoàng, luôn không khả năng không cho người ta nói thật ra à? Con người của ta từ trước đến nay là chủ trương ngôn luận tự do, để cho người ta nói chuyện, trời sập không xuống. Ta nhất kính ngưỡng chính là ngoan nhân đại đế. Những người này liền biết rõ chửi bới tỷ tỷ, không giống ta, sẽ chỉ tán thưởng tỷ tỷ. Đợt, hôm nay 1.200.000 chữ đã đổi mới, cầu mấy phiếu. Chương 190, Nam Cung đại tiên là ngoan nhân truyền thừa giả. 1. Chương 190, Nam Cung đại tiên là ngoan nhân truyền thừa giả. 1. Trước mắt mà nói, ngoan nhân là giả thiên thế giới, cái thứ nhất được chứng thực sống không chỉ hai đời đại đế, cái này cho người ta mang tới xung kích khó mà tưởng tượng. Xưa nay không thấy trường sinh người, tiên lộ phía trên đều bạch cốt. Một vị tối thiểu sống tam thế đại đế, hắn lúc còn sống ở giữa nhất định dài dằng dặc vô cùng. Cùng thọ nguyên hạn mức cao nhất chỉ có 200.000, 300.000 năm đại năng so sánh, đây quả thật là có thể được xưng là tại thế chân tiên trường sinh có đạo. Trường sinh cũng không phải là vĩnh sinh, đa số thời điểm kỳ thật vẫn là so sánh ra, đại năng so với phàm nhân, tự nhiên cũng là trường sinh người. Chỉ là người kiểu gì cũng sẽ bản năng muốn càng nhiều, vĩnh viễn cũng không chiếm được thỏa mãn. Ngoại trừ ngoan nhân đại đế thi khối bên ngoài, chúng ta cũng không tại cánh cửa hậu thiên phát hiện cái khác đồ vật, nơi đó vô hạn rộng lớn, lấy thực lực của chúng ta đi không đến cuối cùng. Nam Cung Chính thở dài, chỉ sợ chỉ có ngoan nhân đại đế mới biết rõ nơi đó chân chính bí mật, chỉ là hắn đã chết đi, cụ thể như thế nào, chúng ta đã không cách nào biết được. Nghĩ biết rõ a? Quyền kia thánh tử cho ngươi chỉ đầu đường sáng, thanh đồng tiên điện đỏ sức một thế tiên, ngươi thất bại. Sau đó ta để cử ngươi đi hoang cổ cấm địa lại đỏ sức một thế tiên, đừng nói bản thánh tử không nói đạo nghĩa, lắc lư người, nơi đó thế nhưng là thật có một đầu tiên lộ, cổ hoàng đại đế đều đang đuổi tìm. Nam Cung đại tiên, đi thôi, ngươi muốn hết thảy đều ở nơi đó. Đông tiên người này không thể chê, chính là tôn kính lao tiền bối. Thanh đồng tiên điện từ cổ hàng tồn, ngoan nhân đại đế sống ra tam thế đều muốn chiếm cứ nơi đó, cái này đồ vật chỉ sợ thật thông thiên. Nếu như có thể được đến cái này đồ vật, cho dù là chết cũng đáng a. Đám người nhao nhao thở dài, rất là tiếc nuối. Chúng rượu chi môn phía sau thiên địa. Tần Thắng suy nghĩ, nơi đó có thể là loạn cổ thời kỳ vị kia tàn tiên thường ngày chỗ cư trú, cũng coi là chân tiên đạo tràng. Trên đời có nghe đồn, Nam Lương Thiên Đế là ngoan nhân đại đế nào đó một thế thân, hiện tại đến xem cái này chỉ sợ cũng là thật. Lời ấy có lý, ngoan nhân đại đế nhị thế kết thúc về sau, thế gian liền lại không tung tích của hắn, đại khái suất là đổi mới rồi thân phận. T, ngoại trừ Nam Lương Thiên Đế bên ngoài, hậu thế một vị nào đó đại đế sẽ không phải cũng là ngoan nhân ngụy trang a? Những người này suy đoán nhau nhau, đối đại đế bí sử cực độ hiếu kỳ, sẽ tại ngoan nhân về sau đại đế bày ra toàn bộ. Nhưng Tần Thắng chỉ có thể nói, tỷ tỷ của ta không có rảnh rỗi như vậy. Ai cũng không biết rõ vị này đại đế đến tột cùng sống mấy đời, nhưng hắn sinh mệnh hẳn là kết thúc tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, cái kia một lần lộ sát ra vấn đề. Nam Cung Chính nói ra, Thanh Đồng Tiên Điện phải chăng cùng tiên có quan hệ, ai cũng không biết, nhưng trong này là đại đế tám điện. Tần Thắng nhìn Nam Cung đại tiên liếc mắt, còn tại chửi đối. Ngoan nhân tam thế hướng đệ tứ thuế biến quá trình bên trong, xảy ra bất chắc, chính mình nổ, liền thần trí đều xuất hiện một vài vấn đề. Về sau nàng kéo lấy chủ thân thể, trong lúc đần độn đánh xuyên qua Thanh Đồng Tiên Điện, ly khai nơi đó, không biết bao lâu về sau, lại đi Vạn Long Xảo, cho mình thân thể tàn phế chôn. Tại sao lương sự tình phương diện, ngoan nhân là thật không bạc đãi chính mình, chôn địa phương đều là đỉnh cấp phong thủy bảo địa. Nam Cung huynh mở ra Đông Hoang một cái vạn cổ bí ẩn, đào tới ra đại đế bí sử, trong cổ sử đều sẽ có tên của ngươi. Vạn cổ đến nay, Thanh Đồng Tiên Điện mai táng vô số hùng chủ hào kiệt, Nam Cung đạo hữu không chỉ có bình an trở về, còn mang ra những này tin tức bí ẩn, thật sự là thiên hạ vô song. Có rất nhiều người đều giơ ly rượu lên, xa kính Nam Cung Chính. Mặc dù không có được cái gì tính thực chất chỗ tốt, nhưng có thể hiểu đến những tin tức này, cũng để cho các phương thánh chủ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Về sau làm người qua đường thời điểm, lại có thể cùng những người khác khoe khoang. Nam Cung Chính lắc đầu, hắn nói ra, các ngươi hiểu lầm, một thế này ta không phải một cái duy nhất, càng không phải là cái thứ nhất từ Thanh Đồng Tiên Điện còn sống đi ra người. Tần Thắng nghe vậy, nhìn thoáng qua một mực tại chuyên chú lắng nghe Nam Cung đại tiên nói chuyện Diệp Phàm. Trước mặt hắn linh quả tiên đồ ăn, kia là một ngụm cũng không hề động ai, vừa rồi không ăn, tiếp xuống nhưng liền không có cơ hội ăn. Nam Cung Chính nhìn lại, đối Tần Thắng cùng Diệp Phàm nói ra, Đông Tiên cùng vị tiểu hữu này, hẳn là cũng tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện a. Các ngươi vạn vật mâu khí nguyên căn, chính là từ nơi đó đạt được, đúng hay không? Diệp Phàm giật mình, Tần Thắng bình tĩnh gật đầu. Không sai. Nam Cung Chính khẳng định là phát hiện Thanh Đồng Tiên Điện bên trong còn sót lại vạn vật mâu khí. Nhưng Tần Thắng không hoảng hốt, ta đường đường Đông Tiên, có chút cơ duyên thế nào? Thanh Đồng Tiên Điện bên trong có đại lượng vạn vật mâu khí tồn tại, như thế số lượng, tất nhiên là cùng nguyên căn một thể, hẳn là ngoan nhân đại đế tìm thấy, muốn cho chính mình tế luyện kiện thứ hai cực đạo đế binh, cũng chỉ có huyền hoàng nguyên căn mới có thể xứng với cái này một vị. Nam Cung Chính, nhưng nguyên căn lại không tại bên trong tiên điện, vật này thiên hạ duy nhất, khai thiên tích địa đến nay chỉ có thể đản sinh một phần. Thôn Thiên Ma Bình liền đã độc bộ thiên hạ, lúc này nghe nói ngoan nhân đại đế còn dự định tế luyện kiện thứ hai đế binh, làm cho tất cả mọi người đều ăn nhiều dần mình. Lựa số đám người biết đến đại đế, giống như đều không có vị kia từng tế luyện cái khắc cực đạo vũ khí, lưu lại hai kiện đế binh, tiên kim trên đời khó tìm. Tuy có nghe đồn, nói cổ Hoa Hoàng Triều là hàng vũ đại đế đi xa Trung Châu sau khai sáng, cũng lưu lại đế binh. Nhưng cái này trung quy là không có đạt được chứng thực truyền thuyết. Ta nhớ ra rồi, Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế tin tức, ban đầu chính là thánh thể thả ra, khó trách hắn biết rõ việc này, nguyên lai là chính mình tiến vào tiên điện. Trời ạ, khó trách thế này sẽ có vạn vật mẫu khí nguyên căn loại này lịch tiên thánh vật xuất thế, nguyên lai là ngoan nhân đại đế lưu lại. Đầu tiên cùng thánh thể đạt được ngoan nhân đại đế di tàng. Tất cả mọi người nhìn lại, vạn vật mẫu khí nguyên căn vốn là quý giá, còn cùng một vị đại đế nhắc lên quan hệ, vậy nhưng thật sự là kinh thiên động địa. Các ngươi cầm ngoan nhân đại đế đồ vật, đây là cùng hắn kết trời đại nhân quả. Nam Cung Chính lắc đầu. Diệp Phàm trong nội tâm là có chút sợ, nhưng vẫn là mạnh miệng nói ra, đại đế đã chết, nhân quả đều tiêu. Cổ chi đại đế không phải đơn giản như vậy, dù là đã chết đi cũng không thể coi thường, càng không nói đến ngoan nhân đại đế. Cơ gia thánh chủ nói. Tần Thắng đem bởi vì đám người nhìn chăm chú, mà không còn dám ăn đồ vật tiểu niếp niếp chuyển đến chân của mình một bên, giữ chặt nàng tiểu bàn tay, sau đó bình tĩnh mở miệng. Nếu có nhân quả, ta cùng Diệp Phàm dốc hết sức hóa chi, để ngoan nhân đến. Thanh Đồng Tiên Điện là ngoan nhân đại đế đạo tràng, hắn ở nơi đó sinh sống một đoạn thời gian, trồng thần dược, còn để lại vạn vật mâu khí nguyên căn. Lại một thanh âm vang lên, đồng bền mịt mờ, từ xung quanh bốn phương tám hướng mà đến, làm cho người không cách nào khóa chặt là ai đang nói chuyện. đã là đạo tràng, kia ngoan nhân đại đế chỉ sợ còn để lại cái khác đồ vật đi, tỉ như đại đế truyền thừa, kinh văn cảm ngộ, không biết rõ hai vị có. Diệp Phàm biến sắc, âm thầm người nói lời này không thể nghi ngờ là muốn cho bọn hắn dội nước bẩn, vu hãm bọn hắn là ngoan nhân người thừa kế. Nhìn ngươi thật chuẩn. Ngoan nhân ban đầu, nhưng thật ra là xương thôn thiên đại đế, để bạn tộc run rẩy, truyền thừa của nàng là tuyệt đối cấm kỵ, trên đời dùng không được. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, núp trong bóng tối trêu chọc không phải là, có gì tài ba. Tần Thắng mắt tỏa thần quang, truy căn Tố Nguyên, đem ánh mắt rơi vào một người mặc âm dương đạo bào trung niên nam nhân trên thân. Âm Dương giáo. Xem ra lần trước tại hoang cổ cấm địa bên ngoài, là không có để các ngươi giải trí nhớ. Tần Thắng xuất thủ, trong mắt có đại đạo phù văn chạy xuôi nhảy vọt, tiền tự bí vận chuyển, thần thức hóa thành một tuyến đại đạo chi quang, trực tiếp chém đi qua. Bởi vì tự thân linh hồn tính đặc thù, Tần Thắng tại tiền tự bí trên tu hành có thể nói là một ngày ngàn dặm. Vương Đằng tu luyện nhiều năm mới có tạo nghệ, đã hoàn toàn bị hắn siêu việt. Càn rỡ. Âm Dương giáo đại năng vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Tần Thắng vậy mà có thể phát hiện là hắn trong bóng tối nói chuyện, phải biết hắn nhưng là có một môn đặc biệt bí thuật đã lại, hắn dù sao cũng là một cái lao tiền bối, đông tiên tại thiên hạ chư hùng trước mặt, cũng dám như thế đường hoàng đối với hắn xuất thủ. Đơn giản không có để hắn vào trong mắt. Âm Dương nhị khí lưu chuyển, mở ngàn vạn, khí tượng cuộn cuộn. Nhưng ở cùng Tần Thắng thần thức sắc trời tiếp xúc về sau, cái này Âm Dương giáo bí thuật lại trực tiếp bị cắt mở. A! Một tiếng hét thảm, vị này đại năng lập tức ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, hắn nguyên thần nhận lấy khó mà khép lại trọng thương. Coi như chữa khỏi, cũng sẽ chảy nước miếng, đời này lại khó tiến bộ. Bên ngoài những cái kia bởi vì đối Thanh Đồng Tiên Điện sự tình hiếu kỳ, một mực tại ngắm nhìn thế hệ trẻ tuổi, trông thấy một màn này đều kinh hãi không nói gì. Trung Châu đại giáo đại năng a, liền Đông Tiên một kích đều gánh không được. Đây là cùng chúng ta người cùng thời. Nói đùa cái gì? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bắt đầu trầm tư, lấy Đông Tiên chiến lực, ta tiến vào tiên một cảnh giới giống như cũng đánh không lại hắn. Không bằng đem khiêu chiến chỉ hoan đến tiên nhị cảnh giới. Tiểu Điểu cảm thấy kế này có thể thực hiện chờ Đông Tiên khốn tại Trạm Đạo một quãng lúc, chính là ta phấn khởi tiến lên thời điểm. Một hai ngàn tuổi cũng mới đi đến đại năng cái thứ sáu bậc thang nhỏ lão giả, cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ. Tần Thắng sắc mặt lạnh lùng. Lời này vừa nói ra, ở đây trừ Diệp Phàm bọn hắn bên ngoài, những người khác đều cảm giác có chút không được tự nhiên. Đông Tiên, ngươi quá làm càn. Lại có người mở miệng, kia là một cái lão giả. Hắn ánh mắt như điện, có không có gì sánh kịp áp, giống như thủy triều hướng Tần Thắng bắt tới, đây là một vị hóa thạch sống. Vương đạo hữu, việc này là ngươi Âm Dương giáo đã làm sai trước. Giao Quang Thánh chủ mở miệng, thánh quang phun trào, thay Tần Thắng chặn uy áp. Âm Dương giáo giáo chủ, Vương Dương Chiến. Tần Thắng nhìn về phía lao nhân kia, nói ra, thế nào, ngươi cũng muốn nói ta trong Thanh Đồng Tiên Điện đạt được ngoan nhân đại đế truyền thừa sao? Chương 190, Nam Cung đại tiên là ngoan nhân truyền thừa giả. 2, chương 190, Nam Cung đại tiên là ngoan nhân truyền thừa giả. 2, ha ha, trước đây ta tại Hoang Cổ cấm địa bên ngoài nói lời, không nghĩ tới hôm nay thành sự thật. Vương Dương Chiến thần sắc căm trầm, ngươi không được đến ngoan nhân truyền thừa, hảo hảo giải thích chính là, vì sao muốn trực tiếp xuất thủ? Vị này lao giáo chủ thuộc về là chủ quan, Âm Dương giáo vị kia đại năng ở vào cái thứ 6 bậc thang nhỏ, bên ngoài bây giờ lưu truyền tin tức, Tần Thắng là tiên một cái thứ 8 bậc thang nhỏ. Vương Dương Chiến suy nghĩ, coi như cái này Đông Tiên thường chú thần cấm, có thể vượt 9 cái cảnh giới mà chiến, tự mình đại năng ngăn trở Tần Thắng một kích khẳng định là không có vấn đề, dù sao tại cái này trong tiên cung không có khả năng thật bộ phát sinh tử đại chiến. Cho nên hắn mới vừa rồi không có xuất thủ, ai nghĩ đến, Âm Dương giáo đại năng một kích liền ngã. Hắn tôn này hóa thạch sống cảm thấy mặt mũi vô quang. Giải thích. Tần Thắng nói ra, Âm Dương giáo đạt được ngoan nhân đại đế truyền thừa, trong giáo từ trên xuống dưới tất cả đều tu luyện thôn thiên cùng bất diệt hai bộ đế kinh, việc này ta ngày mai liền sẽ để giao quang thánh địa đem nó truyền khắp Đông Hoang. Đến thời điểm, người Âm Dương giáo cùng thế nhân hảo hảo giải thích đi. Vương Dương Chiến sắc mặt tâm trầm, ngươi đây là chống rông vu hãm. Thế nào, ngươi không phục? Không phục cũng kìm nén. Tần Thắng cười lạnh. Người Âm Dương giáo làm được, ta liền nói không chừng. Tại ta Đông Hoang làm mưa làm gió, thật sự là uy phong thật to. Đông Tiên bất giận. Giao Chỉ Vương mẫu mở miệng khuyên nhủ, chúng ta tất nhiên là không tin ngươi đạt được ngoan nhân đại đế truyền thừa. Âm Dương giáo Hà đạo hữu, vượt tuyến. Thương gia thánh chủ cũng tỏ thái độ. Tần Thắng nhìn về phía những người khác, còn có ai hoài nghi ta cùng Diệp Phàm, trong Thanh Đồng Tiên Điện đạt được ngoan nhân đại đế truyền thừa. Không cần ở sau lưng nói nguyên tuyên, hiện tại có thể làm ta chi mặt nói ra, con người của ta từ trước đến nay là cho người khác nói chuyện không gian. Ai có ý kiến, Giao Chỉ sinh tử chiến đài trên đạo. Ta nói với ngươi, nhưng nói liền muốn trả giá đắt. Đông Tiên tài tình vô song, thiên phú có 102 đương đại, vẫn là giao quang thánh tử, đương nhiên không có khả năng cùng ngoan nhân một mạch có quan hệ. Chúng ta tin tưởng Đông Tiên. Những người khác nhao nhao tỏ thái độ, trả Tần Thắng một cái trong sạch. Giao quang thánh chủ không nói. Tần Thắng cuối cùng nhìn về phía Nam Cung Chính, Nam Cung đại năng bước lên cái đề tài này, là có cái gì muốn nói sao? Ta chỉ nhắc tới qua vạn vật mẫu khí nguyên căn, đối cái này tông thánh vật cảm thấy yêu kỳ, cũng không nói ngoan nhân truyền thừa nói. Nam Cung Chính biểu thị chính mình không dính nổi. Thật sao? Tần Thắng cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng Nam Cung đại năng cố ý nhắc lên việc này, là muốn xác định cái gì đây, dù sao lần này tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện tất cả mọi người, liền ngươi một cái còn sống ra. Bên trong đến cùng có cái gì, không có cái gì, cũng chỉ có Nam Cung đại năng ngươi biết rõ. Đã biết Thanh Đồng Tiên Điện từng là ngoan nhân đạo tràng, giả thiết nàng ở bên trong lưu lại truyền thừa, vậy ai đạt được truyền thừa hiểm nghi lớn nhất? Đương nhiên là Nam Cung Chính, chẳng lẽ lại là ta à, một đám hóa thạch sống đều chết hết ở bên trong, Nam Cung đại tiên lại dựa vào cái gì sống sót? Này làm sao nhìn làm sao kỳ quặc, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều à, ai biết rõ những cái kia hóa thạch sống đến tuột cùng là như thế nào chết. Nói không chừng chính là bị người đánh lén, thôn vệ bản nguyên đây. Nghiêm tra Nam Cung đại tiên. Tần Thắng lời này vừa ra, những người khác nhìn Nam Cung Chính ánh mắt cũng có chút không được bình thường. Tuyệt thế đại năng Nam Cung Chính mạnh thì mạnh, thế nhưng không có khả năng siêu việt một đám hóa thạch sống. Nam Cung Chính, làm sao quay tới quay lui, ta thành ngoan nhân người thừa kế. Các vị, Thanh Đồng Tiên Điện bên trong không có ngoan nhân truyền thừa, điểm này ta có thể lập thể cam đoan. Nam Cung Chính nghiêm túc cường điệu. Nam Cung đại tiên, dám bắt một thế tiên, nhưng cũng không dám lưng ngoan nhân người thừa kế cái này miệng nồi đen. Đông Tiên có thể hay không nói một câu các ngươi tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện trải qua? Có đại năng hỏi thăm. Ta cùng Diệp Phàm phát hiện Thanh Đồng Tiên Điện lúc, vạn vật mâu khí nguyên căn cũng không tại bên trong tiên điện bộ, mà là bên ngoài phiêu đãng, chúng ta thuận tay liền thu lấy, không có gặp được nguy hiểm. Tần Thắng nói. Hán, để đám người hai mặt nhìn nhau, có chút hoài nghi nhân sinh. Cái gì gọi là thuận tay liền thu lấy? Cảm giác không giống như là đang nói đại đế thánh vật, mà là chỉ một viên cải trắng lớn đồng dạng. Thanh Đồng Tiên Điện có một đầu bị đánh xuyên thông đạo, liên thông chúng rượu chi môn bên cạnh khu vực, cùng tiên điện đỉnh chót, Nam Cung đại năng hẳn là biết rõ. Nam Cung Chính gật đầu, chứng minh Tần Thắng lời nói không qua. Bên trong tiên điện bộ, giống Nam Cung đại năng nói hỗn độn kiếm mang loại hình nguy hiểm, chúng ta đều không có trải qua, chỉ ở chúng rượu chi môn nơi đó nghe được vài câu kinh văn, chữ tiên sát cơ quá thịnh, chúng ta tiếp nhận không được ở, trực tiếp liền dọc theo thông đạo ly khai. Tần Thắng ở chỗ này hiện ra một cái tiếng nói nghệ thuật, không có nói rõ bọn hắn là thế nào tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, mà nghe hắn trước nhắc lên thông đạo, kia những người khác tự nhiên sẽ theo bản năng cảm thấy hắn cùng Diệp Phàm đúng từ nơi đó đi vào. Chúng ta liền chúng rượu chi môn đều không có từng tiến vào, như thế nào tại đạt được ngoan nhân đại đế truyền thừa? Tần Thắng lần nữa nhìn về phía Nam Cung Chính, về phần tiên điện cái khác khu vực phải chẳng có truyền thừa tồn tại, vậy sẽ phải hỏi một chút một đường giết tiến chúng rượu chi môn Nam Cung đại năng. Hắn so ta rõ ràng. Nam Cung Chính đột nhiên cảm thấy, ta giống như xác thực hẳn là ngoan nhân người thừa kế. Thật sự là cơ duyên xảo hợp, khí vận kinh người a. Có người sợ hãi thán phục tại Tần Thắng Diệp Phàm trải qua. Bác Đế Vương đằng rơi vào thần hoàng động, đến bất tử thần hoàng huyết, Đông Tiên cùng thánh thể kỳ thật muốn càng thêm truyền kỳ. Các ngươi không để ý đến một việc, liền sắp chết thần vương Đông Tiên đều có thể đưa về Khương gia, cái này sao có thể là ngoan nhân người thừa kế? Là cực kỳ cực, Đông Tiên từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Nghĩa cứu Thương Thái Hư một chuyện, thật một khối chưa bài. Đối mặt một tôn đại thành thần vương thể bản nguyên, Tần Thắng cùng Diệp Phàm muốn thật sự là ngoan nhân người thừa kế, vậy ai có thể nhịn được cái này dụ hoặc? Đông Tiên không có ra tay với thần vương sau đó cũng rất chiếu cố Đông Tiên, đủ để chứng minh rất nhiều đồ vật. Luôn không khả năng thần vương cũng là ngoan nhân người thừa kế, song phương cùng một dù ga. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Tần Thắng thân phận, không phải là không có chứng cứ liền có thể tùy tiện đeo xấu. Nguyên thời gian tuyến, Diệp Phàm ở chỗ này bị đánh thành ngoan nhân một mạch, còn không phải bởi vì hắn dễ khi dễ, nhỏ ma cả đông một cái. Âm Dương giáo là nên hảo hảo chỉnh đốn một cái trong giáo tập tục, trước đó cấp giật Đông Hoàng đứa bé, lần này lại muốn cho Đông Tiên dội nước bẩn, đưa tay không khỏi quá dài. Liên Đông Tiên đạt được ngoan nhân đại đế truyền thừa loại lời này đều có thể nói ra, thật sự là không có đầu óc. Giao Quang Thánh chủ Y Nguyên không nói, những người này giống như so ta còn muốn tín nhiệm thánh tử. Lý Đạo Thanh suy nghĩ, nếu như mình đứng ra xác nhận Tần Thắng là ngoan nhân một mạch người, thế nhân rất có thể cũng sẽ không tin tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, nào có nhiều như vậy ngoan nhân một mạch, đều chỉ là các ngươi Giao Quang Thánh địa nội đấu thôi. Giao Quang quá mục nát, ta từng nghe nói thánh thể sử dụng qua chân long bất tử dược dược dịch, không biết rõ cái này tông trọng bảo từ đâu mà đến. Đương nhiên, có âm thanh từ tiên cung bên ngoài người trẻ tuổi quần thể bên trong truyền đến, tiết lộ một việc. Diệp Phàm lần này không có lấy chân long bất tử dược Long Châu cứu Khương Thái Hư, nhưng hắn tính tình quá hào phóng, vẫn là bại lộ qua chính mình có thần dược dịch một chuyện. Lúc này bị người nhắc lên, rõ ràng không có hảo ý chân long bất tử dược. Đây chính là ngoan nhân đại đế thần dược a, đầu tiên bọn hắn không phải là không có tiến vào chúng rượu chi môn sao? Luôn không khả năng thần dược cũng là tại tiên điện bên ngoài, ngẫu nhiên đạt được a. Cái này quả nhiên đưa tới một số người nghi vấn, dù sao lại là ngoan nhân nguyên căn, lại là thần dược, không thể không nói đúng là thật trùng hợp. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến Diệp Phàm trên thân, làm hắn áp lực như núi. Chân chính ngoan nhân người thừa kế an vị ở bên cạnh ta, nhìn ta làm gì a? Ta xác thực gặp qua chân long bất tử dược, nhưng cũng không phải là tại Thanh Đồng Tiên Điện. Diệp Phàm nói ra, thần dược dịch là ta tại cái khác địa phương đoạt được, Tần Thắng cũng không có cùng ta cùng một chỗ. Diệp Tiểu Hữu cùng ngoan nhân đại đế nhân quả, thật sự là thâm hậu a. Vương Dương Chiến cười ha ha. Đầu tiên là vạn vật mẫu khí nguyên căn, lại là thần dược, trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy. Không biết đến còn tưởng rằng những này là đại đế chuyên môn để lại cho ngươi đồ đâu. Diệp Phàm trong nội tâm khó chịu, cái này lao ra hỏa tại Tần Tiên Nhân nơi đó không chiếm được tiện nghi, liền đến âm dương quái khí ngươi thánh thể ra. Đây không phải là khi dễ người thành thật sao? Chỉ là vận khí thôi. Diệp Phàm đáp. Tần Thắng thì không chút khách khí về đối vị này lao âm dương giáo chủ, nói ra, tự mình làm không đến sự tình, không có được cơ duyên, liền cho rằng người khác cũng không có cái năng lực kia, buồn cười. Theo ngươi ý nghĩ, cổ chi đại đế thời niên thiếu tất cả kỳ ngộ, đều có vấn đề. Thế nhân liền đều muốn giống ngươi đồng dạng tầm thường mới bình thường. 3000 tuổi vẫn là cái đại năng, nói dễ nghe một chút, cho một bộ mặt xưng một tiếng tu hành giới hóa thạch sống, nhưng trên thực tế chính là không có năng lực. Thật lợi hại, đã sớm chẳng đạo, thành thánh đi. Ngao thành hóa thạch sống còn không đột phá, là không muốn sao? Đông Tiên, ngươi nhiều lần nhằm vào ta âm dương giáo, ra sao giáp tâm? Vương Dương Chiến tiếu dung tu liễm. Hắn không thèm để ý Diệp Phàm cái này tiểu nhân vật, nhưng lấy Tần Thắng thân phận nói ra, lực ảnh hưởng thật không nhỏ. Tại loại này thời điểm, hắn không có khả năng yếu thế, không phải tổn hại chính là âm dương giáo vi danh. Tần Thắng muốn nói, nhưng Diệp Phàm đứng lên, để cho ta tới giải thích đi. Diệp Phàm không muốn một mực để Tần Thắng ngăn tại trước mặt hắn, thay hắn tiếp nhận những này đồ vật. Chân Long thần dược dự dịch, ta là tại Bắc vực đặt được, nơi đó không có quan hệ gì với Ngoan Nhân đại đế. Tần Thắng, Lá cây, ngươi đây là tự đánh mặt của mình. Tại Bắc vực chỗ nào? Có người vội vàng truy vấn. Thần dược đại biểu cho đời thứ hai tính mạng, người đang ngồi niên kỷ phổ biến rất lớn, căn bản không thể không nhìn. Đây là ta cơ duyên, ta tại sao muốn nói ra? Diệp Phàm hỏi lại. Ngươi không nói, đó chính là chỗ dạng, muốn giấu giếm cùng Ngoan Nhân đại đế quan hệ. Vương Dương Chiến còn nói thêm. Tần Thắng liếc mắt nhìn hắn, âm dương giáo tốt nhất là đem các ngươi trong giáo cổ kinh giao ra, từ ta tiến hành kiểm tra, ta hoài nghi kia là Ngoan Nhân đại đế truyền thừa. Ngươi không giao, chính là chỗ dạng, muốn giấu giếm cùng Ngoan Nhân đại đế quan hệ. Đám người thần sắc quái dị, đây chính là lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị kỳ nhân chi thân sao? Giao Quang Thánh chủ tiếp tục không nói. Thánh tử là thế nào lý trực khí tráng nói những lời này? Đông Tiên, ta cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi lại hết lần này đến lần khác bức bách, thật sự là khinh người quá đáng. Vương Dương Chiến lạnh giọng nói. Ai lớn ai, tất cả mọi người thấy minh bạch. Tần Thắng đứng dậy, hùng thị bốn phương. Như hại ta trong Thanh Đồng Tiên Điện đạt được Ngoan Nhân đại đế truyền thừa, còn muốn để ta làm vô sự phát sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngoan Nhân một mạch, thiên hạ tổng kích chi, đây cũng không phải là nói một chút, thật là sẽ bị bầy đánh. Âm Dương giáo đại năng âm thầm dẫn đạo phương diện này dư luận, thật là tâm hắn đáng chết, phi thường ác độc. Đã từng ta liền hướng thiên hạ buông lời, muốn đối phó ta, không cần làm chút thủ đoạn nhỏ, chính diện đến liền có thể, mặc kệ là thánh binh hay là nội tình, ta đều tiếp lấy. Tần Thắng ánh mắt khiếp người, Âm Dương giáo nếu có ý này, ta tùy thời xin lợi. Cùng lắm thì đánh chìm Trung Châu. Chương 191, sinh ở giả thiên bên trong, người ta tất cả lòng đen tối. Chương 191, sinh ở giả thiên bên trong, người ta tất cả lòng đen tối. Tần Thắng rất liệt, trực tiếp gọi hàng toàn bộ Âm Dương giáo, cái này khiến Vương Dương Chiến trong lòng lửa giận cọ cọ dâng lên. Tiểu bối cuồng vọng, ta tung hoành thiên hạ, có một không hai Trung Châu lúc, ngươi tổ tông đều không biết do ở nơi đó đây. Mắt thấy sự tình có hướng không thể khống xu thế phát triển, những người khác nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Hai vị đều kiềm chế hỏa khí, giao chỉ thịnh hội, dĩ hỏa vi quý a. Đại hạ hoàng chủ nói. Như hại Đông Tiên, tất nhiên là Âm Dương giáo người kia tự tác chủ trường, không có nghĩa là toàn bộ Âm Dương giáo ý tứ. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vương Dương Chiến phất tay áo, ta không cùng ngươi tiểu bối này so đo. A. Tần Thắng cười, kỳ trước giao chỉ thịnh hội đều có các phương đồng đạo sẽ ở giao chỉ cổ trên chiến đài quyết đấu tỷ thí, Âm Dương giáo nếu là có gan, vậy thì tới đi. Ta chờ đám các ngươi tới khiêu chiến. Tần Thắng nói xong, ngồi xuống, Tiểu Niếp Niếp đưa cho hắn một chén nước trà. Đại ca ca, không nên tức giận. Tần Thắng cười sờ lên Tiểu Niếp Niếp đầu, hảo muội muội. Hắn ngược lại là không có sinh khí, một cái Âm Dương giáo mà thôi, không đáng. Tần Thắng sở dĩ sẽ như thế bá liệt, chính là muốn nói cho thế nhân, tiên không thể đủ. Trong thiên cung yên tĩnh trở lại, phía ngoài những người tuổi trẻ kia chấn động trong lòng. Đông Tiên, đến cùng có cái gì lực lượng, liền hóa thạch sống đều không để vào mắt. Con số 9 cao nhất là thần cấm, lấy Đông Tiên cảnh giới ấn lý tới nói coi như thường trú 9 chi lĩnh vực, cũng không thể nào là hóa thạch sống đối thủ, a chẳng lẽ hắn siêu việt 9 rồi. Cái này sao có thể được đây, ngươi đây là muốn tuyệt tất cả chúng ta đường a. Một lát sau, có người mở miệng lần nữa. Diệp Tiểu Hữu, không biết ngươi là ở nơi đó phát hiện chân long bất tử dược. Bất tử thần dược sức hấp dẫn, thật là không thể chống cự, những người này không nguyện ý từ bỏ. Giống bạn bật mẫu khí nguyên căn, cái này đồ vật cho dù tốt cũng không thuộc về bọn hắn, có muốn hay không muốn. Đây đương nhiên là nghĩ, nhưng ở cái này trước mặt mọi người, lại Tần Thắng ở bên, ai cũng không tốt ăn cướp trắng trợn. Có thể thần dược khác biệt, đó cũng không phải Diệp Phàm vật sở hữu, là thuộc về cổ chi đại đế đồ vật. Đại đế đã qua đời, theo bọn hắn nghĩ, thần dược là thuộc về toàn bộ tu hành giới. Thánh thể chỉ là sớm phát hiện mà thôi, lại không có rơi xuống trong tay hắn, kia thần dược liền vẫn là vật vô chủ. Bao quát giao quang thánh địa lại năng, đối chân long thần dược cũng rất tâm động. Không ai có thể cự tuyệt càng lâu đời tuổi thọ. Chân long bất tử dược cùng Ngoan Nhân đại đế có quan hệ, chúng ta nhất định phải bảo đảm thôn tiên ma công không ở nơi đó, Tiểu Hữu. Vì tu hành giới đại cục cân nhắc, ngươi nói ra thần dược rơi xuống đi. Đúng, Ngoan Nhân đại đế truyền thừa không thể xuất thế, muốn ngăn chặn hết thể thai hoàng ẩm. Rất nhiều hùng chủ nhao nhao mở miệng, bởi vì Tần Thắng vừa rồi phản ứng, bọn hắn ngược lại là không tiếp tục ý đồ vu hám Diệp Phàm đúng đúng Ngoan Nhân người thừa kế, mà là đánh lên thanh tra khả năng tồn tại Ngoan Nhân truyền thừa cơ sĩ. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tại lấy đại nghĩa đệ người. Diệp Phàm nhìn Tần Thắng liếc mắt, hắn nhẹ gật đầu. Muốn làm cái gì liền làm đi. Diệp sư phó yên tâm bay, xảy ra chuyện tự mình quổng. Diệp Phàm trong nội tâm nắm chắc, hắn cao giọng nói ra, không phải ta không muốn nói, mà là chân long thần dược nơi ở quá mức nguy hiểm, là các vị an toàn cân nhắc, ta không thể nói. Bằng không, nếu để cho các vị đẫm máu thần thổ, đó chính là của ta tội trạng. Cho cười, liền ngươi một cái tứ cực tu sĩ, không, ngươi phát hiện thần dược lúc, chỉ sợ còn không có tiến vào tứ cực đây, đạo cung tu vi đều có thể xông xáo địa phương, tại chúng ta mà nói sẽ có nguy hiểm không? Có người cười lạnh, đạo cung có thể đi địa phương, chúng ta không thể đi. Ngươi cho rằng ngươi là Ngoan Nhân đế từ sao? Chợt thiên hạ cười chê, ta không có nói sai, nơi đó là một loại tuyệt thế địa thế, kinh khủng vô biên. Không thua Tử Sơn. Diệp Phàm rất thẳng thắn, không thể so với Tử Sơn kém tuyệt thế địa thế. Tần Thắng lườm Diệp Phàm liếc mắt, tâm thật đen a, không ít người nhãn tình sáng lên, càng thêm tâm động. Tử Sơn bực này địa thế, được vinh dự cổ chi đại đế chuyên hưởng, như vậy chân long thần dược nơi ở, đoán chừng cũng cùng đại đế có quan hệ. Lấy bây giờ thời đại bắt đầu tu sĩ, chuyên môn nhìn chằm chằm đại đế liên quan sự vật tiến đánh phong cách mà nói, đây không thể nghi ngờ là cào đến bọn hắn trông ngứa, để bọn hắn hưng phấn lên. Đại đế tốt, chúng ta đánh chính là đại đế. Nếu là tuyệt thế địa thế, như vậy là ngoan nhân đại đế khác một tòa đạo tràng khả năng lớn hơn, nhất định phải điều tra rõ nơi đó đến cùng có hay không ngoan nhân truyền thừa. Bọn hắn không tách ra miệng, muốn cho Diệp Phàm nói ra thần dược rơi xuống. Thật không được, nơi đó rất nguy hiểm, ta sợ các ngươi vẫn lạc. Đừng nói nữa, thực lực các ngươi không đủ, không đi được nơi đó, ta là đang vì các ngươi cân nhắc, các ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Ai, thế nhân làm hại ta rất nhiều a. Diệp Phàm lộ ra khó khăn vô cùng dáng vẻ, hắn hỏi, nếu như ta mang các ngươi đi nơi nào, có người bởi vậy bỏ mình, vậy phải làm thế nào? Chỉ cần thật sự có thần dược, kia cái gì nguy hiểm đều ngăn không được chúng ta. Bác Nguyên Hoàng Kim Thế Gia chi chủ bảo để nói, chết làm sao bây giờ? Diệp Phàm chấp nhất hỏi thăm, sinh tử các gan thiên mệnh, không có quan hệ gì với ngươi. Nam Lương một vị đại năng mở miệng, những người khác cũng là nghĩ như vậy sao? Diệp Phàm lại xác nhận một lần, đạt được khẳng định đáp án về sau, hắn hít một hơi, ta khuyên cũng đã khuyên qua, lợi hại cũng đã tỏ rõ, các ngươi nhất định phải như thế. Thôi, nếu như việc này không chấm dứt, như vậy tương lai khẳng định còn sẽ có người tiếp tục vu hãm ta, ta mang các ngươi đi thôi. Diệp Phàm mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng ẩn sắc cơ. Những ngày thánh địa, từ Diệp Phàm từ Linh Khư Động Thiên ly khai về sau, liền một mực nhằm vào hắn, đuổi giết hắn, hiện tại còn đối với hắn các loại nói xấu. Diệp Phàm không muốn nhẫn, thế tất yếu mượn lần này cơ hội cho những người này đến lần hung ác, để bọn hắn biết rõ tượng đất nhỏ cũng có ba phần hỏa khí. Dù sao tương đương xong cái này một phiếu, hắn liền đi xa Trung Châu. Các loại, Tần Thắng gọi lại Diệp Phàm, nhìn về phía ở đây chư hùng, nói ra, thần dược từ Cố Đô rất ít hiện thế, đây là Diệp Phàm cơ duyên, các ngươi muốn cưỡng ép đoạt người tạo hóa, tướng ăn không khỏi quá khó nhìn. Đây là vì chứng minh thánh thể không có quan hệ gì với ngoan nhân đại đế. Vương Dương Chiến trầm giọng nói, cái này không cần chứng minh, xác thực có quan hệ. Lão giả, một khắc đồng hồ không bị mắng, toàn thân không thoải mái đúng không? Tần Thắng lạnh giọng nói, vì chứng minh Âm Dương giáo không có quan hệ gì với ngoan nhân đại đế, ngươi hẳn là đem trong giáo tất cả truyền thừa, bảo địa đều đối thế nhân mở ra, tiếp nhận kiểm tra. Đông Thiên, có mấy lời nói ra là phải chịu trách nhiệm, ta Âm Dương giáo vạn cổ bất diệt, là Trung Châu bách giáo đứng đầu, không phải ngươi có thể chửi đối. Vương Dương Chiến mặt che sương lạnh, thánh thể một mạch có công tích lớn, cũng không phải ngươi một cái lao ra hỏa có thể chửi đối. Tần Thắng chợt lộ vẻ chợt hiểu, hay là ngươi Âm Dương giáo còn chưa từ bỏ ý định, vẫn là đang mượn Diệp Phàm sự tình, ám chỉ các phương đạo hữu, ta cũng cùng ngoan nhân đại đế có quan hệ. Đã ngay cả ta cái này thánh tử đều cùng ngoan nhân đại đế có quan hệ, như vậy ngươi có phải hay không còn muốn nói, giao quang thánh địa cũng là ngoan nhân đại đế đạo thống. Tiếp xuống, Âm Dương giáo có phải hay không muốn hiệu lệnh thiên hạ, đối ta giao quang thánh địa hợp nhau tấn công rồi. Chương 191, sinh ở giả thiên bên trong, người ta tất cả lòng đen tối. Hai chương 191, sinh ở giả thiên bên trong, người ta tất cả lòng đen tối. Lời này cũng có chút long trời lở đất, đại hạ hoàng chủ vội vàng mở miệng nói ra, Đông Tiên nói quá lời, Âm Dương giáo khẳng định không có ý tứ này. Cổ Hoa lão hoàng chủ lắc đầu, Vương Minh say, Đông Tiên không chắc chắn hắn để ở trong lòng. Chư thánh chủ mở miệng điều giải, phi thường tâm mệt mỏi. Vương Dương Chiến a Vương Dương Chiến, ngươi nói ngươi không có việc gì đi trêu chọc Đông Tiên làm cái gì? Bọn hắn dám lấy ngoan nhân truyền thừa đại nghĩa đi ép Diệp Phàm, cũng không dám đem nước này dội đến trên thân Tần Thắng, càng đừng đề cập giao quang thánh địa. Lấn Long Văn Hắc Kim đỉnh không cứng rắn ư? Giao quang thánh chủ vẫn là không nói. Chân Long thần dược là Diệp Phàm cơ duyên. Tần Thắng chậm rãi nói ra, hắn nguyện ý mang các ngươi đi, ta cũng không tốt ngăn cản, nhưng là bực này cơ duyên không có khả năng chắp tay nhường cho, nhất định phải cho hắn Diệp Phàm đền bù. Diệp Phàm nhãn tình sáng lên, Diệp A vẫn là người tâm đen. Đền bù không cần cho ta, trực tiếp cho Tần Thắng liền có thể. Diệp Phàm nói, cũng không phải Diệp Phàm từ bỏ đền bù, mà là từ Tần Thắng ra mặt, các thánh địa cho đồ vật khẳng định sẽ tốt hơn một chút, sẽ không qua loa. Sau đó xuống tới lại điểm là được. Cái này, có người do dự. Tần Thắng lại nói ra, Diệp Phàm cùng ngoan nhân đại đế đến cùng có quan hệ hay không, các ngươi rất rõ ràng, có một số việc không muốn coi người khác là đồ đần. Những người khác cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nhao nhao xuất ra bảo vật. Diệp Phàm nhìn xem những cái kia chất bảo, trong nội tâm trong bụng nở hoa, hắn đứng dậy nói ra, ta mang các vị đi tìm chân long bất tử dược. Ta không đi. Tần Thắng đột nhiên nói ra, không chỉ có như thế, giao quang sở thuộc cũng không thể đi. Vạn Long xảo cái này địa phương, Tần Thắng không có cái gì đi tất yếu. Nơi đó ngoại trừ tiên chân đồ bên ngoài, cũng không cái khác có thể cầm tới tay cơ duyên, đi còn muốn cùng thái cổ tộc chém giết, uổng phí lực khí, quả thực là ăn nhiều chết no. Luôn không khả năng đem ngoan nhân quan tài rời ra ngoài. Mà tiên chân đồ cái này đồ vật, đa số thời điểm đều là không phát huy được tác dụng, Diệp Phàm đi liền có thể nắm bắt tới tay, lấy quan hệ của hai người, cái đồ chơi này tại trong tay ai đều đồng dạng. Mặt khác chính là, tiên chân đồ là từ ngoan nhân trong quan tài, bay thẳng đến Diệp Phàm trong đỉnh. Cái này còn chơi cái gì? Thánh tử, ý của ngươi là? Lý Đạo Thanh nghi hoặc. Đã Diệp Phàm nói nơi đó nguy hiểm, như vậy nhất định là sát cơ trùng điệp. Tần Thắng lắc đầu. Tuyệt thế địa thế tuy có tuyệt thế tạo hóa, nhưng các ngươi không nên quên Tử Sơn, đó chính là vết xe đổ a. Nói tới Tử Sơn, rất nhiều người liền nghĩ tới Tần Thắng đấu giá Tử Sơn địa đồ một chuyện, cùng hiện tại sao mà tương tự. Nhưng người từ trong lịch sử đạt được duy nhất giáo huấn, chính là sẽ không hấp thụ bất luận cái gì giáo huấn. Lý Đạo Thanh nghĩ, gật đầu nói ra, "Tốt, giao quang thánh địa không tham dự việc này." Ngoại trừ Lý Đạo Thanh bên ngoài, cũng có những người khác bình chân như vậy ngồi tại vị trí bên trên, không nhúc nhích, không có tham gia náo nhiệt tâm tư. Nhưng đa số người lại là cũng không thèm để ý kia cái gọi là nguy hiểm. Hoặc là nói, bọn hắn có thể tiếp nhận nguy hiểm. Muốn có được bất tử thần dược, tiếp nhận lớn hơn nữa phong hiểm, theo bọn hắn nghĩ đều là đáng giá. Chỉ cần có thể mang về thần dược, cho dù là chết cũng đáng. Đông Tiên không cho bọn hắn đi, là không thể gặp bọn hắn tốt. Đem Hắc Hoàng mang lên. Tần Thắng căn dặn Diệp Phàm. Được. Diệp Phàm mang theo một món lớn thánh chủ rời đi, thánh hoàng tử cũng cùng hắn cùng đi. Hầu tử không xác định 1/9 cựu rượu bất tử dược có thể hay không cứu trở về thần tam công chúa, muốn đi tìm một cái chân long thần dược cơ hội. Có thể làm cho chân long bất tử dược ở lâu tuyệt thế địa thế, khẳng định có không giống đồng dạng thần dị. Tần Thắng nói với Giao Quang thánh chủ, muốn đi loại kia địa phương cướp đoạt thần dược, tự chịu diệt vong. Thái cổ tộc sắp xuất thế, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều tích lũy một chút nội tình. Giao Quang thánh chủ thở dài, Tần Thắng lắc đầu, ôm vào tiểu niếp niếp ly khai. Ta đi giao chỉ nhìn một chút liên quan tới vãng sinh hà ghi chép. Đây là Vương Mẫu trước đó đáp ứng hắn sự tình, trước mấy ngày không có thời gian, Tần Thắng dự định hiện tại đi thăm dò duyệt một phen. Hắn tìm được giao chỉ thánh nữ, cùng một chỗ ly khai thiên cung. Vãng sinh hà, thần minh tại sao lại đối với nó cảm thấy hứng thú? Giao chỉ thánh nữ hỏi. Trước đó tại đại hoang bên trong gặp qua, có chút hiếu kỳ. Thần minh thật sự là kỳ ngộ không ngừng. Giao chỉ thánh nữ khen. Vị này thánh nữ đem Tần Thắng dẫn tới một tòa bên trong tiên điện, nội bộ sách, ngọc giản, cốt phiến các loại tri thức gánh chịu vật vô số. Tại một cái nơi hẻo lánh chỗ, trưng bày mấy sách ngọc thư, giao chỉ thánh nữ nói ra, những này chính là cùng vãng sinh hà có liên quan ghi chép, Tần minh tự tiện. Tần Thắng nói lời cảm tạ, nhìn xem tiểu Niếp Niếp, nghĩ nghĩ nói ra, Niếp Niếp nếu là đợi ở chỗ này nhàm chán, có thể đi chơi một lát. Đem cái này hài tử giao cho ta đi. Giao chỉ thánh nữ nói ra, ta nghe Vương Mẫu nhắc qua nàng, có lẽ về sau nàng sẽ là sư muội của ta. Mà tại một bên khác, Diệp Phàm mang theo chư thánh chủ đi tới băng nguyên phía trên. Lại là nơi này. Khương gia thánh chủ hơi kinh ngạc. 7, 8 vạn năm trước, nơi này tồn tại một tòa thánh địa, nhưng bị Khương gia một vị vô địch thần vương cầm hàng vũ lô cho bình định, để thế nhân thấy được cực đạo đế binh uy năng. Cái kia thời gian điểm, có cổ thiên thư, có độc gia ngoan nhân tản thi cao thủ, có thể thấy được thiên địa hoàn cảnh hẳn là còn có thể trèo chống người tu hành đến thánh vực. Bởi vậy Khương gia vị kia vô địch thần vương, đại khái suất cũng là thánh cảnh tồn tại. Một vị thánh cảnh cầm đế binh, cái kia có thể bộc phát ra uy năng tuyệt đối là kinh khủng vô biên. Diệp Phàm mang theo chư thánh chủ xông vào vạn long xảo, bên trong dị tượng kinh thiên, khiến cho mọi người kích động. Phát tài. Nhưng theo sát lấy, liền có thái cổ tộc xuất thế, một trận giết chóc bộc phát. Cổ tộc cao thủ thực lực rất mạnh, có không ít đại năng đều bị chém giết, bao quát vạn sơ thánh chủ đều chết tại một cái màu tím thái cổ sinh vật trên tay. Nhưng cái này màu tím sinh vật, tiếp xuống lại bị Nam Cung đại năng bằng nhanh nhất tốc độ chém dụng. Phải biết hiện tại thánh chủ nhóm đều là tu hành 1-2000 năm có tư lịch, cả thể tu là tuyệt đối không thấp, cơ bản đều là đại năng sau ba cái bậc thang. Nhưng từ chiến tích đến xem, thánh chủ cấp ở giữa chênh lệch cũng rất lớn, mạnh thánh chủ có khổng tức vương loại này tuyệt đại nhân vật, yếu thánh chủ đỉnh trời chính là thấp cấm chiến lược. Đại đế đạo thống đương ra người, đồng dạng thuộc về cái trước, như cái gì vạn sơ thánh địa, tiêu diêu môn thánh chủ, cơ hồ đều là cái sau. Nói gian thời đại, cầm giữ thiên tài đồng thời, cũng lợi tốt một nhóm người, để một số người có được lấy bọn hắn tiên phú, lúc đầu không có được vinh quang. Bên ngoài mọi người tu vi đều không khác mấy, không giao tay ai cũng không biết rõ đối phương chân thực chiến lược, thêm nữa trước kia rất ít xuất hiện thánh chủ đại chiến. Điều này sẽ đưa đến ngươi là thánh chủ, ta cũng là thánh chủ, làm một cấm cũng có thể cùng thất cấm nổi danh. Lúc không anh hùng, làm thằng nhãi danh thành danh. Nhìn xem đấm máu các đại năng, Diệp Phàm lộ ra hưng phấn cười. Đã nghiền nha. Nơi này đang ngủ say một chi thái cổ tộc, chúng ta đã quấy rầy bọn hắn. Hung địa, thiên hạ nhất đẳng hung địa. Hối hận không nghe Đông Tiên chi ngôn a. Sự thật lần nữa chứng minh, Đông Tiên là chính xác, những người khác bẻ quăng hắn ý nghĩ. Chương 192, bắt đầu năm vực, đều có thể tới chiến chương 192, bắt đầu năm vực, đều có thể tới chiến giao chỉ liên quan tới vãng sinh hà tin tức xác thực muốn so giao quang càng nhiều hơn một chút, Thần Thắng cẩn thận xem, khi thấy một câu về sau, hắn hơi kinh ngạc. Vãng sinh hà xuất hiện ngày đó, cổ giao chỉ vậy mà tự dưng nhấc lên sóng lớn. Theo ghi chép, ngày đó cổ giao chỉ chống rông sinh sóng, từ 1 tầng đến 9 tầng đều xuất hiện sóng lớn, không được bình tĩnh. Mặc dù lập tức liền bị tiên lệ lục kim tháp chấn áp xuống tới, nhưng y nguyên đưa tới giao chỉ có trọng, đáng tiếc nhiều phiên kiểm tra cũng không có thể tìm tới nguyên nhân. Thẳng đến về sau vãng sinh hà tin tức truyền ra, giao chỉ nhân tài phát hiện hai chuyện này là cùng một ngày phát sinh. Giao chỉ đối vãng sinh hà rất xem trọng, thế nhưng sông này xác thực không có bất cứ dị thường nào, chưa thể từ trong đó phát hiện bí ẩn. Các nàng còn đem một cái duy nhất thuận lợi vãng sinh vị kia hóa thạch sống cũng mời tới giao chỉ, cẩn thận tìm kiếm, nhưng cũng không có thu hoạch. Từ sau lúc đó, mỗi lần vãng sinh hà hiện thế, giao chỉ đều có thọ nguyên không nhiều người lựa chọn tiến vào trong sông vãng sinh mà đi. Một lần lại một lần, đều không ai có thể vãng sinh mà về. Thẳng đến 2-3 vạn năm trước một lần, vãng sinh hà lại một lần hiện thế, giao chỉ người tại trong sông mất đến một kiện bí bảo. Kia là một vị vương mẫu đồ vật, nàng từng theo vãng sinh hà biến mất, không thấy tăm hơi. Lần này nàng bí bảo trở về, giao chỉ đem nó thu hồi về sau, tại bảo vật trên phát hiện hai cái vết tích rất sâu chữ bằng máu, cùng một đạo bút họa. Hai chữ kia là quỷ. Kia một đạo bút họa, thì là quét ngang. Rất rõ ràng, vị kia vương mẫu đi theo vãng sinh hà biến mất về sau, nàng nhìn thấy cái gì, đồng thời nghĩ ghi chép lại, cáo chi phía ngoài giao chỉ thánh địa. Nhưng xem ra tại viết chữ thứ 3 thời điểm, nàng liền xảy ra ngoài ý muốn, rất có thể là chết đi. Là quỷ. Tần Thắng đột nhiên cảm giác được có chút phát lạnh, nhìn chung quanh một chút. Làm sao thành kinh khủng chuyện xưa? Một đại vương mẫu, thực lực tuyệt đối mạnh đến cực đỉnh, đứng ở nàng thời kỳ đó đỉnh phong. Cái gì đồ vật có thể làm cho nàng lưu lại dạng này hai chữ?
quỷ hồn đối loại cao thủ này mà nói, sớm đã là nhìn lắm thành quen đồ vật, không đáng kinh ngạc. Vị kia vương mẫu không có khắc xong chữ thứ ba sẽ là cái gì đây? Nàng lại tại Vãng Sinh Hà cuối cùng gặp cái gì? Tần Thắng lâm vào trầm tư, dạng này đến xem, Vãng Sinh Hà đúng là cùng cổ giao chỉ có quan hệ, hắc hoàng mũi chó rất linh. Không hổ là vô thủy chó, ta tán thành ngươi. Một lát sau, Tần Thắng đọc tiếp ngọc trong tay sách, liên quan tới Vãng Sinh Hà ghi chép, tổng cộng có 4 sách. Bên trong có rất nhiều tin tức, bao hàm giao chỉ đối cái này một sự vật thăm dò, phỏng đoán, cùng thế lực khác tin tức cộng hưởng. Đó có thể thấy được, giao chỉ thánh địa đối chuyện sự tình này phi thường trọng thị, cổ giao chỉ chính là giao chỉ căn cơ một trong, thực sự không qua loa được. Thẳng đến giao chỉ thánh địa di chuyển về sau, đối Vãng Sinh Hà thăm dò ghi chép mới thiếu đi xuống tới. Cũng không phải là bởi vì giao chỉ dần dần coi nhẹ chuyện sự tình này, mà là cổ giao chỉ vứt bỏ về sau, Vãng Sinh Hà xuất hiện tần suất cũng dần dần giảm xuống. Giao chỉ không có dọn nhà trước, Vãng Sinh Hà bình quân 3000 năm sẽ xuất hiện một lần, nhưng giao chỉ di chuyển về sau, thời gian này liền chỉ hoãn đến 5000 năm, chính là về phần 1 vạn năm. Tần Thắng ý niệm trong lòng chuyển động, ta gặp được Vãng Sinh Hà lần này không tính, lần trước nó xuất hiện lại là thanh đế thời đại, thật là đủ xa xưa. Có chút ý tứ, Vãng Sinh. Lúc này, Tần Thắng nghe thấy bên ngoài không nhỏ tiếng ồn ào vang lên. Phải biết tòa này tiên điện vị trí là rất yên lặng, thanh âm có thể chuyển đến nơi này đến, đủ để chứng minh động tĩnh rất lớn. Vạn Long Sào nơi đó có kết quả rồi. Tần Thắng có suy đoán, khép lại ngọc sách đi ra ngoài. Thánh nữ thú, ra đi. Theo Tần Thắng triệu hoán, Diêu Hy lập tức đổi mới ở trước mặt hắn, hắn hỏi, thế nào? Diêu Hy một mặt an dưa thần sắc, thánh tử, giao chỉ vương mẫu nội vàng trở về, lấy thánh thành thạch lệnh liền ly khai, nàng nói muốn đi cứu những cái kia bị thái cổ tộc vây sát thánh chủ môn. Thánh thành thạch lệnh là cùng thánh thành một thể đồ vật, bằng vào thạch lệnh có thể không nhìn rất nhiều đạo văn pháp trận, trực tiếp đến thánh thành. Vật này tổng cộng có 9 cái, bị Đông Hoang Cửu Phương cường đại thánh địa trưởng khống. Ta nghe nói những thánh chủ kia phải đi lấy chân long thần dược, thế nào lại gặp thái cổ tộc? Diêu Hy rất giật mình, đồng thời nhiều như vậy thánh chủ a, đủ để quét ngang thiên hạ, vậy mà luân lạc tới cần thánh thành thạch lệnh cứu viện tình trạng, tình huống chỉ sợ rất nguy cấp. Tại bây giờ, đại năng hàm kim lượng vẫn là không có hạ xuống, muốn chờ thiên địa khôi phục, những cái kia thế hệ trước lục tục no ngoe chạm đạo về sau, cục diện mới có biến hóa. Tần Thắng lắc đầu, bất tử thần dược cũng không phải bọn hắn nuôi, nói lấy liền có thể lấy. Loại này đồ vật, từ xưa đến nay đều chỉ sẽ đi theo tại đại đế bên người, hoặc là đối tại sinh mệnh cấm khu bên trong. Những thánh chủ kia làm giống như tiến sinh mệnh cấm khu, giống như lấy đồ trong túi đồng dạng. Đối với cái này, Tần Thắng đánh giá, siêu việt hư không đại đế. Dù sao hư không đại đế tiến bất tử sơn trước đó, đều muốn bày ra vô tận đại đế sát trận, làm xong chiến tử chuẩn bị. Hiện nay thánh chủ liền tổng cho người ta một loại cảm giác, thọ nguyên nhanh lấy hết không có quan hệ, hoang cổ cấm địa bên trong có bất tử thần dược, ta đi một chút liền đến. Như một đi không trở lại. Vậy liền chết chứ sao? Còn tốt thánh tử ngươi có dự kiến trước, không cùng lấy bọn hắn đi. Diêu Hy thầm hô thánh tử thật sự là tính toán không bỏ sót, chưa hề liền không có thất bại qua. Thánh tử vĩnh viễn là chính xác. Lá cây nhắc nhở, khuyên can qua bọn hắn rất nhiều lần, nhưng cũng tiếc, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Tần Thắng mang theo Diêu Hy tiến lên, chuẩn bị đi tìm tiểu Niếp Niếp. Khi nhìn thấy giao chỉ thánh nữ về sau, Tần Thắng con mắt nhắm lại. Một người mặc âm dương giáo phục sức trung niên nam tử, đang đứng tại giao chỉ thánh nữ bên cạnh, cùng tiểu Niếp Niếp nói gì đó. Kia là Hà Vân Đạo, âm dương giáo phó giáo chủ, rất được lao giáo chủ coi trọng. Diêu Hy lặng lẽ giải thích cho Tần Thắng. Vương Dương Chiến đã tuyển định hắn làm người thừa kế, chính các loại tọa hóa về sau, Hà Vấn Đạo liền sẽ thừa vị, chấp trưởng một phương này Trung Châu đại giáo. Thánh tử ngươi bên trong tại Tiên Cung trọng thương cái kia âm dương giáo đại năng, nghe nói là Hà Vấn Đạo bảo đệ. Âm dương giáo phó giáo chủ. Tần Thắng nhớ kỹ, cái này một vị nguyên thời gian tuyến bên trong hẳn là chết trong vạn long xảo, hiện tại hắn làm sao không có đi theo Diệp Phàm đi? Nghĩ lại, Tần Thắng liền minh bạch, đại khái suất là bởi vì chính mình đệ bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, dẫn đến Hà Vấn Đạo không thể phân thân. Trông thấy Tần Thắng đi tới, Hà Vấn Đạo cười ha ha. Đông Tiên, bên cạnh ngươi đứa bé này rất đáng yêu, đáng tiếc, nàng lúc đầu nên là ta người của âm dương giáo, không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không để nàng gia nhập ta dạy. Tần Thắng nhìn chằm chằm Hà Vấn Đạo, phun ra một câu. Ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Chương 192, bắt đầu năm bực, đều có thể tới chiến hai chương 192, bắt đầu năm bực, đều có thể tới chiến Đông Tiên, ngươi rất xuất sắc, nhưng ngươi hẳn là bảo trì đối tiền bối tối thiểu nhất tôn trọng. Hà Vấn Đạo sắc mặt biến đến lạnh lùng. Ngươi như thế mạo phạm ta, cho dù là ta xuất thủ giáo huấn ngươi một chút, giao quang thánh chủ cũng nói không là cái gì. Tần Thắng hiện tại bên ngoài là tiên một cái thứ 8 bậc thang, chín chi thần cấm sau chính là tiên nhị cái thứ 8 nấc thang chiến lực. Hà Vấn Đạo bản thân tiểu ở vào cảnh giới này, chiến lực mạnh hơn, bởi vậy hắn tự giác thực lực là tại Tần Thắng phía trên. Theo lẽ thường tới nói, loại này suy đoán cũng không có tâm bệnh, chính là cực số, không chỉ có khó đạt tới, càng khó siêu việt. Ai có thể muốn lấy được Tần Thắng còn có giai tự bí, gấp 20 lần tăng phúc đây. Người trẻ tuổi, làm việc không muốn như vậy hung ác điên cuồng, cách Đông Hoàng Chi Vương vị trí, ngươi còn kém xa lắm đây, nhiều đi bất nghĩa tất tử đánh chết. Hà Vấn Đạo trong lòng có nồng đậm sắc cơ, tự mình thánh nữ chính là chết trên tay Tần Thắng, đệ của mình lại bị trọng thương nguyên thần, khó mà chữa trị. Hắn hận không thể đem Tần Thắng tháo thành tăng khối. Thế nhưng Tần Thắng là giao quang thánh tử, có một số việc không thể mạnh đến, nhất định phải tìm một cái cơ hội. Mũ miệng đường hoàng, làm cho người buồn nôn. Tần Thắng lắc đầu. Muốn vì đệ ngươi báo thủ, nói thẳng thuận tiện, ta cho ngươi cái này cơ hội, giao chỉ cổ chiến đài một trận chiến, sinh tử tự phụ. Hà Vấn Đạo nhìn chằm chằm Tần Thắng con mắt, giống như muốn nhìn được một chút cái gì. Ta chỉ là tán dương một đứa bé,
Đông Tiên ngươi đây là ý gì? Động một tí muốn lấy tính mạng người, khó mà tưởng tượng tương lai giao quang thánh địa sẽ là cái dạng gì. Hà Vấn Đạo quay người rời đi. Thánh thể hố quần hùng thiên hạ, có lẽ nên cho mọi người một cái công đạo. Diêu Hi nhíu mày, có chút tức giận, rõ ràng là những người này bị tham lam làm choáng váng đầu óc, lại còn quái Diệp huynh đệ, còn muốn giao hấn thánh tử ngươi, thật sự là lao bất tử. Đi tìm thần dược trước, thế nhưng là nói xong sinh tử các gan tiên mệnh. Tần Thắng nhìn chăm chú lên Hà Vấn Đạo bóng lưng, mắt như thâm uyên. Có ít người là không cho rằng chính mình sẽ sai, mãi mãi cũng là của người khác vấn đề. Trong giới tu hành, có dạng này lo di người cũng không ít. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bọn hắn cảm thấy mình có tuyệt đối lực lượng ưu thế. Về sau, Giao Chỉ Vương Mẫu đem rất nhiều thân hãm vạn long xảo thánh chủ cứu ra, mang về Giao Chỉ, nhưng tình huống nhưng không để lạc quan. Vạn Sơ thánh chủ, Hoàng Kim gia tộc chi chủ bảo đệ, Tiêu Diêu môn môn chủ, những này tuyệt đỉnh nhân vật toàn bộ tử vong. Tử phủ thánh chủ chỉ còn lại một cái đầu lâu bị mang theo trở về, vô cùng thế thảm. Về phần những cái kia tiên một cảnh giới thái thượng trưởng lão, càng là giống cỏ rác đồng dạng ngã xuống vạn long xảo, liền danh tự cũng không xứng có được. Làm các nhà đệ tử biết được những này tình huống về sau, khóc tang âm thanh liên tiếp, tin tức cấp tốc truyền đến ngoại giới, đã dẫn phát sóng lớn ngập trời. Vậy mà chết nhiều cao thủ như vậy, bọn hắn là đi tiến đánh sinh mệnh cấm khu sao? Nghe nói là đi tìm chân long bất tử dược, bị thái cổ sinh vật giết chết. Trước có yêu đế âm phần, tích tụ ra núi thây biển máu, sau có thanh đồng tiên điện thôn phệ một nhóm hóa thạch sống, lại có tử sơn muốn rất nhiều cao thủ tính mạng, hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy. Dĩ vãng hàng trăm hàng ngàn năm cũng sẽ không có một cái thánh chủ chiến tử, bây giờ lại liên tiếp phát sinh thảm kịch như vậy, đây là muốn biến thiên a. Không hề nghi ngờ, dẫn đường đảng Diệp Phạm bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Việc này thánh thể nhất định phải phụ trách, là hắn hại các phương đồng đạo. Giao Chỉ bên trong, có lao đối mở miệng. A. Tần Thắng ném ra một khối lưu ảnh ngọc, đem trước bọn hắn chiếu phim ra. Trước khi đi đã nói xong sinh tử tự phụ, đi về sau liền biến thành muốn để thánh thể phụ trách, vậy nếu là đạt được thần dược, có thể hay không phân cho thánh thể? Đầu tiên, ngươi thay thánh thể biện hộ cho cũng vô dụng. Hà Vấn Đạo kêu lên, chúng ta sẽ không cần tính mạng của hắn, nhưng hắn lần này làm quá mức, nhất định phải trả giá đắt. Dứt bỏ những chuyện này không nói, khó đạo thánh thể liền không có sai sao? Ta có mẹ ngươi sai. Diệp Phàm thanh âm vang lên, hắn mang theo Hắc Hoàng bọn hắn nhanh chân đi tiến vào Giao Chỉ. Hiện tại có Tần Thắng ở chỗ này, Diệp Phàm là gan rất lớn, không chỉ có không có chạy, ngược lại chủ động trở về. Huynh đệ của ta còn ở nơi này, ta sao có thể một người chạy trốn? Ngươi còn dám trở về? Một vị đại năng nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi. Đệ tử của hắn, một vị bị hắn ký thác kỳ vọng nửa bước đại năng liền chết tại Vạn Long Sào. Vì sao không dám? Diệp Phàm tuyệt không yếu thế, nguy hiểm ta trước đó nhắc nhở các ngươi, chân long thần dược ta cũng mang các ngươi tìm được, chính các ngươi không có bản sự, cùng ta có liên quan gì? Miệng lưỡi bén nhọn. Vương Dương Chiến mở miệng. Vị này Âm Dương giáo lao giáo chủ cũng đi Vạn Long Sào, thân phụ vết thương nhẹ mà về. Lao giả, không muốn sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Tần Thắng nhìn chăm chú Vương Dương Chiến, có ý kiến gì, trên chiến đài giải quyết, ngươi cũng tốt, họ Hà cũng tốt, cùng lên một loạt đi. Thánh tử. Giao Quang Thánh chủ nhắc nhở, ra hiệu Tần Thắng không nên vọng động, hóa thạch sống tại cái này thời điểm, vẫn rất có lực uy hiếp. Khổng Tước Vương thất cấm chiến lực, đối mặt hóa thạch sống đều sẽ bị áp chế. Thánh chủ không cần quên ta. Tần Thắng rất kiên quyết, lớn tiếng nói, hôm nay trên tay ta nhất định phải nhuốm máu. Các vị đạo hữu cũng nhìn thấy, đầu tiên nhiều lần mạo phạm Âm Dương giáo, chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần ngựa bộ, nhưng hắn vẫn không buông tha. Hà Vấn Đạo thở dài nói, ta Âm Dương giáo cũng không thể mặc người nhục nhã, có chính mình mặt mũi. Vương Dương Chiến lắc đầu, như cũng tại làm bộ làm tịch, cho Giao Quang Thánh địa một bộ mặt, đầu tiên, ta không cùng ngươi so đo. Nói gian thời đại, đại năng xưng tôn, không chỉ có để Lưu Manh Thánh chủ có cùng chân chính tuyệt đỉnh thánh chủ nổi danh tư cách, cũng cho rất nhiều người một loại ảo giác, phảng phất tất cả cùng xưng thánh địa thế lực đều là một cái cấp bậc đạo thống. Nhà ngươi có đông đảo đại năng, có nội tình, nhà ta cũng có, chúng ta không kém ngươi a, tại dạng này thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, trừ Thiên Tuyền bên ngoài, đã quá lâu không có thánh địa hủy diệt sự tình phát sinh qua, mọi người lâm vào một loại cân bằng. Đã như vậy, ta tránh ngươi phong mang, chỉ có thể nói, lao thanh hại người rất nặng. Âm Dương giáo cũng xứng cùng Giao Quang Thánh địa nói mặt mũi. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thắng nói ra, châm ngòi không phải là điên đảo đen trắng, ta nhịn ngươi nhóm rất lâu, trận chiến ngày hôm nay, ta đưa ngươi lên đường. Nếu ngươi có bản lĩnh, chi bằng lấy đi tính mạng của ta, Giao Quang Thánh địa không có mảy may trả thù. Tượng đất nhỏ còn có ba phần lửa giận. Vương Dương Chiến sắc mặt chìm xuống dưới, đầu tiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. A, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Diệp Phàm trầm trọng. Vậy ta liền đập nát bài của bọn hắn vương, Vương Mẫu, mượn giao chỉ cổ chiến đài dùng một lát. Tần Thắng đứng dậy. Các ngươi nếu không dám ứng chiến, vậy cũng không sao, ngày sau ta đích thân tới Âm Dương giáo, từng cái hái đầu của các ngươi. Nói đến nơi đây, Âm Dương giáo là vô luận như thế nào cũng không có khả năng rút lui, không phải mặt mũi gì tổn. Tần Thắng nhanh chân đi hướng Thiên Cung bên ngoài, từng cái đến, hoặc là cùng lên một loạt cũng tốt, ta đều tiếp lấy. Không chỉ là Âm Dương giáo, còn có ai muốn đối phó ta, ta đều cho các ngươi cái này cơ hội. Bắt đầu năm vực đều có thể đến chiến. Chư hùng xôn xao, một người khiêu chiến năm vực hào hùng, đông tiên làm lớn như vậy. DS, hôm nay 14.000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 193, trong thần thoại tiến lên chương 193, trong thần thoại tiến lên Vương Dương Chiến, đã có 3.000 tuổi, là danh phủ kỳ thực Trung Châu hóa thạch sống, đối với loại này nhân vật, cho dù là Trung Châu hoàng triều cao thủ đều sẽ cho tôn trọng. 3.000 tuổi, là một đạo đại nạn, bắt đầu năm vực mỗi đời thánh chủ cấp nhân vật mặc dù đông đảo, nhưng cuối cùng có thể ngao thành hóa thạch sống, căn bản không có mấy cái. Có thể có loại này thành tựu, tại thánh chủ thời kỳ đều là cường tuyệt thiên hạ hạng người, không phải là giống vạn sơ thánh chủ đồng dạng lưu manh. Tại vương giả gần như không thể gặp nhân đại, hóa thạch sống chính là đứng tại thế gian đỉnh phong nhân vật, chiến lược bệ nghệ đương thời, căn bản không có mấy người có thể ngăn cản. Tần Thắng một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, vào lúc này muốn lấy tiên một cảnh giới đối chiến hóa thạch sống, cái này muốn vượt qua bao nhiêu cái chiến lược cấp độ, hai tay cộng lại đều đến không hết. Đến bây giờ, không có mấy người sẽ lại đi hoài nghi Tần Thắng thường trú thần cấm chuyện này, nhưng lĩnh vực thần cấm chênh lệch lớn đến khó mà tưởng tượng. Con số 9 cao nhất là lĩnh vực thần cấm điểm xuất phát, trên lý luận tới nói, tại lĩnh vực này chiến lực có thể một mực tăng lên. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là lý luận, căn bản không có khả năng thực hiện, cổ chi đại đế từng cái thường trú thần cấm, cũng không ai có thể làm được vô hạn tăng lên chiến lực. Tiến vào lĩnh vực thần cấm, không có nghĩa là không cần tu luyện chiến lực liền sẽ tự động dâng lên, ý nguyên cần đại lượng cảm nộ cùng ma luyện. Từ 9 bắt đầu, đến tiếp sau lại nghi tăng lên, đến 10, đến thập nhất, vậy cũng là thuộc về tại thần thoại lĩnh vực tiến lên, độ khó rất lớn. Cũng không phải là nói, chỉ cần đi vào cấp độ này về sau, liền có thể tùy tiện đánh ra mấy chục cấm chiến lực. Trở thành thần thoại khó, tại thần chi lĩnh vực leo về phía trước, trở thành chư thần chi vương càng là khó càng thêm khó. Đa số người đều cảm thấy, Tần Thắng hẳn là thường trú 9 chi lĩnh vực thần cấm, không có khả năng lại hướng lên, kia vượt qua bọn hắn tưởng tượng, dù sao Đông Tiên mới tiên một cảnh giới. Lui một bước nói, coi như Đông Tiên thật kỳ tài ngút trời, tiên một cảnh giới liền đạt tới 10 phần lĩnh vực thần cấm, nhưng đối phương cũng là cảnh giới tại đại năng đỉnh phong nhất, có được cao cấm chiến lực hóa thạch sống a thánh tử, không nên vọng động. Diêu Hi đi vào bên người Tần Thắng, khuyên nhủ: "Thần tiên nhân, lý trí a." Diệp Phàm đuổi tới, rất lo lắng: "Cái này lão cẩu mắng ta hai câu không có gì, ngươi không muốn mắc mưu của hắn, lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt." Thánh hoàng tử sắc mặt nghiêm trọng, tu vi chênh lệch quá lớn, một trận chiến này không thể tiến hành. Hắc hoàng bọn người nhao nhao thuyết phục, muốn cho Tần Thắng thay đổi chủ ý, bọn hắn cảm thấy phong hiểm quá lớn. "Thánh tử, có thể mời ta sư minh thay ngươi một trận chiến." Giao Quang thánh chủ cũng truyền âm. Lý Đạo Thanh kia một đời đại sư minh, cũng là một vị hóa thạch sống, nhìn xuống Đông Hoàng, không phải tầm thường. "Ý ta đã quyết, không cần lại khuyên." Tần Thắng rất bình tĩnh, âm dương giáo, cút ra đây. Tốt một cái hung ác điên cuồng Đông Tiên. Hà Vấn Đạo đi ra thiên cùng, mắt thuận âm dương, hắn nghiêm nghị nói ra, ta đến chiến ngươi. Còn xin vương mẫu mở ra sinh tử chiến đài. Hai vị, làm sao đến mức này? Giao Chỉ vương mẫu nghĩ khuyên, nhưng chưa thể khuyên động hai người, Tây vương mẫu than nhẹ, đành phải mở ra giao chỉ cổ chiến đài. Ầm ầm, mây đen cái đỉnh, một phương to lớn vô biên chiến trường giáng lâm. Tòa này chiến đài rất lớn, không nhìn thấy bờ, từ từng khối núi đá chồng chất mà thành, phía trên có đếm không hết đao thương vết tích, quyền ấn lâu ngón tay. Pha tạp vết máu, tang thương hòn đá, túc sát khí cơ, cho người ta một loại lâm vào viễn cổ sắt tràng cảm giác, bên tai xuất hiện quỷ khóc sói gào thanh âm, trước mắt chất đống núi thây, chảy xuôi huyết hải. Không có người biết rõ tòa này cổ trên chiến đài chết bao nhiêu người, nhưng có tư cách ở chỗ này quyết đấu, không một không là đương thời tuyệt đại cao thủ. 500 năm trước, Thọ Nguyên không nhiều Tây Mạc không tính thần tăng vì cầu đột phá, ở chỗ này huyết chiến bắt phương, Phật uy vô cùng vô tận, đáng tiếc cuối cùng chưa thể đánh vỡ chất gốc, mới tiết tỏa hóa. 1000 năm trước, Trung Châu thần linh giáo lao giáo chủ độc đấu tứ đại cự địch, đồng uy vô tận, ân oán đều tiêu, tiên huyết nhuộm đỏ mỗi một tấc chiến đài. 1500 năm trước, nhìn xem tòa này cổ chiến đài, rất nhiều người nhận không được hồi tưởng quá khứ, rất là cảm khái. Giao Chỉ thịnh hội, hội tụ bốn phương tám hướng anh hào, náo nhiệt phi phàm, đồng thời cũng sẽ dẫn phát ma sát. Dù sao bắt đầu quá lớn, nếu như không phải đặc thù tình huống, nam vực cao thủ là rất khó chạm mặt. Bây giờ cái này cơ hội để mọi người gặp nhau, tất nhiên là lên tranh hùng chi tâm. Giao Chỉ quyết đấu, đấm máu chém liết, thuộc về là truyền thống, trên cơ bản mỗi lần Giao Chỉ thịnh hội đều sẽ xảy ra chuyện như vậy. Loại hình thức này quyết đấu, chết cũng không tốt truy cứu cái gì, bên ngoài là sẽ không kết xuống nhân quả. Ta bằng vào ta máu mở con đường phía trước. Tần Thắng cất bước, xuất hiện tại cổ trên chiến đài, nhìn về phía Hà Vân Đạo. Đi lên nhận lãnh cái chết. Đông Tiên thật đi lên, thật là lớn khí phách. Hắn đến cùng có cái gì ý bảo, ta không tin hắn sẽ chịu chết, là món kia vương giả thần binh sao? Chẳng lẽ hắn mang theo một kiện thánh binh? Có người đưa ra dạng này cái nhìn, để lúc đầu chuẩn bị lên đài Hà Vân Đạo dừng lại bước chân, mặt lộ vẻ vẻ chần chừ. Ta đánh thánh binh. A. Tần Thắng cười một tiếng. Đối phó ngươi, còn không cần mời ra ta giao quang thánh binh. Ngươi trẻ tuổi, lấy được mấy phần thành tựu liền không biết rõ trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Hà Vấn Đạo yên tâm, nhanh chân tiến vào cổ chiến đài. Hôm nay liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi, nên như thế nào tôn kính tiền bối. Hai vị, một trận chiến này, còn hy vọng điểm đến là dừng. Giao Chỉ Vương Mẫu nói. Mặc dù biết rõ đây không có khả năng, nhưng lời nên nói nàng vẫn phải nói. Hà Vấn Đạo là đại năng cái thứ 8 bậc thang nhỏ tuyệt đỉnh cao thủ, tương lai muốn tiếp nhận Âm Dương Giáo giáo chủ chi vị, chiến lược phi phàm. Đông Tiên không đến một tháng trước, mới độ kiếp đến tiên một cảnh giới cái thứ 8 bậc thang nhỏ, song phương kém 9 cái cảnh giới. Lại xem đi, mặc dù tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng ta y nguyên cảm thấy Đông Tiên không phải xúc động người, có lẽ có bài tẩy gì. Những kia tuổi trẻ một đời nhìn xem một màn này, nghe các phương hùng chủ thảo luận, thần sắc khác nhau. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ép tới Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ thở không nổi Đông Tiên, hôm nay vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Cho dù là xưa nay cuồng ngạo tới cực điểm Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương cũng trầm mặc. Hắn hóa long bí cảnh, sẽ không đi khiêu chiến tiên một Tần Thắng, bởi vì hắn cảm thấy mình đầu óc còn bình thường. Nhưng Tần Thắng tiên một cảnh giới, lại dám khiêu chiến tiên nhị tuyệt đỉnh thánh chủ cấp nhân vật. Đây chính là ta cùng hắn chênh lệch sao? Tiểu Điểu không khỏi lâm vào nghĩ lại, cảm thấy Tần Thắng đơn giản so với hắn còn muốn cuồng. Hà Vấn Đạo cùng Tần Thắng đứng đối mặt nhau, hắn nói ra, ngươi mới tiên một cảnh giới, hiện tại bắt đầu còn chưa tới phiên ngươi hiệu lệnh thiên hạ đây. Cơn gió thổi qua, Vương Dương Chiến đỉnh đầu xuất hiện một chiếc gương cổ, một mặt đen một mặt trắng, khí cơ kinh khủng, trong kính tựa hồ có tinh hà chỉ nổi. Âm Dương Giáo Thánh binh. Không, là một kiện vương giả thần binh cấp bậc hàng nhái, 4000 năm Âm Dương Giáo ra đời một vị vô địch vương giả, đây là vị kia vương giả binh khí. Đại Hạ Hoàng chủ nói rõ này kính lai lịch. Âm Dương Giáo không hổ là Trung Châu đại giáo, còn có cao thủ như vậy, vị kia vương giả hiện tại hẳn là còn sống a. 4000 năm trước, chết bởi thần vương Khương Thái Hư chi thủ. Nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Tần Thắng nhìn Âm Dương cổ kính liếc mắt. Hắn có một kiện vương giả thần binh, đây là thế chỗ đều biết sự tình, đối mới có thể xuất ra ngang nhau binh khí, tại Tần Thắng trong dự liệu. Chỉ cần không phải thánh binh, đế binh, có thể một lực phá bát pháp, như vậy cho dù tốt binh khí, cũng phải nhìn sử dụng người. Hà Vấn Đạo tự giác, Âm Dương cổ kính hoàn toàn có thể triệt tiêu Tần Thắng thân tháp, để song phương chiến đấu trở về tự thân chiến lực. Á Nguyên thần tháp xuất hiện tại Tần Thắng đỉnh đầu, nó càng thêm thâm thúy, giống như là một cái lô đen, có thể thôn phệ hết thảy. Liên để máu của ngươi, đến đúc thành ta thông hướng Đông Hoàng chi đỉnh con đường. Càn rỡ. Hà Vấn Đạo chưa lưu thủ, Âm Dương cổ kính chính diện bộc phát ra màu máu ngân hà, mặt sau chút xuống ra như mực ung dương, Âm Dương giao hội, khai thiên tích địa, vậy mà diễn hóa ra hỗn độn khí, lại có một cái màu máu hư giới xuất hiện. Kiện binh khí này thật rất phi phàm. Tần Thắng một bước không lúc đích, Ám Nguyên thần tháp hắc quang lưu chuyển, vô biên hắc ám phóng thích ra, buông xuống quanh người hắn, có một loại có thể dung nạp hết thể ý tưởng. Âm Dương cổ kính quét tới, hai kiện vương giả binh khí đụng vào nhau, màu máu tiểu giới chôn bụi, Hà Vấn Đạo ăn nhiều giật mình. Chương 193, trong thần thoại tiến lên hai chương 193, trong thần thoại tiến lên tòa này thần tháp làm sao lại như thế cường đại. Âm Dương cổ kính bay trở về, Tần Thắng hiện lộ tại trước mắt mọi người, góc áo không nhăn, không nhúc nhích một bước. Ta từng để Bắc Đế Vương đằng năm chiêu, mới đối với hắn mất đi trở mong, ngươi không bằng Bắc Đế xa rồi, ta đã đối ngươi không có hứng thú. Lời này vừa nói ra, Hà Vấn Đạo lập tức tức giận không thôi. Ỷ vào binh khí chi lợi, dám như thế khinh thị ta. Tần Thắng thì là mắt tỏa thần quang, bên trong có đại đạo thần tắc chảy xuôi, trên giòm cửu thiên, hạ do xét cửu u, hết thể đều chạy không khỏi đôi này con ngươi. Loạn cổ đại đế võ đạo thiên nhãn, đông tiên cũng đã luyện thành. Thật sự là đáng sợ, hắn mới đến loạn cổ đế kinh bao lâu a? Vương đằng đúc thành một cái càng đáng sợ đông tiên. Một số người trong lòng chửi mẹ, đem lần này không có tới tham gia giao chỉ thịnh hội Bắc Nguyên vương gia, tám đời tổ tông đều thăm hỏi một lần. Đông tiên vốn là vô địch, giao quang thánh địa không có đại đế bí thuật cung cấp hắn tu hành, có thể là hắn duy nhất được điểm. Kết quả ngươi vương gia hấp tấp chạy tới, cho đông tiên đưa một đợt, để đông tiên càng thêm hoàn mỹ. Thật đáng chết ta. Chỉ có đã luyện thành võ đạo thiên nhãn, mới có thể biết rõ loại bí thuật này có bao nhiêu đáng sợ, chiêu thức, bí pháp, bản nguyên, tất cả đều có thể khám phá. Nhất là tại lúc này, Tần Thắng nguyên thần đột nhiên xuất hiện một loại rung động cảm giác, tiền tự bí tự phát vận chuyển, cùng võ đạo thiên nhãn của mình tạo thành một loại kỳ diệu phối hợp. Hắn nhìn thấy tương lai. Âm Dương đạo đồ. Trong lòng Tần Thắng mặc niệm. Âm Dương đạo đồ. Hà Vấn Đạo giống to một tiếng, Âm Dương nhị khí lưu chuyển, nguyên thần đạo lực xông ra mi tâm, một bức đại đạo thần đồ hiển hóa, xiển tận âm dương chân lý. Hắn thật có thể nói là kế thừa Vương Dương chiến thứ nhất bát, tận đến chân truyền, cho nên mới sẽ bị chỉ định là đời tiếp theo Âm Dương giáo giáo chủ. Lại gặp kia mặt Âm Dương cổ kính rơi xuống, cùng đạo đồ hợp nhất, để đại đạo pháp tắc đều thực chất hóa. Từng cái pháp tắc cấu kết, lấy âm dương làm cơ sở, diễn hóa sinh tử và tượng, cuối cùng tạo thành một phương tiểu thế giới. Âm Dương sinh tử luân về giới. Đây chính là Âm Dương giáo truyền thuyết bí thuật, Hà Vấn Đạo vậy mà có thể thi triển đi ra. Âm Dương sinh tử luân về giới, có thể luyện thiên vật vật, hết thảy đều muốn quy về hư vô tịch diện, danh chấn Trung Châu. Ở đây đều là các phương thánh chủ, hóa thạch sống, xem như thời đại này cấp cao nhất người đi đường, liền không có cái gì bọn hắn không biết đến. Ta tại vừa rồi một sát na, chạm tới tiền tự bí dự báo tương lai lĩnh vực, mặc dù chỉ là lần đầu trải qua, trong chiến đấu chỉ có thể nhìn thấy một cái chớp mắt tương lai, không cách nào biết rõ, nhưng cũng vẫn là một loại khó lường đạo quả. Bắc Đế tu hành nhiều năm đều không thể lấy được thành tựu, Tần Thắng làm được. Cái này lại một lần nữa chứng minh, đế không bằng tiên. Vương Đằng, nhìn kỹ, ngươi tiền tự bí là như thế này dùng. Võ đạo thiên nhãn có thể phá thiên địa chí lý, đây là cực kỳ khó được nhục thân thăng hoa, âm dương sinh tử luân về giới cơ cấu hoàn toàn trải rộng ra tại Tần Thắng trước mặt, không có một tơ một hào bí ẩn. Âm Dương. Trong lòng Tần Thắng xuất hiện kỳ diệu cảm giác ra, ma công vận chuyển tới cực hạn, tiến vào một cái mới thiên địa. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài ngũ đại bí cảnh cùng nhau sáng lên, lẫn nhau cộng minh, cấu kết vì một cái chính thể, hình thành đại viên mãn chi xu thế. Tại thời khắc này, Tần Thắng đem chiến lược của mình đẩy lên đỉnh phong. Không, còn chưa đủ. Tại ngũ đại bí cảnh cộng minh dưới, một đạo hàng rào xuất hiện, bị Tần Thắng rõ ràng cảm giác được, nó là như thế không thể phá vỡ, như thế to lớn vô ngần. Nhưng Tần Thắng thần lực không có cực hạn, hắn tích lũy nhiều năm nội tình tại cái này thời điểm thăng hoa, để chiến lực của hắn không ngừng đề cao. Kinh tăng, tăng gọn, tăng mạnh. Vâng. Một tiếng không người có thể nghe thấy tiếng oanh minh vang lên, như là khai thiên tích địa nói âm. Không thể phá vỡ bích trướng, ầm vang vỡ vụn, Tần Thắng chiến lược đột nhiên báo tác, tiến vào một cái lĩnh vực mới. Hắn tại lúc này có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, không gì làm không được, nhìn xuống chư thiên, duy ngã độc tôn. Tại thời khắc này, Tần Thắng vọt vào chân chính lĩnh vực thần cấm. Không phải dựa vào vô hạn chi địa chiến lược tăng phúc mà đạt tới khác loại thần cấm, mà là tại giả thiên chiến lược quy tắc bên trong, siêu việt bắt cấm, đã tới con số 9 cao nhất. Xông vào lĩnh vực thần cấm về sau, hết thảy gông xiềng đều mở ra, đi qua chói buộc toàn bộ không thấy. Hắn hạn mức cao nhất trông không đến đầu. Tần Thắng đã lâu vận chuyển giai tự bí, vẹn vẹn lần thứ nhất, loại này vô thượng chiến lược bí thuật liền phát động, lại là hiệu quả lớn nhất, sức chiến đấu tăng thêm 10 lần, cấm số lượng lại lên một tầng nữa. Hai tay của hắn dương ra, đánh ra một môn tuyệt thế đại thuật. Giữa thiên địa linh thể, lực lượng, bản nguyên, tất cả đều hóa thành nói quy tắc cùng vết tích, tạo thành từng chương nhan sắc khác nhau thiên địa pháp võng. Pháp võng lẫn nhau khẳng hợp, ngăn cách vạn vật chư thường, tự thành một phương tiểu thế giới, tràn ngập chư thiên vạn đạo chi lực. Vạn linh hóa đạo, hàng hà sa số. Lại là một môn loạn cổ đế thuật, uy năng so Bắc đế thi triển ra còn kinh khủng hơn. Đông Tiên Phảng Phất mới thật sự là loạn cổ chuyên nhân. Môn này loạn cổ đại đế bí thuật cấm kỵ thật rất đặc thù, chư thiên vạn vật vạn đạo đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vạn linh tiểu thế giới cùng âm dương luân hồi sinh tử giới ba chạm, tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy, cái sau căn cơ tại từng khúc băng diện, biến thành bản nguyên, ngược lại tăng cường tần thắng cấm kỵ đế thuật. Bành! Cổ chiến đài an tĩnh một mấy mắt, sau đó hư không sụp đổ, tạo thành một cái như trứng gà đồng dạng hỗn độn lỗ đen. Âm dương loạn lưu, phản bản quy nguyên, hỗn độn lỗ đen đột nhiên quyết trường, thôn phệ hết thảy, về tới giống như khai thiên tích địa lúc hắc ám sắp tán chưa tán, quang minh đem sinh chưa sinh thời mông muội trạng thái. A! Một tiếng hét thảm vừa mới vang lên, thoáng qua liền mất. Hỗn độn lỗ đen bị từ nội bộ đánh vỡ. Tần Thắng từ đó bước ra, hắn dẫn theo Hà Vấn đạo viên kia trợn mắt tròn xoe, đã mất đi tất cả sinh cơ đầu. Thánh chủ cấp nhân vật, một chiêu tức tử. Âm Dương giáo là Trung Châu bách giáo bên trong xếp hạng hàng đầu, thậm chí có thể nói là đệ nhất đại giáo hữu lực người cạnh tranh, gần như chỉ ở vô thượng hoàng triều phía dưới. Một phương này đại giáo nội tình thâm hậu, truyền thừa lâu đời, các đời giáo chủ tại đồng cấp bên trong đều tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Bây giờ lại bị một cái tiên một cảnh giới người trẻ tuổi cho thuấn sát, tựa như ảo ngộng. Đông tiên là nửa bước đại năng, có người kinh hô. Trước đó Tần Thắng tại Thiên Cung xuất thủ, lấy thần thức đả thương địch thủ, hắn tu vi cũng không hiện ra. Bây giờ buông tay một trận chiến, những người khác mới thấy rõ hết thảy. Tiên một cảnh giới, kỳ thật không hề giống phía sau cảnh giới, có cụ thể tên, tỉ như đại năng, vương giả, thánh nhân chi lưu. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có tiên một đỉnh phong, cách tiên nhị chỉ có cách xa một bước người, mới có thể mang theo nửa bước đại năng xưng hô. Giống như Tần Thắng như bây giờ, hắn lần trước đột phá mới không đến một tháng đi, hiện tại làm sao trở thành nửa bước đại năng? Dạng này tu hành tốc độ quá mức không thể tưởng tượng, đơn giản giống như là thần linh chuyển thế. Chiến đài phía ngoài tất cả mọi người rung động. Tần Thắng một tay nhấc đầu, một tay thả lỏng phía sau, hùng thị bốn phương. Còn có ai?